Chương 486, vận mệnh đại đạo huyền diệu. Các ngươi sẽ không cũng muốn đi tra lưu tử đi. Chương 486, vận mệnh đại đạo huyền diệu. Các ngươi sẽ không cũng muốn đi tra lưu tử đi. Cố Thanh theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại, không tìm được vui mừng. Lần bế quan này, lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, để hắn cảnh giới trực tiếp đột phá đến thần vương đỉnh phong. Vận mệnh đại đạo, xa so với hắn dự đoán càng thêm huyền diệu khó lường, hắn hiện tại nhiều lắm là xem như nhập môn. Dù là như thế, cũng để cho hắn cảnh giới lên một bậc thang, theo một cái duy độ, tăng lên đến một cái khác duy độ. Cố Thanh cảm giác, mình bây giờ cũng là không gì làm không được sáng thế thần có thể tùy tâm sở dụng sáng lập vũ trụ, sáng tạo vạn linh vạn vật. Cũng có thể cho vạn linh chúng sinh lịch thiên cải mệnh, giao phó tôn quý mệnh cách, đại khí vận, đồng thời cũng có thể cướp đoạt người khác khí vận, một thân tạo hóa. Nếu như dùng một câu hình dung cảnh giới của hắn hôm nay, đó chính là tay cầm tạo hóa, hư không sinh vật, nhất pháp thông, vạn pháp thông, đạo pháp tự nhiên, thần thông tự lộ ra. Thật sự là tốt bảo vật a. Cố Thanh sờ lên dưới mông tạo hóa thanh liên. Có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, may mắn mà có tạo hóa thanh liên phụ trợ, nếu không, mặc dù hắn có nghịch thiên ngộ tính, cũng khó có thể nhập môn. Lại hoặc là, hắn lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, giống thật mà là giả, cũng không phải là chính thức vận mệnh đại đạo, mà chính là vận mệnh đại đạo chi nhánh. Hắn trước đó lĩnh ngộ sinh tử đại đạo, chính là vận mệnh đại đạo chi nhánh. Cướp đoạt người khác khí vận, mệnh cách, thay người nghịch thiên cải mệnh đồng dạng chỉ là vận mệnh đại đạo chi nhánh. Đến mức gì là chân chính vận mệnh đại đạo, Cố Thanh cũng nói không rõ ràng. Vận mệnh đại đạo mênh mông lại hư huyễn, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Chờ hắn ngày nào nói rõ, có lẽ cũng là hắn đắc đạo thời điểm. Nghĩ đến, Cố Thanh triệu hồi ra chính mình mặt bản số liệu. Tính danh Cố Thanh, cảnh giới thần vương đỉnh phong, thể chất hỗn độn đạo thai, thiên phú hỗn độn đạo chủng, mệnh cách biến số, mệnh số không biết, khí vận 11.3 triệu, bản mệnh thần thông phệ đạo, hỗn độn vô lượng, hỗn độn bảo bình ấn, âm dương luân, trích tinh thủ, hỗn độn quy khư kiếm quyết, toái tinh chỉ, tinh đấu thần quyền, thần ngục, tích huyết tái tạo, huyền hoàng phong thiên thuật, không gian thần thuật, thôn phệ thần thuật, vạn hóa tinh ảnh, tinh quang độn, luân xuất phát thủy, thần vương lĩnh vực, đại đạo kim luân, vận mệnh thần thuật, thần thông không gian nazi, luân hồi thần đồng, sinh tử luân, cựu thiên huyền kiếm quyết, khí huyết hóa long, thiên cương cựu kiếm quyết, huyền hoàng phong thiên chỉ, thiên đế quyền, lạc nhật hoàng hôn, thần vương khai thiên, vô lượng kích pháp, cựu dương pháp tướng, hóa thiên bí thuật, pháp bảo huyền hỏa bảo giám, thời không phi toa, sen lẫn dị bảo hai ách hắc long, tiên vương đỉnh phòng, tiên thiên linh căn bản đạo thụ, tiên thiên cổ trúc, tiên thiên ngộ đạo trả thụ, tiên thiên pháp bảo không gian thần văn, huyền thiên kiếm, tạo hóa thanh liên đỉnh, hỗn độn bất diệt kích, hồng mông vô lượng tháp, thiên cung chu thần tiễn, hỗn độn thần kiếm, công pháp hỗn độn bất diệt kinh. Hơn 1000 vạn khí vận. Không tệ. Cố Thanh như có điều suy nghĩ, âm thầm tôi toán. Nếu như đem hơn 1000 vạn khí vận toàn bộ giao cho Thái Ách Hắc Long thôn vệ có thể thăng cấp đến chuẩn tiên đế. Nhưng khoảng cách chân chính tiên đế còn vô cùng xa xôi. Suy tư một lát, Cố Thanh vẫn là từ bỏ dùng khí vận tăng lên biện pháp. Nếu như có thể đột phá đến tiên đế, cái kia Cố Thanh khẳng định sẽ không chút do dự sử dụng, nhưng chỉ là chuẩn tiên đế, cái kia thôi được rồi, không có lời. Khí vận giữ lấy nhìn như không có dùng, kỳ thực tác dụng cũng lớn. Nhân vật chính có thể gặp dự hóa lành, trốn qua tình thế chắc chắn phải chết, có thể được cơ duyên, mặc danh kỳ diệu đốn ngộ, đi tới chỗ nào đều có đại cơ duyên. Những thứ này, toàn bởi vì có đại khí vận hộ thể. Cố Thanh biết rõ, chính mình nhìn giống như không có đạt được bao nhiêu cơ duyên, đó là bởi vì hắn không có đi tầm bảo. Không phải vậy hắn thu hoạch, khẳng định so nhân vật chính còn nhiều. Ngoài ra, có đại khí vận gia thân, đột phá cảnh giới giống như có thiên trợ, không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói, một đường hát vang tiến mạnh. Đây mới là Cố Thanh để ý nhất. Hắn mặc dù là cái dị số, không còn khí vận cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng cũng sẽ không có thiên đạo khí vận gia trì. Cố Thanh còn muốn dựa vào khí vận đột phá thuận lợi thần đế, cảm ngộ vĩnh hằng vũ trụ vạn đạo pháp tắc. Cho nên cái này khí vận có thể không cần tốt nhất được dùng. Rất nhiều suy nghĩ tại Cố Thanh não hải loại qua, ánh mắt không tự giác rơi vào Hoàng Nghê trên thân. Lập tức lại lắc đầu. Hoàng Nghê tại Táng Long tuyệt địa lấy được Long Hoàng Long Châu, bị nàng luyện hóa. Hoàng Nghê đã nhanh đột phá tiên đế, đem Nghiên Nhi ôm tới. Bên hai đột nhiên vang lên Hy Linh Uyển chuyển giọng nói. Cố Thanh trực tiếp lắc đầu. Hoàng Nghê đem Nghiên Nhi đem so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn, sao có thể giao cho Hy Linh mang A Tông môn thu rất nhiều đệ tử, để Nghiên Nhi cùng các nàng cùng một chỗ học tập đi, luôn luôn đem nàng khốn thủ ở bên người, đối nàng có hại không lợi. Hy Linh thanh âm có chút tức giận. Cố Thanh nghĩ cũng phải, học đường mới là hại tử trưởng thành chỗ học tập, phụ mẫu dù là lại dùng tâm dạy bảo, luôn có giáo không đến địa phương. Nhưng muốn đưa Nghiên Nhi đi học đường, đó cũng là Hoàng Nghê cái này mẫu thân đến, cùng Hy Linh có quan hệ gì? Cố Thanh quả quyết cự tuyệt. "Ca ca, ba ngươi, để ta xem một chút Nghiên Nhi đi, ta muốn chết nàng, để cho ta ôm mấy ngày là được." Gặp lừa dối không ngừng Cố Thanh, Hy Linh làm bộ đáng thương cầu khẩn. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Cố Thanh đành phải nhẹ nhàng đem Nghiên Nhi ôm đi. Cố Thanh cùng Hy Linh cùng đi ra khỏi vô lượng không gian, đến mức tạo hóa thanh liên, lưu lại cho Hoàng Nghê ngộ đạo, thuận tiện hấp thu hỗn độn nguyên khí ôn dưỡng, so lưu tại hắn thể nội ôn dưỡng tốt hơn nhiều. Còn có huyền hỏa bảo giám đồng dạng lưu tại vô lượng không gian thôn vệ hỗn độn nguyên khí tiến hóa. Đây là hỗn độn linh bảo phôi thai, muốn tiến giai đến chân chính hỗn độn linh bảo, hoặc là lấy vô thượng tu vi tế luyện, hoặc là thôn vệ đầy đủ hỗn độn khí. Hỗn độn nguyên khí so hỗn độn khí không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần, là huyền hỏa bảo giám tốt nhất tiến hóa của lương. Hỗn độn thần kiếm cùng bất diệt kích lưu tại hắn thể nội ôn dưỡng là được. Nghiên Nhi, Hy Linh không kịp chờ đợi ôm đi thơm mát nhuyễn nhuyễn Nghiên Nhi, tại nàng trắng non khuôn mặt hôn một chút. Nàng rất ưa thích nhu thuận dịu dàng Nghiên Nhi. Nhiều nhất 3 ngày Cố Thanh trong lòng nhảy một cái, dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Cửu Thiên, còn có đợi lát nữa ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Hy Linh trừng mắt liếc hắn một cái, ôm lấy Miên Nhi cũng không quay đầu lại đi. Tính sổ sách? Tìm hắn tính là gì sổ sách? Cố Thanh đầy bụng hoang mang, không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ. Sư tỷ, phu nhân, ta đến rồi. Cố Thanh trước tiên đi tìm Sở Giao Bạch Tố Doanh. Hai người này cũng không biết có phải hay không là mang em bé thời gian lâu dài, trên thân nhiều một cô nhân mẫu khí chất, giống như cũng so trước kia càng thêm đầy đặn ưu nhã, trâu tròn ngọc sáng, béo khỏe đến giống như kim thu trái cây. Đi đi đi, tìm ngươi hồ ly tinh đi, đừng tại đây trốn mắt. Hai người hiện tại cũng không rảnh rỗi phản ứng Cố Thanh. Cùng Cố Thanh làm bạn nhiều cơ hội chính là, nhưng Tiên Nhi thì không đồng dạng. Cũng không biết chi mộng cái gì thời điểm trở về, các nàng sữa em bé cơ hội không nhiều lắm. Cố Thanh thần sắc phiền muộn rời đi. Tuy nhiên nhưng là, không cần mang em bé, đây là vô số nam nhân tha thiết ước mơ, hắn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, Cố Thanh nghiêm trọng hoài nghi, những nữ nhân này đều muốn đi tra lưu tử, đồng thời có thực chất chứng cứ, Hòa Nghê cũng là mạnh mẽ nhất chứng minh. Cô ra tha thứ một chút, mấy bị phu nhân tu hành nhiều năm, là mẫu thân tâm nguyện mãnh liệt, khó tránh khỏi có chút xem nhẹ cô ra. Đúng nha cô ra, ngươi không phải còn có chúng ta sao? Cố Thanh không tự giác đi đến Hồng Lan cung điện, bốn người thật giống như thương lượng xong giống như, cùng một chỗ tới ôn nhu thì thầm nói ra. Ừm. Cố Thanh không yên lòng dạ, luôn cảm thấy lạ ở chỗ nào. Sở Giao cùng Bạch Tố Doanh thế nhưng là nữ chính có một cái thuộc tính, cái kia chính là lấy phu là thiên. Làm sao đến hắn nơi này thì không đồng dạng đâu. Cả đám đều có chính mình rộng lớn lý tưởng độc lập cá tính, tựa như tay cầm đại nữ chính kịch bản một dạng. Chẳng lẽ là bởi vì hắn không có có nhân vật chính quang hoàn nguyên nhân? Lắc đầu, Cố Thanh không có đi truy đến cùng. Vô luận là Sở Giao, Bạch Tố Doanh, vẫn là phản phái Chi Mộng Hy Linh, các nàng đều là có máu có thịt, có linh hồn người. Cùng hết thể lấy nhân vật chính làm chủ trang giấy người không giống nhau. Cô ra. Thục Anh ngọc tay vuốt ve hắn lồng ngực, bị nhãn như tơ. Cố Thanh ánh mắt tại bốn người trên thân rời rạc, trong mắt tràn đầy hoài nghi, các ngươi sẽ không cũng muốn hại tử, sau đó đi tra lưu tử à? A, làm sao lại thế? Chúng ta thích nhất cô ra. Bốn người cười khan một tiếng, vội vàng phủ nhận, biểu đạt trung tâm. Không phải tốt nhất, ta còn có việc, đi trước. Cố Thanh hiện tại thực sự không tâm tình, trước tiên đem tông môn sự vụ xử lý, lại chọn lựa một số có hy vọng chứng đạo tiên vương huyền thần trọng điểm bồi dưỡng. Sư tôn xuất quan. Vô lượng giới bên trong, đi đến nửa đường Mạc Tử Vân, nhận được tin tức, lập tức quay đầu. Chương 487, Điền Y Lìa Linh run lẩy bẩy, Điền Y Lìa Linh không hiểu chương 487, Điền Y Lìa Linh run lẩy bẩy, Điền Y Lìa Linh không hiểu Cố Thanh dò xét một tuần, bao quát đang lúc bế quan huyền thần trưởng lão. Sau cùng chỉ có Điền Y Lìa Linh, Giống Nguyệt, cùng Thương Nguyệt ba người có hy vọng nhất chứng đạo tiên vương, mà lại ba người đều là huyền thần đỉnh phong. Còn lại có không ít huyền thần đều có tiên vương chi tư, không làm gì được là huyền thần đỉnh phong. Cái này đã rất tốt. Dù sao những người này đều xuất từ Thái Âm đạo tông, một cái tông môn có nhiều như vậy tiên vương đạo chủng, đã vô cùng bất khả tư nghị. Cái này cỡ nào thua lỗ đạt được vô lượng thần giáo tài nguyên, theo hầu nội tình đạt được thuế biến. Không phải vậy ngoại trừ Thương Nguyệt, còn lại hai người còn lâu mới có được đạt tới tiên vương đạo chủng theo hầu, bao quát người khác cũng giống vậy. Đến mức Du Khuê, hắn lĩnh ngộ ra tiên vương huyền diệu, ngay tại vì độ kiếp làm chuẩn bị. Mai Tuyết Nhạn cũng kém không nhiều, luyện hóa hỗn độn nguyên khí, đã đến gần vô hạn tiên vương, ngay tại huyền hoàng bên trong thiên địa bên trong bế quan, tích lũy nội tình. Chắc hẳn không được bao lâu liền có thể độ kiếp chứng đạo tiên vương. Sư tôn. Mạc Tử Vân người mặc một bộ tử la lan váy dài, như tiên thần nhan, tư thái thức tha huyền chuyển, khí chất siêu nhiên xuất trần, giơ tay nhấc chân, hiển thị do nữ vương phong phạm. Chuyện gì? Cố Thanh thần sắc ôn hòa mà hỏi. Sư tôn. Mạc Tử Vân ngữ khí yếu ớt, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta trước tông môn Thiên Âm Cốc muốn cả tông gia nhập vô lượng thần giáo, không biết sư tôn ý như thế nào. Sư tôn yên tâm, các nàng đều là nữ tử, tính cách thật tốt, một lòng cầu đạo, chỉ muốn cầu được một chỗ an thân lập mệnh chỗ, cũng không có quyền lợi dục nhìn. Cố Thanh vốn là muốn cự tuyệt. Dù sao tại hắn quy hoạch bên trong, hắn tông môn chỉ có thể là một đám cùng chung chí hướng thế hệ, truy cầu đại đạo. Những cái kia muốn mượn nhờ vô lượng thần giáo tài nguyên, quyền thế, lấy này đến dương danh lập vạn, khắp nơi gây chuyện thị phi người, có bao xa lăn bao xa. Tư chất thiên phú cho dù tốt, hắn cũng sẽ không muốn. Bởi vì người khác thiên phú cho dù tốt cũng không có hắn tốt, cũng không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không cần người khác tới kế thừa hắn y bát truyền thừa. Nhưng là nghe được Mạc Tử Vân nửa câu sau, Cố Thanh do dự. Nếu quả thật như Mạc Tử Vân nói, cái kia chính là chuyện tốt à, lấy không một cái tông môn có thể lớn mạnh vô lượng thần giáo, lại thêm nhất mạch. Thiên Âm Cốc coi là thật như thế a? Cố Thanh trầm giọng hỏi. Đỗ Nhi nói tuyệt đối không có nửa phần hư giả. Mạc Tử Vân trong lòng vui vẻ, thần sắc nghiêm túc đảm bảo. Thiên Âm Cốc đạo hữu, ta cũng may mắn tiếp xúc qua, xác thực như Tử Vân nói, không tranh quyền thế, từng cái đẹp như tiên nữ, thân kiểu thể nhu, tiếng như âm thanh thiên nhiên. Điền Y Lìa Linh cũng nói theo. Cố Thanh một mặt im lặng nhìn lấy nàng. Hắn hỏi chính là trời âm cốc nữ tử có xinh đẹp hay không sao? Hắn chỉ muốn hỏi rõ ràng, Thiên Âm Cốc người đại đạo lý niệm, cùng hắn một không giống nhau mà thôi. Làm sao theo Điền Y Lìa Linh miệng bên trong nói ra, giống như hắn cố mẫu người ngấp nghé nhân ra sắc đẹp một dạng. Lần trước Điền Y Lìa Linh cái này nữ nhân chết tiệt tạo hắn giao sự tình, hắn còn không có tìm Điền Y Lìa Linh tính sổ sách, hiện tại lại tới. Sư tôn, Thiên Âm Cốc đệ tử đối giáo ta có tác dụng lớn, Đỗ Nhi khẩn thỉnh sư tôn đem nhận lấy. Tại Mạc Tử Vân mang Thiên Âm Cốc 100 tên đệ tử về tông môn một khắc này, Thư Nguyệt đẩy tính qua, Thiên Âm Cốc nữ tử, quả thực cũng là trời sinh thánh sư thể chất. Hợp nhất Thiên Âm Cốc có thể trợ giúp vô lượng thần giáo nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Đã như vậy, vậy liền nhận lấy đi. Cố Thanh gật gật đầu, nói ra, một hồi ngươi đi tìm Di Đường, để cho nàng mang ngươi tới, tiếp Thiên Âm cốc trên dưới tới. Tạ ơn sư tôn. Mạc Tử Vân đại hỉ, kích động đến sắc mặt đều có chút ửng đỏ. Sư môn toàn bộ gia nhập Vô Lượng Thần giáo, đối với toàn bộ Thiên Âm cốc tới nói, đều là một trận đại tạo hóa, từ đó nhất phi trùng thiên, có thể được trường sinh tiêu giao. Chỉ cần Vô Lượng Thần giáo bất diệt, các nàng liền có thể một mực tiêu giao trường sinh. Rốt cuộc không cần lo lắng, ra ngoài lịch luyện bị kẻ xấu bắt đi, càng không cần lo lắng, một vị nào đó cường giả đột nhiên tinh trùng lên não, đến cửa đòi hỏi. Nàng từ nhỏ bái nhập Thiên Âm cốc, đem Thiên Âm cốc làm thành nhà của mình, sư tỷ sư muội, còn có sư tôn, chính là nàng chí thân. Điểm này thì liền huyết mạch chí thân Mạc gia đều không thể so sánh nổi. Nàng và Mạc gia chỉ là có huyết mạch quan hệ, nếu không phải Mạc gia một mực cho nàng tài nguyên, nàng đều chẳng muốn quay đầu nhìn một chút. Mạc Tử Vân tính cách quả quyết, làm người lãnh cốc, có chút lương tâm, nhưng không nhiều. Đi thôi. Cố Thanh cười phất phất tay. Chúc mừng giáo chủ, vì ta thần giáo lại thêm nhất mạch. Chúc mừng giáo chủ, lại đến vô số mỹ nhân. Cố Thanh nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, quay đầu nhìn về phía Điền Y Lìa Linh, ánh mắt dần dần âm trầm. Giáo chủ. Điền Y Lìa Linh đỉnh lấy Cố Thanh ánh mắt, cổ họng phát khô. Điền Y Lìa Linh, ngươi nói xấu bản giáo chủ, chứng cứ vô cùng xác thực, phạt ngươi 10 vạn năm đồng lậu, về sau 11 vạn năm, ngươi lại không một phần đồng lậu. Cố Thanh cắn răng nói, trước đó trừng phạt 1 vạn năm đồng lậu vẫn là quá nhẹ. A, không muốn a. Điền Y Lìa Linh thân thể khẽ run, lung lay sắp đổ. 11 vạn năm, đây chính là dòng dã 11 vạn năm a, bao nhiêu phàm nhân hoàng triều, chỉ có mấy trăm năm thọ mệnh. Thì liên tiên triều, có thể có 10 vạn năm thọ mệnh cũng không nhiều. 11 vạn năm, đều đủ để ngồi xem một cái bất hủ đạo thống hưng suy. 11 vạn năm đều không có một chút đồng lộc, nàng cũng không sợ, nhiều lắm là cũng là mất đi đạo quả, mất đi nhìn chúng đạo kinh, thần thông, cống hiến điểm, pháp bảo, tiên nguyên. Mà thôi. Nhưng là, Điền Y Lìa Linh càng nghĩ càng đau lòng, trái tim đều đang chảy máu. Giáo chủ, ta có thể không muốn đồng lộc, nhưng ta nếu là không có đồng lộc, ta thì không có biện pháp giúp trợ ta đệ tử à, còn thỉnh giáo chủ khai ân. Điền Y Lìa Linh thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, biểu lộ một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Đem nàng cái này trải qua nhiều năm lão quái bức thành dạng này, có thể thấy được Cố Thanh trừng phạt nghiêm trọng đến mức nào. Ngươi nói rất có đạo lý, không thể bởi vì lỗi lầm của ngươi liên lụy đến tông môn hạt giống tốt. Cố Thanh ngữ khí không nhanh không chậm nói ra. Điền Y Lìa Linh nghe xong, trong mắt nhất thời bạo phát một vệt ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn lại, gặp Cố Thanh một mặt cười lạnh, Điền Y Lìa Linh trong mắt ánh sáng trong nháy mắt tạm đạm, tâm lý thật lạnh thật lạnh. Về sau điểm cống hiến của ngươi chỉ có thể từ ngươi đệ tử sử dụng, ngươi không được vận dụng nửa phần. Cố Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, tốt đi. Điền Y Lìa Linh biết, sự tình đã thành kết cục đã định, đây là Cố Thanh sau cùng khoan hồng độ lượng. Nhưng nàng không hiểu, nàng đến cùng chỗ nào đắc tội Cố Thanh rồi? Nàng vừa mới không có nói sai lời nói a, Cố Thanh có thể không phải liền là được không vô số thiên kiều bá mỹ mỹ nhân nhi a. Giáo chủ tâm tư quả nhiên là so nữ nhân còn khó đoán, tâm nhãn so lâu kim còn nhỏ. Cầm lấy đi. Sau một tháng, ta đem đang giảng đạo tràng công khai giảng đạo, các ngươi ba cái nhất định phải tới. Cố Thanh vung tay lên, vung ra hai kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo, nói xong, liền lách mình biến mất, tìm Sở Giao Bạch Tố Doanh đi. Hai cái này tiểu yêu tinh lạnh nhạt hắn lâu như vậy, không hề giống lời nói. Cái này. Điền Y Lìa Linh cùng giống Nguyệt cầm lấy tiên tiên linh bảo, sợ ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là Điền Y Lìa Linh, người đều choáng váng. Cố Thanh không phải muốn trừng phạt nàng sao? Cho nàng tiên tiên linh bảo tính toán chuyện gì xảy ra? Một kiện tiên tiên linh bảo, coi như đánh không công ước vạn năm, đó cũng là kiếm bộ rồi. Thế gian tiên vương, tìm kiếm ước vạn năm đều không có tìm được một kiện tiên tiên linh bảo. Tiên tiên linh bảo thì là bảo vật vô giá, đại đạo chi cơ. Cầm lấy đi, sư tôn đây là muốn đem bọn ngươi bồi dưỡng thành tiên vương. Thư Nguyệt mỉm cười, dáng người thức tha, tao nhã tuyệt mỹ dung nhan, hiện lên nhàn nhạt cười yếu ớt. Một đôi thanh lãnh trong suốt đôi mắt đẹp, lóe qua ánh sáng trí tuệ, đoán được Cố Thanh ý đồ. Đây cũng là tứ bảo lại là giảng đạo, Cố Thanh hẳn là muốn trọng điểm bồi dưỡng ba người các nàng. Có lẽ không được bao lâu, các nàng thì có thể trở thành tiên vương. Dù sao các nàng tư chất cũng không kém, chỗ lấy chậm chạp không thể chứng đạo tiên vương, cùng tư chất tiên phú không quan hệ. Các nàng khiếm khuyết chính là cơ duyên tạo hóa, mà Cố Thanh cái gì cũng không nhiều, cũng là bảo vật nhiều, đồng thời cầm giữ có quỷ thần khó đoán thủ đoạn. A, hai người càng thêm chấn kinh. Mạc Vấn, Mạc Hoài Nghi, thần vương vĩ đại, không cần nhiều lời. Thương Nguyệt cười nói, a, cái kia, Điền Y Lìa Linh đại nào trong mặt, nàng không phải mới vừa đắc tội Cố Thanh sao? Làm sao còn ban thưởng nàng nghịch thiên tạo hóa? Thương Nguyệt thấy thế, nếu mày quát lớn, ngươi đem ta sư tôn làm cái gì rồi? Sư tôn lòng dạ khoáng đạt, vĩ ngạn như thần, sao lại cùng ngươi tính toán chi ly? Ngươi cũng không có tư cách để sư tôn chèn ép. Đúng nha Điền trưởng lão, giáo chủ hùng tài đại lượng, từ trước đến nay công và tư rõ ràng, khoan hồng độ lượng, nho nhã hiền hòa. Giống Nguyệt cũng bất mãn chừng nàng liếc một chút. Ha ha. Điền Y Lìa Linh cười ngượng ngùng. Nàng tự nhiên biết Cố Thanh là văn thao vũ lược giáo chủ, nàng đánh tâm lý kính nể. Nhưng là, nàng vẫn là không nghĩ ra, nàng chỗ nào đắc tội Cố Thanh rồi. Nàng căn bản không có nói xấu Cố Thanh a. Điền Y Lìa Linh nhỏ giọng hỏi lên. Ngươi tự mình nghĩ đi. Thương Nguyệt im lặng, quay người rời đi. Tên óc heo này, tu luyện đều tung nốc. Ngay trước Cố Thanh trước mặt, nói Cố Thanh háo sắc, đây cũng là Cố Thanh, đổi thành người khác, Điền Y Lìa Linh đoán chừng đã thần hồn câu diệt. Dù sao, tiên vương không thể đủ, càng không nói đến là có 102 thần vương. Ai, chờ Thiên Âm cốc gia nhập tông môn, cũng không biết Băng Tần công cộng lại muốn thế nào bịa đặt ta quang minh lỗi lạc sư tôn. Thương Nguyệt lo lắng, lập tức liên hệ tỉ muội, chuẩn bị tốt rửa sạch. Giống Nguyệt cũng đi. có một số việc nói người khác cũng đốn ngộ không được, cần chính mình thể ngộ qua mới biết được. Điền Y Lìa Linh đứng tại chỗ, mặt đều vặn ba thành một đoàn. Nàng nghĩ nửa ngày, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Chương 488, đánh chết Thư Nguyệt, thay thế Thư Nguyệt. Chương 488, đánh chết Thư Nguyệt, thay thế Thư Nguyệt. Toa, xấu phụ thân tới. A a a. Tiên Nhi nhìn đến lão phụ thân, mắt to nhất thời bạo phát bố linh ánh sáng, kích động kêu to. Nàng thân thể nho nhỏ, tại Bạch Tố Doanh trong ngực nhảy tới nhảy lui, giống như đang thúc giục gấp rút Bạch Tố Doanh chạy mau. Cố Thanh cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, bước nhanh về phía trước, đem Tiên Nhi ôm tới hung hăng hút. Tiên Nhi trên thân mùi sữa thơm, hôn tạp kỳ dị hương hoa, ôm vào đại não một cái chớp mắt, để Cố Thanh thoải mái đến lâng lâng. Nông 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 nông. Tiên Nhi cười to, vặn mẹo giống như chỉ cá chạch nhỏ. Bạch Tố Doanh cùng Sở Giao liếc nhau, bất đắc dĩ nâng chán, các nàng còn là lần đầu tiên gặp như thế ngang bướng phụ thân. Tại các nàng trong ấn tượng, cái nào phụ thân không phải uy nghiêm lãnh tụ ca? Dù là lại sủng tử nữ, vậy cũng có một cái độ bảo trì phụ thân uy nghiêm. Tốt tốt, Tiên Nhi tóc đều bị ngươi làm rối loạn. Gặp Cố Thanh đem Tiên Nhi tóc toàn bộ trà đạp loạn, Bạch Tố Doanh ngồi không yên, đem Tiên Nhi đoạt lại. Sở Giao nói, ngươi khẳng định tư tàng hảo đồ vật, nhanh giao ra cho Tiên Nhi bộ thân thể, nàng chính là phát dục thời điểm. Chỉ có chút này, các ngươi dùng ít đi chút, nàng một cái tiểu nha đầu, căn cơ đã thành, tùy tiện ăn một chút là được rồi. Cố Thanh suy nghĩ khẽ động, đem vô lượng không gian ngưng tụ một vạn giọt hỗn độn nguyên dịch thu sạch lên, chỉ để lại 100 giọt. Quả nhiên ẩn giấu hảo đồ vật. Sở Giao vui dạo dục lấy đi hỗn độn nguyên dịch. Trong lòng suy tư, phối hợp huyền thần cấp bậc thần thú thịt, tiên dược, thiên địa kỳ chân cùng một chỗ sử dụng, hẳn là có thể nuôi nấng Tiên Nhi 1-2 năm, có lẽ làm cho Tiên Nhi tiến giai đến thần vương sơ kỳ đỉnh phong. Ai nha, nơi nào đó bị nắm một chút, Sở Giao lên tiếng kinh hô, tiểu mỹ dung nhan đường đỏ, lộ ra càng kiểu diễm mắt. Nghĩ gì thế nhập thần như vậy? Chẳng lẽ sư tỷ hoang mang đại đạo? Cái kia sư đệ tối nay nói cái gì cũng phải vì sư tỷ hàng nghi giải nạn, thâu đêm suốt sáng cũng sẽ không tiếp. Cố Thanh ôm nàng bay, một mặt cười xấu xa. Sở Giao nghe xong, chỗ nào nghe không ra Cố Thanh lời nói bên trong ý tứ, mặt càng đỏ hơn, hồn siêu phách lạc hồ ly mắt sóng nước liễm diễm. Chỉ này một lần, nàng nhỏ giọng nói, vậy không được, ít nhất phải một tháng. Đến đón lây trong một tháng, Cố Thanh cái nào đều không muốn đi. Một tháng, ngươi không muốn bê quan tu luyện sao? Sở Giao nhìn ngươi lời nói này, Cố Thanh tức giận méo méo gò má nàng, tự bước vào tu hành đường, ta còn chưa đủ nỗ lực tu luyện sao? Một vị khổ tu cũng không phải là chuyện tốt, có lúc cần phải buông lỏng thể xác tinh thần, khổ nhàn kết hợp. Ừm. Sở Giao nhẹ khẽ dạng, nhìn lấy Cố Thanh thanh tú khuôn mặt đẹp, đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng. Vất vả ngươi, nàng nhỉ non nói. Các nàng có thể có hôm nay chi địa vị siêu phàm, toàn bộ nhờ Cố Thanh nỗ lực tu hành, ngoại trừ tất yếu sự tình, Cố Thanh cơ hồ không có lười biếng qua. Bạch Tố Doanh cũng nhìn về phía Cố Thanh, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ấy nấy. Các nàng cơ hồ không có rút một tay, một mực nhàn hạ sống ở Cố Thanh dưới cánh chim. Nhưng tất cả những thứ này cũng không phải là bỗng dưng chiếm được. Cố Thanh theo Thâm Sơn cùng Cốc Phi thăng tới tiên giới, một đường vượt mọi chông gai, trở thành có 102 thần vương. Tuy nói phong quang vô hạn, nhưng gặp phải nguy hiểm, nỗ lực, trong đó gian khổ có thể nghĩ. Không khổ cực, ta mệnh khổ a. Cố Thanh nụ cười tăng thương. Phốc phốc. Đừng làm rộn, đứng đắn một chút. Hai người đột nhiên bị chọc phát cười. Sở Giao khẽ hôn Cố Thanh khuôn mặt, vừa chạm vào tức cách, ôn nhu nói, chờ sư thúc sau khi trở về, ta lại cùng ngươi. Bao lâu đều được. Tốt nhất là thiên trường địa cửu, dù cho kỷ nguyên chung kết, thiên địa tịch diệt, bọn hắn cũng trường sinh làm bạn. Sở Giao nghĩ như vậy nói. Quên đi thôi, chờ Tiên Nhi ngủ. Không nên không nên. Ngươi vẫn là tìm Doanh tỷ đi. Hai người các ngươi cùng một chỗ. Tuyệt đối không được. Nghĩ cũng đừng nghĩ. A. Cố Thanh cười khẽ, thanh âm tại hai người não hải băng lên, tốt, bất quá đến lúc đó các ngươi cũng đừng khóc cầu xin tha thứ. Một phen cân nhắc lợi hại, hai người đột nhiên cảm giác được, nếu như trốn không thoát, có cái tỷ muội làm bạn cũng rất tốt. Nhưng là, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hy Linh là thời điểm phát huy được tác dụng. Thu đến truyền âm Hy Linh, không để ý tí nào, nàng coi như muốn thu thập Cố Thanh, vậy cũng muốn chờ Cửu Thiên về sau. Nghiên Nhi bảo, gọi Di Nương. Hy Linh mặt mày cong cong, giọng nói phá lệ ôn nhu. Di Nương. Nghiên Nhi ngoan ngoãn nhuyễn nhuyễn vùi ở Hy Linh trong ngực, biết nghe lời phải quát lên Di Nương. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang cười, trong suốt hồ đồ mắt to, nhìn qua Hy Linh, tràn đầy không muốn xa rời. Bẹp. Hy Linh nhịn không được hôn một cái, tay ngọc nhẹ nhàng Nghiên Nhi cái đầu nhỏ, ôn nhu thì thầm dỗ dành, giảng thuật các loại nhi đồng chuyện lý thú. Đây đều là Hồng Lan bốn người cho nàng nói qua, nhất thời đùa Nghiên Nhi cười không ngừng, thiếu kỳ truy vấn. Ấm áp mẫu nữ bầu không khí, tại Tử Trúc Lâm lan tràn. Hồng Lan bốn người cũng không nhịn được toát ra từ đáy lòng nụ cười, đại tiểu thư càng ngày càng ôn nhu và dễ dàng. Lão gia quyết định quả nhiên không có sai, chỉ cần có nhà, có con non, lại hung tàn người, cũng sẽ trở thành hiền thê lương mẫu. Hồng Lan nhỏ giọng nói, đại tiểu thư như thế ưa thích Nghiên Nhi, không bằng đại tiểu thư cũng sinh một cái, cùng Nghiên Nhi làm bạn. A, Hy Linh nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, phát ra một đạo khinh thường giọng mũi. Nàng ưa thích Nghiên Nhi thơm mát nhuyễn nhuyễn, không khóc không náo, thân mật hiểu chuyện áo quát đông, cũng không phải ưa thích sinh thể. Hy Linh chính mình biết chuyện nhà mình, nàng cũng không muốn sinh một cái nhỏ một vòng chính mình. Là lấy, để cho nàng sinh là không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Con non hay là người khác nhà tốt, vũ trụ đẹp nhất tiên tử nhóm, vô lượng thần giáo Thư Nguyệt, bọn tỉ muội, sư tôn xuất quan à, tất cả mọi người bắt mắt điểm, tuyệt đối đừng để sư tôn phát giác chúng ta mỗi ngày nước nhóm. Vô lượng thần giáo Nạp Lan Nặc thu đến, vì lý do an toàn, ta đề nghị đại gia trong khoảng thời gian này đều đừng nước nhóm. Vô Lượng Thần Giáo Quý Lan Nhã, Nạp Lan trưởng lão nói có lý, ta đồng ý. Vô Lượng Thần Giáo đệ tử Băng Băng, ta cũng đồng ý. Vô Lượng Thần Giáo đệ tử Thủy Thủy, đồng ý một đồng ý 10086 Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyện, mặt khác, lại công bố một tin tức tốt, sư tôn tại sau một tháng, công khai giảng đạo, sở hữu đệ tử cùng trưởng lão cũng có thể tới nghe nói, nhìn bọn tỷ bội lẫn nhau cáo chi, không cần thiết bỏ lỡ cái này đại cơ duyên. Vô Lượng Thần Giáo đệ tử Miểu Miểu, a a a, quá được rồi. Cảm giác tạ giáo chủ. Vô Lượng Thần Giáo đệ tử Dung Dung, đây trời tạo hóa hướng ta đã tới. Vô Lượng Thần Giáo đệ tử Lâm Lâm, ngao ấu ngao ấu ngao ấu. Hội tụ Vô Lượng Thần Giáo sở hữu đệ tử trưởng lão nhóm, triệt để nổ. Ngăn cách truyền tin ngọc, Thư Nguyệt đều có thể cảm nhận được chúng nữ kích động, cuồng hỉ. Suy nghĩ một chút cũng thế, Cố Thanh là thần bí khó lường thần vương, giảng đại đạo, tuyệt đối có thể làm cho các nàng cảnh giới nâng cao một bước, thậm chí ảnh hưởng về sau cả đời, hiểu ra chính mình đại đạo. Lớn như thế tạo hóa, thử hỏi người nào không kích động. Nghĩ đến, Thư Nguyệt tiến nhập Cửu Tiên Tiên tử nhóm đồng dạng không quên cùng hảo tỷ muội chia sẻ. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, bọn tỷ muội, ta sư tôn xuất quan a, hắn muốn tại sau một tháng cho chúng ta giảng đạo, nhưng ta quá bận rộn, lại không muốn bỏ qua sư tôn giảng đạo, phải làm sao mới ổn đây nha. Người tại thiên ngai, cô vương không tự thưởng. Thiên đạo tiểu công chúa. Không 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 không. Thiên điệu một con mèo. Người tại trang cái gì? A. Thần vương giảng đạo, dù cho đối tiên vương đến mà nói, đó cũng là một cái đại tạo hóa. Dù sao Cố Thanh đại đạo quá nguy tiên, không phải là các nàng đại đạo có thể sánh được. Khanh khách. Thư Nguyệt che miệng cười khẽ. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, không có trang, ta thật tốt bận điệu nhà, muốn cho môn nhân xem bói bận bệnh, vì thần giáo xem bói khí vận, còn muốn dạy dỗ đồ nhi, thực sự phân thân pháp thuật đầu. Thiên điệu một con mèo, ngươi thật đáng chết ta. Thiên đạo tiểu công chúa, ngươi thật đáng chết ta. Không 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 không, ngươi thật đáng chết ta. Ngươi thật đáng chết 10086 Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, còn có nhà, Thiên Âm Cốc chủ động quy hàng, đến lúc đó những cái kia phía dưới nam nhất định lại muốn chửi bới nhà ta quang minh lỗi lạc sư tôn, chư vị sư nương nhưng có giải quyết chi pháp. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, đúng rồi, quên nói cho chư vị sư nương, sư tôn càng đẹp trai hơn nha. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Khoe khoang. Đắc chí. Trào phúng. Chúng nữ hận không thể xông vào truyền tin ngọc, đánh chết Thư Nguyệt, thay thế Thư Nguyệt. Chân Tĩnh Xu đạm mạc đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm truyền tin ngọc, sắc mặt một trận biến ảo. Chương 489, phá phòng Chân Tĩnh Xu, giảng đạo chương 489, phá phòng Chân Tĩnh Xu, giảng đạo các nàng thật tốt muốn đánh chết Thư Nguyệt, quá trang. Đương nhiên, tại đánh tử nàng trước đó, chúng nữ ào ào hỏi thăm, chính mình có thể hay không cũng gia nhập Vô Lượng Thần Giáo. Đại đạo đường, một bước lên trời. Mỗi đột phá một cảnh giới, đó chính là một phen khác tân thiên địa, đồng thời cũng khó như lên trời, hơi không cẩn thận, thân tử đạo tiêu. Như có thể gia nhập Vô Lượng Thần Giáo, đến Cố Thanh che chở, đại đạo đường chính là một bước lên mây, có thể được tiêu giao tự tại. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, xin lỗi a bọn tỷ muội, sư tôn nghiêm lệnh cấm chỉ, không thu mang sư học nghệ chi đồ. Người tại thiên ngai, cô vương không tự thưởng, nếu là tiên vương đâu, có thể trở thành hay không khách khanh trưởng lão. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, không biết, sư tôn chưa nói qua. Không 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 không, nhanh đi hỏi một chút phu quân, nhà ta trưởng bối đẹp như tiên nữ, chính là tiên vương đỉnh phong tồn tại, ngưỡng mộ phu quân đã lâu. Thiên đạo tiểu công chúa, nhà ta trưởng bối chính là chuẩn tiên đế, chấp trưởng chín đại vị diện vũ trụ, dưới trướng tiên vương 360 tôn, có được 81 tòa có thể so với cựu thiên tiên giới đại giới, siêu cấp sinh mệnh cổ tinh 4.8 ước viên, bảo vật một số. Chỉ cần thần vương gật đầu, trở lên những thứ này tất cả đều là đồ cưới. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, đừng làm rộn. Thiên địa một con mèo, đừng quá trang tỉ muội. Đông đảo huyền thần tiên tử không dám nói tiếp nữa. Thiên đạo tiểu công chúa, không có trang, như cảm thấy chưa đủ, nhà ta trưởng bối ra lệnh một tiếng, 360 tôn tiên vương, ước vạn huyền thần, có thể quét ngang xung quanh vị diện vũ trụ, giết nhập thần giới, phật giới, luân hồi giới, hỗn độn giới. Thiên địa chính là ta cha, quá mức a. Thiên đạo tiểu công chúa, chỗ nào quá mức? Ta thực lực bày ở chỗ này đây. Thiên địa chính là ta cha, ngươi có thực lực gì? Miệng đầy hoang ngôn sao? Thiên đạo tiểu công chúa, tiểu tiện đệ tử, muốn ăn đòn đúng hay không? Thiên địa chính là ta cha, ha ha. Bại tướng dưới tay, dùng cái gì nói dũng? Dù cho thiên địa tịch diệt, kỷ nguyên chung kết, cũng vô pháp cải biến ngươi là ta bại tướng dưới tay sự thật. Thiên đạo tiểu công chúa, bản đế đã không là năm đó hài đồng, bản đế đã lớn lên, hiệu chết vào tay ai vẫn cũng chưa biết. Còn nữa, bản đế so ngươi mỹ lệ. Thiên địa chính là ta cha, chết lời, thử hỏi ai không biết, bản tọa mới là vũ trụ đẹp nhất thần nữ. Chúng nữ nhìn lấy gai vã kịch liệt hai người, không chen lời bảo, hoàn toàn không nhúng bảo, run lẩy bẩy. Đáng chết. Chân Tĩnh Xu giận không nhịn nổi. Những người này đến cùng có hay không tố chất, có hay không đạo đức á, vì cái gì luôn luôn đánh gãy nàng? Thật sự là cái gì cũng dám nói, cũng không sợ nhiễm lên đại nhân quả. Thư Nguyệt thẳng lắc đầu, thu hồi truyền tin ngọc, tiến vào vô lượng giới, thiết đệ tử đi ra, chuẩn bị nghe đạo. Sư tôn. Mạc Tử Vân kích động giọng nói, vang vọng thiên đóng cốc. Vân Nhi. Diệp Như Âm nghe xong, trong lòng cũng hỉ, chẳng lẽ sự tình là được rồi, khẳng định là xong rồi. Nàng bay ra đại điện, dung nhan tuyệt mỹ nổi lên ánh nắng chiều đỏ, run giọng hỏi, có phải hay không là được rồi? Ừm. Mạc Tử Vân trọng trọng gật đầu. Hảo hảo hảo. Lao tổ phù hộ, thượng thương phù hộ, ta Thiên Âm Cốc rốt cục không lại dùng lo lắng hãi hùng. Diệp Như Âm kích động đến rơi nước mắt, nỉ non tự nói. Toàn bộ Thiên Âm Cốc cũng đều sôi trào. Mặc ra lại một mảnh trời u ám, thần sắc căm trầm, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, phẫn hận. Thật là đáng chết ta. Mặc ra huyền thần lão tổ nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt oán hận, lộ ra một cô âm oan. Bọn hắn phí tổn đại đại giới nuôi dưỡng Mạc Tử Vân, vì chính là cũng có ngày Mạc Tử Vân có thể trả lại gia tộc. Thậm chí đem Mạc Tử Vân đưa vào Thiên Âm Cốc, đó cũng là có mưu đồ. Đây là lẫn nhau đều lòng biết rõ sự tình. Dù sao Mạc Tử Vân là lôi thuộc tính thân thể, cùng Thiên Âm Cốc chuyển thừa căn bản thì không dính dáng. Mạc gia đem Mạc Tử Vân đưa tới, có thể an cái gì hảo tâm? Mạc gia muốn thông qua Mạc Tử Vân, cưới được Thiên Âm Cốc đệ tử, trưởng khống Thiên Âm Cốc, để Thiên Âm Cốc vì Mạc gia sử dụng. Mà Thiên Âm Cốc cũng muốn thay đổi tự thần, muốn đem Mạc Tử Vân bồi dưỡng thành một tôn vô địch huyền thần, che chở Thiên Âm Cốc. Trận này đánh cược, Mạc gia thua, Mạc Tử Vân phản chiến hướng Thiên Âm Cốc, Mạc gia lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Mạc Tử Vân liền một cái danh ngạch cũng không nguyện ý cho Mạc gia, hiển nhiên là muốn phân rõ giới hạn. Thời gian kế tiếp bên trong, Cố Thanh Phong dong tự tại, mỗi ngày mang theo Tiên Nhi, Nghiên Nhi, khắp nơi du ngoạn. Sư tôn, Mạc Tử Vân mang theo Diệu Như Âm tiến vào Vô Lượng Thiên Cung, gặp được nàng ngoác mồm kinh ngạc một màn. Cố Thanh thế mà không có hình tượng chút nào cùng Nghiên Nhi Tiên Nhi chơi đùa. Vốn cho rằng Cố Thanh là bá tuyệt hoàn vũ, siêu nhiên tại thế, như là khó thể thực hiện cửu thiên thần chỉ, không có nghĩ rằng trong âm thầm là như vậy. Hai người đồng tử động đất, nội tâm đại thụ rung động. Trở về, Cố Thanh khẽ cười một tiếng, bắt chuyện hai người ngồi xuống. Bạch Tố Doanh cùng Hy Linh thấy thế, nhanh chóng tiến lên ôm đi thơm mát nhuyễn nhuyễn sữa cái mông, chớp mắt chạy mất dạng. Lại ra tay đã chậm. Sở Giao một mặt ảo não. Đệ tử Diệu Như Âm bái kiến giáo chủ. Diệu Như Âm hoàn hồn, vội vàng hành đại lễ. Không cần đa lễ. Cố Thanh đưa tay hư vị, trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ kinh diễm chi sắc. Diệu Như Âm quá dễ nghe, như là âm thanh tự nhiên, khiến người ta không khỏi phiêu phiêu dục tiên, tâm thần yên tĩnh. Khi thấy nàng khuynh thế thần nhàn, hoàn mỹ thức tha tư thái, thoát tục xuất trần khí chất, lại ngăn không được miên man bất định. Đã gia nhập ta Vô Lượng Thần Giáo, ngươi liền tự lập nhất mạch, lĩnh nhất phong chi chủ đi. Cố Thanh nói. Tạ giáo chủ. Diệu Như Âm âm thanh kích động đều có chút phát run. Đi thôi. Cố Thanh dạ, phất phất tay. Hai người rút đi về sau, Cố Thanh đem một bên Sở Giao ôm lấy, thân thể mềm mại vào lòng, ôn hương miếng ngọc, ám hương phủ động. A. Còn tại ảo não ra tay chậm Sở Giao, nhất thời kinh hô một tiếng, như làm tặc nhìn chung quanh một chút, không muốn, thả ta ra. Một tháng trôi qua rất nhanh. Cố Thanh dứt khoát đem Tiên Nhi Nghiên Nhi đều thu nhập Vô Lượng không gian. Hai tiểu chỉ vùi ở hoàng nghê trong ngực ngủ say, hấp thu hỗn độn nguyên khí càng có lợi hơn trưởng thành. Lại có tạo hóa thanh liên đại đạo thần vận của rửa, các nàng chỉ sẽ trưởng thành đến càng nhanh. Hừ. Ba đạo hừ tiếng vang lên. Ba đôi mắt đẹp vô cùng u oán nhìn lấy Cố Thanh. Tu hành làm trọng, các ngươi đã hoang phế tu luyện đã lâu. Đối với cái này, Cố Thanh mặt không đổi sắc nói ra. Tam nữ nghe xong, môi đỏ lúng túng một chút, ngược lại cũng không nói thêm gì. Đi thôi. Cố Thanh suy nghĩ khẽ động, mang theo tam nữ đi vào giảng đạo trường. Chỉ thấy giảng đạo trường người người nhộn nhạo, phóng tầm mắt nhìn tới, hơn trăm vạn tên mỹ lệ xuất trần tiên tử, sắc mặt kích động, trắng non khuôn mặt đều nổi lên đỏ ửng. Mười mấy tên nam đệ tử xếp bằng ở biên giới, một cử động nhỏ cũng không dám, nhìn không chớp mắt. Trầm giật ánh mắt si mê nhìn lấy Liễu Như Yên. Gặp Liễu Như Yên thần sắc sùng bái lại ngưỡng mộ nhìn lấy Cố Thanh, hắn đôi mắt dần dần ảm đạm. Cố Thanh cũng không nói nhảm, triển khai thần vương lĩnh vực, miệng phun đại đạo chân ôn, thoáng chốc cải thiên hoán địa, vạn đạo pháp tắc diễn hóa các loại dị tượng. Mọi người phút chốc tiến vào đốn ngộ trạng thái, dường như đắm chìm trong vô biên đại đạo hải dương, cả người đều đang thăng hoa, cảnh giới liên tục tăng lên. Cố Thanh trong mắt thần quang lưu chuyển, quét nhìn một vòng, hết thảy như hắn mong muốn, tất cả mọi người, bao quát huyền thần đỉnh phong, đều lâm vào đốn ngộ. Cố Thanh quan sát mọi người vận mệnh, vốn nên liếc một chút liền có thể xem thấu chúng một đời người. Thế mà mọi người vận mệnh bỗng nhiên bao phủ lên một tầng mê vụ, huyền diệu khó lường, không cách nào xem thấu, giống như có vô cùng biến hóa. Cố Thanh trong nháy mắt hiểu ra, biết vì cái gì nhìn không thấu mọi người vận mệnh. Đó là bởi vì có hắn biến số này, ảnh hưởng tới bên người toàn bộ người mệnh vận, để mọi người nắm giữ vô hạn khả năng. Đến mức trong giật, con hàng này vốn là có cái đại kiếp, bản nguyên bị tước đoạt, phế đi một thân tu vi. Bây giờ lại thành một ngôi sao đang mới nổi, không lâu tương lai, liền có thể chứng đạo tiên vương, thành làm một đời đan đạo tông sư, lại về sau, liền không cách nào nhìn thấu. Cái này cực phẩm liếm cậu coi như có chút dùng. Cố Thanh ám đạo, một tôn tiên vương cấp bậc đan đạo tông sư, có thể luyện chế ra cực phẩm tiên đan, thậm chí ẩn chứa thần văn đạo đan. Đạo đan cũng là siêu việt cao giai tiên đan tồn tại, có thể so với đạo quả. Có thần văn cũng không nhất định là đạo đan, nhưng đạo đan nhất định có thần văn. Mỗi một viên đạo đan đều có đoạt thiên địa chi tạo hóa, huyền diệu phi phàm. Cố Thanh thu hồi ánh mắt, suy nghĩ khẽ động, đưa lên ra đại lượng hỗn độn nguyên khí, đồng thời trợ giúp mọi người luyện hóa, trợ các nàng thuế biến theo hầu. Giảng đạo kéo dài một năm, mọi người thu hoạch to lớn, có thể xưng thoát thai hóa cốt, Cố Thanh cũng không ít thu hoạch. Chương 490, nghịch thiên thuế biến, ta Điền Y Lệ Linh muốn đánh 10 cái du khuê. Chương 490, nghịch thiên thuế biến, ta Điền Y Lệ Linh muốn đánh 10 cái du khuê. Mọi người theo nội đạo trong trạng thái mơ màng tỉnh lại, trước tiên dùng thần thức xem xét tự thân biến hóa, khi thấy rõ tự thân biến hóa, nhất thời sợ ngây người. Cảnh giới liên tiếp đột phá tam trọng thiên, có người thậm chí đột phá ngũ lục trọng thiên, tóm lại cơ bản đều đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Liên mang thiên thần đạo quả đều biến chất, tương đương với tái tạo căn cơ, đạo quả nâng cao một bước, bước vào mới lĩnh vực, tân thiên địa. Đây là thời gian tụy đều khó mà làm được. Dù sao thời gian tụy không đốn ngộ, nhiều lắm là cũng là gia tăng một số nội tình mà thôi, không cách nào chân chính thuế biến. Ngoài ra, thể chất của các nàng vậy mà đều lộ sát thành trí tôn thần thể, đạo thể. Đồng thời, tại huyết nục bên trong, bản nguyên bên trong, toát ra tiên thiên thần tính. Đây là tiên thiên thần chỉ mới có thể chất, dường như bị tái tạo đại đạo căn cơ, nghịch hậu thiên phản tiên thiên. Nhưng các nàng lại không phải tiên thiên thần chỉ. bởi vì vì tiên thiên thần chỉ có bản mệnh đại đạo pháp tắc, các nàng không có. Dù là như thế, cũng đầy đủ nghịch thiên. Có nửa tiên thiên chi khu, thì tương đương với có đại đạo chi cơ, chỉ cần các nàng không ngu ngốc, nhất định có thể chứng đạo huyền thần, có cực đại xác suất chứng đạo thiên vương. Có thể trở thành siêu cấp đạo thống đệ tử, nộ tính tuyệt đối không kém. Cho nên, các nàng có tiên vương chi tư. Ta nghịch trở lại tiên thiên theo hầu. Vô lượng thần giáo trọng điểm bồi dưỡng thiên tiêu, giờ phút này nhìn chăm chú lên tự thân biến hóa, nhìn lấy bản nguyên bên trong đại đạo pháp tắc, đầu choáng váng. Các nàng lột xác thành chân chính tiên tiên thần chỉ theo hầu. Dù sao bản mệnh đại đạo pháp tắc đều có. Có thể trước đó các nàng chỉ là tuyệt đỉnh thần thể a. Thật không biết Cố Thanh là làm sao làm được. Thần vương vĩ đại, quả nhiên không thể diễn tả. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Huyền thần trưởng lão cũng sợ ngây người, đôi mắt tất cả đều là rung động. Thể chất của các nàng đạo quả đồng dạng phát sinh thủy biến, nắm giữ đại đạo chi cơ. Mọi người chỉ cảm thấy giống như nằm mơ không chân thực. Các nàng chỉ là đốn ngộ mà thôi, làm sao lại phát sinh như thế nghịch thiên thủy biến? Thế này sao lại là giảng đạo? Rõ ràng là tại cho các nàng quán chú đại đạo căn cơ. Không nghĩ tới ta Diệu Như Âm cũng có trở thành cường giả một ngày. Diệu Như Âm giọng nói phát run. Bởi vì truyền thừa nguyên nhân, nàng thực lực vẫn luôn là huyền thần bên trong hạng chót tồn tại. Đây đều là thiên âm cốc bệnh cũ. Ca hát khiêu vũ, đánh đàn thổi tiêu các nàng lành nghề. Cường lực sát phạt thần thông, các nàng là tuyệt không sẽ. Các nàng không phải không tu luyện qua cường đại sát phạt thần thông, nhưng tu luyện được về sau, uy năng luôn luôn không được để ý, so người khác sát phạt thần thông không biết yếu bao nhiêu lần. Đây chính là chủ tu đại đạo nguyên nhân. Không có cường đại công pháp, cho các nàng thần thông cũng tu luyện không ra cường đại sát phạt chi lực. Bất quá thiên âm thần thông cũng không kém, âm ba thần thông chủ công thần hồn, nhưng rất dễ dàng bị khắc chế. Một khi bị khắc chế cái kia chính là đợi làm thịt cứu non. Nhưng bây giờ, đạo quả của nàng phát sinh thuế biến, thể chất thuế biến có thể hoàn mỹ thi triển ra sát phạt thần thông. Sẽ không bao giờ lại có lực bất tòng tâm, tiểu Nưu kéo dài xe cảm giác bất lực. Thiên âm cốc tiên tử, kích động đến thân thể mềm mại phát run, nhìn lấy Cô Thanh ánh mắt, như nhìn không gì làm không được sáng thế thần minh. Ta cảm giác ta có thể đánh ba cái Du Khuê. Điền Ý Địa Linh nỉ non. Lúc trước, Du Khuê được vinh dự tối cường huyền thần, nàng không tin, nàng không phủ. Dù sao càng cổ lão càng cường đại càng cổ lão, Du Khuê chỉ là nàng hậu bối mà thôi. Nàng chứng đạo huyền thần đỉnh phong thời điểm, Du Khuê tổ tông 18 đời đều còn chưa ra đời đây. Thì liên ánh trăng tiên vương, cũng chính là Mạc Văn Đường, đều là nàng hậu bối. Điền Ý Địa Linh lòng tin tràn đầy cùng Du Khuê lớp chiến, không nghĩ tới bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, đạo tâm kém chút sụp đổ. Mà bây giờ, Điền Ý Địa Linh cảm giác mình có thể đánh ba cái Du Khuê. Không, là cái Du Khuê. Bởi vì gia nhập Vô Lượng Thần Giáo về sau, nàng đồng dạng tu luyện Cửu Chuyển Thiên Tinh Quyết, còn tu luyện Vạn Cổ Thanh Thiên Hóa Long, cùng sát phạt Vô Song Thiên Tinh Kiếm Quyết, Thất Tinh Thần Thông. Du Khuê lấy cái gì cùng nàng đấu? Tối cường huyền thần là thời điểm đổi chủ. Người đang suy nghĩ gì? Gặp Điền Ý Địa Linh cái này nữ nhân chết tiệt tại ý nghĩ kỳ quái, Cố Thanh không khỏi cười lạnh một tiếng, coi là Điền Ý Địa Linh lại tại tưởng tượng hắn tu luyện tà công. Hắn quyết định, Điền Ý Địa Linh có nửa chữ không bằng tâm ý của hắn, thì lại phạt nàng trăm vạn năm đồng lộc. Ta, giáo chủ, ta không có suy nghĩ gì. Điền Ý Địa Linh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, gặp Cố Thanh một mặt cười lạnh, lúc này dọa đến toàn thân giật mình. Một cố không ổn dự cảm tự nhiên sinh ra. Ừm. Cố Thanh sầm mặt lại. Điền Ý Địa Linh mồ hôi đầm đìa, đập nói lắp ba nói ra, ta đang nghĩ, ta có thể đánh 10 cái Du Khuê. Hoặc, mọi người đột nhiên nhìn về phía Điền Ý Địa Linh, ánh mắt kinh ngạc lại không còn gì để nói. Nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút tại chỗ Du Khuê. Du Khuê, đều đừng nhìn ta sớm cũng không phải là tối cường huyền thần, thật. Đã trung thực, cầu buông tha. Tả Ngư Nhi nhịn không được nói ra, Điền trưởng lão, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là Du Khuê trưởng lão cũng tại này nghe đạo, ngươi xác định ngươi có thể đánh 10 cái sao? Nàng tuy nhiên đối Du Khuê cái này lão cha đầy bụng oán nghiệm, nhưng là người khác sao có thể nói xấu Du Khuê, dẫm lên Du Khuê thừa bị. Du Khuê cười, đột nhiên cảm giác được, cái này tối cường huyền thần cũng không phải một chút tác dụng không có. Chí ít nữ nhi lại bởi vậy bảo vệ cho hắn. Khục, Điền trưởng lão, ngươi ý tưởng này rất tốt, lần sau đừng nghĩ. Cố Thanh ho nhẹ một tiếng, biết mình hiểu lầm nữ nhân chết bầm này, nhất thời nhìn ánh mắt của nàng thuận mắt một chút. Điền Ý Địa Linh, có ý tứ gì? Nàng nói là sự thật. Coi như Du Khuê cũng đã nhận được đại tạo hóa lại như thế nào. Nàng hiện tại nội tình cũng không so Du Khuê kém, đánh 10 cái đều là nàng kiêm tốn. Vì cái gì cả đám đều không tin nàng? Điền Ý Địa Linh nổi giận, không muốn bị phạt bổng lộc đừng nói là lời nói. Thương Nguyệt truyền âm nói. Điền Ý Địa Linh dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt xuống, một mặt không cam lòng. Tâm hạ quyết định, đã tất cả mọi người không tin nàng, cái kia nàng thì dùng sự thực chứng minh. Chờ Cố Thanh bê quan về sau, nàng lại xuất thủ trấn áp Du Khuê, hung hăng đánh những người này mặt. Hiu. Cố Thanh bung ra mười mấy cái bình ngọc, bên trong đựng là hỗn độn nguyên dịch, có trang một giọt, có trang mấy giọt. 100 giọt hỗn độn nguyên dịch, toàn bộ phân phát cho huyền thần. Thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày chứng đạo tiên vương. Nói xong, Cố Thanh đứng dậy rời đi. Điền Ý Địa Linh mở ra xem, đôi mắt đẹp đều tròn tròn, những người còn lại cũng không ngoại lệ. Ba giọt ẩn chứa hỗn độn đại đạo pháp tắc tinh túy bảo vật. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì bảo vật? Chớ muốn ngạc nhiên, tất cả giải tán đi. Thương Nguyệt dẫn trước lấy lại tinh thần, trầm giọng nói ra. Đúng đúng đúng. Mọi người liên tục không ngừng gật đầu, như thế nghịch thiên bảo vật, vẫn là đường rêu ra tốt. Tỷ muội, muốn hay không phát cái đạo hữu vòng? A, làm sao phát? Ta đều không ảnh lưu niệm. Ta lưu lại, bên người một mực để đó lưu ảnh ngọc, đem giáo chủ giảng đạo quá trình toàn bộ ghi xuống.
Hảo tỷ muội, phát ta một phần.
Hồ nháo.
A, sư tôn. Chúng ta
đùa giỡn.
Hừ, giáo chủ giảng đạo, trực chỉ đại đạo, rất quan trọng, há có thể làm trò đùa.
Đúng, sư tôn.
Các ngươi muốn phát đạo hữu vòng cũng không phải là không thể được, nhưng nhất định muốn trước xử lý một chút.
A,
sư tôn yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ không lộ ra trọng yếu tin tức.
Ừm, phát bản tọa một phần.
Về sau có quan giáo chủ sự tình, toàn diện phát bản tọa một phần, cần đi qua bản tọa chi thủ xét duyệt mới có thể phát đạo hữu vòng, hiểu chưa?
Minh bạch minh bạch.
Tỷ tỷ, gặp Hy Linh không chút do dự rời đi Vô Lượng Thần Giáo. Sở Giao cùng Bạch Tố Doanh lập tức đuổi theo, lôi kéo Hy Linh kho kho một trận tán dương, nói gần nói xa, đều là để Hy Linh đi hầu hạ Cố Thanh.
Hy Linh một mặt khó chịu,
nàng xác thực muốn tranh sủng, muốn làm chính cung nương nương.
Thế nhưng là
nghĩ đến bị vừa đi vừa về giày vò, lật qua lật lại khai phát bản đồ mới.
Hy Linh vội vàng lắc đầu, chuẩn đi chuẩn đi.
Cái này sủng ai không cần cũng được.
Tìm kiếm kiếp trước ma đầu, tế luyện pháp bảo quan trọng.
Giao Nhi ngươi đi đi. Bạch Tố Doanh bất đắc dĩ nói,
ta muốn bế quan.
Vẫn là ngươi đi đi.
Sở Giao hoang phế tu luyện đã lâu.
Không phải xưa em bé cũng là quản lý tông môn sự vụ, Cố Thanh đông đảo trong nữ nhân, chỉ nàng hạt chót.
Ta đi, các ngươi tu luyện đi.
Vọng Nguyệt nhu nhu nhược nhược âm thanh vang lên, người đã đi tới Vô Lượng Thiên Cung.
Chương 491, bệnh tiểu tự mình công lược. Chương 491, bệnh tiểu tự mình công lược giáo chủ.
Vọng Nguyệt kiếp đảm giọng nói tại trong hoa viên vang lên.
Nàng tư thái thon thả mảnh mai, một bộ váy trắng, đem nàng linh lung nguyện chuyển thân thể mềm mại phát hỏa mà ra.
Tuyệt mỹ khuôn mặt hơi có vẻ trắng xám, lộ ra điểm đạm đáng yêu, một bước cả đời tư thế, như cùng một đóa yếu đuối không thể tự lo liệu tuyệt thế tiểu bạch liên.
Một đôi mắt đẹp ướt nhẹp, khiếp đảm lại thanh thuần, khiến người ta kìm lòng không được sinh ra ý muốn bảo hộ, hoặc phá hư mớn.
Cố Thanh.
Cố Thanh hít thở sâu một hơi.
Cố Thanh giận quát một tiếng, quay lại đây.
Vọng Nguyệt thân thể mềm mại run lên, thần sắc hoảng loạn, như cùng một con kinh hoàng thất thố tiểu thú.
Nàng nện bước bước loạn choạng cẩn thận từng ly từng tí tới gần.
Vốn là nhu nhược nàng, giờ phút này càng thêm yếu đuối điểm đạm đáng yêu, khiến người ta hận không thể đem ôm vào trong ngực hung hăng.
Cha đạm.
Cố Thanh đem người ôm vào trong ngực, nắm bắt nàng cái cằm, một mặt tâm ngoan, ngươi trốn đi nơi nào? Có phải hay không muốn chạy trốn ta trường khống?
A, ta như thế yêu ngươi, ngươi tại sao phải đào tẩu?
No,
ta không có, ta không phải, giáo chủ đoan đồn ta.
Ngươi tốt nhất đừng nỗ lực đào tẩu, nếu không chân cho ngươi đánh gãy.
No,
Vọng Nguyệt giờ phút này đã đạt tới đỉnh phong, thần hồn lâng lâng.
Thì kém một chút, thì kém một chút thì cao chiều.
Kém cái gì đâu?
Đúng, thiếu đi nữ nhân hai chữ.
Còn có xiềng xích, hoàng kim chiếc lồng.
Vọng Nguyệt lặng lẽ sờ sờ đưa lên một trang giấy, trên đó viết lời kịch, trình tự, thao tác, đạo cụ, tràng cảnh.
Còn thật cặn kẽ.
Cố Thanh mí mắt giật một cái, biểu lộ một lời khó nói hết.
Vọng Nguyệt có thể là nhân vật chính bị hôn thê muội muội tới, làm sao lại thành cái bệnh tiểu đây?
Cũng may mắn Vọng Nguyệt là cái thụ,
cũng may mắn hắn thực lực một mực vững vàng áp chế Vọng Nguyệt.
Không phải vậy, ai cũng không biết Vọng Nguyệt cái này quỷ kế đa đoan bệnh tiểu sẽ đối với hắn làm cái gì.
Cố Thanh sẽ không lại muốn bế quan tu luyện a?
Vô Lượng Tiên Cung trận pháp khởi động, quang hoa lóa mắt, Liễu Như Yên đứng tại Thiên Cung đại môn phía trước, một mặt phiền muộn.
Nàng chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, tìm đến Cố Thanh cáo biệt, thuận tiện tìm hiểu một chút Khương Ngu tin tức.
Ai ngờ lại không gặp được người, cũng không biết Cố Thanh lần bế quan này phải bao lâu.
Khương Ngu cái gì thời điểm trở về?
Ai?
Du Khuê thở dài, thần sát chất chứa tan không ra ưu sầu.
Du trưởng lão vì sao than thở?
Đạt được đại tạo hóa, không đắc mừng rỡ sao?
Liễu Như Yên quay đầu hỏi.
Người không hiểu.
Du Khuê lắc đầu.
Thật vất vả nhìn thấy Mai Tuyết Nhạn, kết quả nhân gia coi hắn là không khí, truy vợ đường dài rằng giặc ga còn có thiên âm cốc, đây cũng là một cái nữ tu tông môn, về sau thu nhận đệ tử cũng khẳng định là nữ tu.
Tinh thần đạo thống khi nào có thể quật khởi, bọn hắn nam nhân khi nào mới có thể đứng đứng dậy a? Đương nhiên, những thứ này cùng Cố Thanh nói cũng vô ích, hắn tìm đến Cố Thanh chủ yếu là muốn cho Cố Thanh cho hắn hộ đạo, độ tiên vương lôi kiếp,
đột phá tiên vương cấp bách, hắn một khắc cũng không muốn lợi, nhất định phải đoạt tại Mai Tuyết Nhạn phía trước đột phá tiên vương.
Nếu không, hắn vắng vẻ cũng muốn khắc khổ tu hành, liền thành chê cười.
Du trưởng lão là tại vì thu đệ tử mà phát sầu sao?
Liễu Như Yên cũng đã được nghe nói Du Khuê truyền thuyết, biết vị này lão tổ một lòng vì tinh thần đạo thống, vì thế còn cùng Cố Thanh lên qua tranh chấp.
Xem như thế đi.
Du Khuê gật đầu.
Trong lòng may mắn, còn tốt hắn cùng Mai Tuyết Nhạn đã từng là đạo lữ sự tình, người biết không nhiều, không phải vậy cái này thật là quá mất mặt.
Du trưởng sinh vì sao muốn chấp nhất tại nam nữ đâu?
Chẳng lẽ nữ tu liền không thể kế thừa tinh thần đạo thống sao?
Cần biết, tinh thần đạo thống tổ sư chính là tinh thần thánh mẫu.
Liễu Như Yên trầm giọng nói.
Ê!
Tựa như là như thế cái ý Du Khuê như có điều suy nghĩ.
Hắn giống như một trực tiến nhập một cái lầm lẫn.
Vô ý thức cho rằng, Vọng Nguyệt nhất mạch, còn có Thái Âm đạo tông, đều không phải là tinh thần chính thống, hắn cùng những nữ nhân này là đối lập quan hệ.
Nhưng nếu như truyền cho các nàng tinh thần đạo kinh, Chu Thiên tinh thần quyết, vậy các nàng cũng là đường đường chính chính tinh thần đạo thống truyền nhân.
Hắn cần gì phải chấp nhất tại nam nữ đâu?
Hiểu.
Du Khuê đốn ngộ.
Du Khuê, đi ra đánh một trận.
Điện ý Liễu Linh thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên.
Luyện hóa hỗn độn nguyên dịch trước tiên có thể thả một chút, nàng nhất định phải tại Du Khuê đột phá tiên vương thời điểm, đem đánh bại, vãn hồi đã từng mất đi tôn nghiêm, rửa sạch nhục nhã.
Du Khuê nghe xong, biết trận chiến này là không thể tránh né, thần sắc có chút bất đắc dĩ đi tình không.
Liễu Như Yên do dự một chút, cũng đi theo.
Hai tôn đến gần vô hạn tiên vương huyền thần nhất chiến, vẫn rất có đáng xem, nói không chừng có thể cho nàng không ít dẫn dắt.
Chúng ta cũng đi nhìn một chút đi.
đang chuẩn bị bế quan tiên tử cũng ào ào chạy tới tinh không. Một vị đóng cửa làm xe không thể được, chỉ có biết cường giả mới có thể siêu việt cường giả.
Ai?
Thư Nguyệt bất đắc dĩ nâng chán. Điền Y Lìa Linh cái gì cũng tốt, cũng là sống quá lâu, nao tử đều không linh hoạt, hành sự biến đến càng thẳng thắn, như cái ngốc ngu ngơ một dạng.
Thật tốt, tại sao phải tìm thai vạ đâu?
Tối cường huyền thần, đó là một quyền một cước đánh ra tới, tuyệt không phải là hư danh. Không biết bao nhiêu tự cho mình siêu phàm huyền thần, thảm bại du quê chi thủ. Người khác đồng dạng không coi trọng Điền Y Lìa Linh, đã chuẩn bị xong đợi lát nữa Điền Y Lìa Linh thảm bại, cái kia an ủi ra sao Điền Y Lìa Linh? Thì liền du quê cũng chuẩn bị xong, không cho Điền Y Lìa Linh thua quá khó nhìn. Dù sao lúc trước hắn cũng là để Điền Y Lìa Linh thua quá khó nhìn, bị ghi hận đến bây giờ. Thế mà kết quả lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Đại chiến 3 ngày, Điền Y Lìa Linh không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí càng đánh càng hăng, cùng du quê bất phân cao thấp. Quá mạnh. Diệp Như Âm vừa phát lên lòng tin, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Hai người tùy ý từng cái đánh, tuyệt đối có thể đánh nổ huyền thần hậu kỳ, cùng nàng chỗ trong nhận thức biết huyền thần có bản chất khác nhau. Sư tỷ, ngươi vừa gia nhập Vô Lượng Thần Giáo, không biết Vô Lượng Thần Giáo nội tình, chờ ngươi tu luyện Vô Lượng Thần Giáo truyền thừa công pháp, chắc hẳn không thể so với hai người bọn họ yếu. Mặc Tử Vân an ủi, gọi đã từng sư tôn là sư tỷ, tuy nhiên không thích hợp, nhưng hợp lý, dù sao nàng hiện tại là Cố Thanh đệ tử, Diệp Như Âm cùng Cố Thanh lại chênh lệch quá lớn.
Thật sao?
Diệp Như Âm đôi mắt đẹp hiện lên một vệt ánh sáng, lập tức lại lắc đầu. Công pháp cho dù tốt, cũng phải nhìn người. Trên đời có nhiều như vậy vô địch pháp, thế nhưng là lại có ai vô địch? Sư tỷ chớ có tự coi nhẹ mình, ngươi rất mạnh, chỉ lúc trước không có thích hợp công pháp. Mặc Tử Vân thần sắc kiên định. Nàng vẫn luôn biết, Diệu Như Âm vô cùng khát vọng mạnh lên, trở thành đệ tử nhóm Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, che chở môn nhân. Chỉ cần Diệu Như Âm có cái này niềm tin, mạnh lên chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Ha ha.
Diệu Như Âm gượng ép cười cười. Sư tỷ, đại chiến sau khi kết thúc, ta cùng đi với ngươi chọn lựa công pháp đi.
Tốt a.
Tốt, các ngươi không phân thắng thua, đại chiến dừng ở đây. Cố Thanh Thanh âm trong hư không vang lên, hai người đồng thời thu tay lại. Chúc mừng Điền trưởng lão. Chúc mừng Điền trưởng lão thần công tiến nhanh. Chúng nữ một mặt mới lạ nhìn lấy nàng, dường như ngày đầu tiên nhận biết Điền Ý Lìa Linh một dạng. Thật không nghĩ tới, Điền Ý Lìa Linh cường đại đến tận đây. Có gì có thể chúc mừng? Điền Ý Lìa Linh sắc mặt nhìn không tốt. Đối với nàng mà nói, không có thắng, cái kia chính là thua. Điền Ý Lìa Linh rất không cam tâm. Có điều nàng cũng biết, tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có kết quả, dù quê thật rất mạnh, cùng nàng tương xứng. Giáo chủ,
ừm,
tìm ta chuyện gì? Ta muốn độ tiên vương lôi kiếp, không biết giáo chủ có thể có thời gian vì ta hộ đạo. Độ tiên vương lôi kiếp vô cùng nguy hiểm, không chỉ có muốn đối mặt khủng bố thiên kiếp, còn phải đề phòng tiên vương đánh lén. Vượt qua lôi kiếp vốn là thụ thương không nhẹ, hơn nữa còn không cách nào hoàn mỹ trưởng khống tiên vương đạo quả, là suy yếu nhất thời điểm, căn bản là không có cách ngăn cản tiên vương đánh giết. Là lấy, nếu là không người hộ đạo, một khi bị khác tiên vương phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ, bị đoạt đi tiên vương đạo quả.
Ừm, ngươi đi đi, ngay tại thái cổ tinh vực độ kiếp là đủ.
Cố Thanh suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng.
Tạ giáo chủ.
Du Khuê nói lời cảm tạ một tiếng, quay người rời đi. Liễu Như Yên cười hì hì đi lên trước, khuynh thế thần nhan tới gần, thiếu nữ mùi thơm xông vào mũi, thế mà Cố Thanh lại vững như bàn thạch.
"Cố Thanh, ta sư tôn đi nơi nào?"
Liễu Như Yên hỏi.
"Không biết."
Cố Thanh lắc đầu, hắn cũng muốn biết Khương Ngu đi đâu, vì cái gì đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại.
"Dạng này à?"
Liễu Như Yên đôi mắt lóe qua vẻ thất vọng.
"Ngươi tìm nàng làm cái gì?"
"Đương nhiên là muốn ta sư tôn."
Liễu Như Yên im lặng liếc mắt.
Khương Ngu cẩn thận lại ôn nhu dạy bảo nàng nhiều năm như vậy, truyền cho nàng công pháp, ban cho các loại bảo vật. Liễu Như Yên sớm đã đem Khương Ngu làm thành trọng yếu nhất chí thân, sư đồ tình thâm, nàng không biết nhớ bao nhiêu niệm Khương Ngu. Còn có Dương Điệp Y thì chỉ có tìm tới Khương Ngu mới có thể thôi toán ra Dương Điệp Y ở vị trí. Nghĩ đến, Liễu Như Yên đổi chủ đề, hiếu kỳ nói, ngươi lần bế quan này làm sao nhanh như vậy thì đi ra rồi?
Không cho phép nói ta nhanh.
Cố Thanh gõ một cái nàng cái chán.
Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật sự là không nhớ lâu, luôn luôn nói hắn nhanh.
Mặc dù biết Liễu Như Yên không phải ý tứ kia, nhưng vẫn là làm sao nghe làm sao khó.
Chương 492, Sú Mỹ Như Yên đại đế. Luyện chế sen lẫn thần khí, tinh thần phi chu. Chương 492, Sú Mỹ Như Yên đại đế, luyện chế sen lẫn thần khí, tinh thần phi chu chán ghét.
Liễu Như Yên phiền nhất người khác đụng đầu nàng.
Nàng mỗi một cái sợi tóc đều là tinh xảo, há có thể bị làm rối loạn.
Xách.
Sú Mỹ.
Cố Thanh khẽ cười nói, trong mắt hiện lên nhớ lại chi sắc.
Mới thấy Liễu Như Yên thời điểm, vẫn là cái mười mấy tuổi nụ hoa chấm nở tiểu nha đầu, mặc lấy một mạc. Bất quá kiểu tóc lại rất tinh xảo, đỉnh lấy một tấm người sống chớ gần bi quan chán đời mặt. Ánh mắt lạnh lùng lại kiến nào, giống như xem ai đều là vui sắc. Hiện tại cơ hội là chờ tỷ lệ phóng đại, dung nhan hoàn mỹ không một tí vết, tư thái cao gầy thướt tha, vòng một vĩ nạn bá đạo, cây liều eo, siêu cấp đôi chân dài.
Liễu Như Yên dung nhan, dù là đặt ở tiên tử như mây vô lượng thần giáo, đó cũng là hạt giữa bầy gà tồn tại. Xinh đẹp mà khoa trương, đẹp đến mức cực kỳ công kích tính, dường như bay thẳng tâm linh, lại ngự lại táp, tự mang một cố cao quý uy thế, dường như trời sinh thiên hoàng quý trụ, tự phụ lãnh đạo.
Người nào xú mỹ?
Ta vốn là thiên sinh lệ chất.
Liễu Như Yên tức giận đến một quyền đập tới.
Xách.
Như Yên đại đế gấp.
Cố Thanh nghiêng người né tránh. Chợt nhớ tới, còn nhỏ Như Yên, tại cáo biệt Liêu gia thôn khóc bù loa hình ảnh. Cái kia lưu ảnh ngọc hắn đến bây giờ còn cất giữ lấy, muốn là xuất ra cho Liễu Như Yên quan sát, đoán chừng Liễu Như Yên sẽ phát cuồng đi.
Không nên, hiện tại không thể cho Như Yên đại đế nhìn.
đây là đòn sát thủ, muốn lưu đến sau cùng chờ Như Yên đại đế chứng đạo đế vị, quân lâm thiên hạ thời điểm, mới là tốt nhất ngã bại thời cơ.
Hừ. Liễu Như Yên hừ một tiếng, thu tay lại, ra vẻ lơ đãng hỏi, lần này xuất quan, đánh tính toán cái gì thời điểm lại bế quan?
Ta nào có bế quan a, cũng là sửa sang một chút đoạn được thôi.
Cố Thanh lắc đầu, nói, ta đã là thần vương đỉnh phong, đến đón lấy đều không cần bế quan.
Vì sao? Liễu Như Yên khẽ giật mình, theo nàng giải, Cố Thanh tuy nhiên tham tài hào sắc, nhưng một mực vô cùng khắc khổ tu hành. Thần đạo cùng tiên đạo không giống nhau, tiên đạo cần lĩnh hội đại đạo, cần tu tâm, thần đạo thì cần thời gian lắng đọng, diễn hóa bản nguyên, tự nhiên trưởng thành. Ta tuy nhiên tiên thần đồng tu, nhưng một mực lấy thần đạo làm chủ, bế không bế quan tu hành, đều không quá mức khác biệt. Cố Thanh giải thích nói, hắn nắm giữ hỗn độn đạo thai, theo hầu người tiên, còn sống liền có thể mạnh lên. Ngoài ra, đừng nhìn Cố Thanh tại cái này nhàn rỗi, kỳ thực thể nội tự mình vận chuyển công pháp, luyện hóa hỗn độn nguyên khí, lớn mạnh đại bản nguyên. Là lấy, hắn hiện tại cùng bế quan tu hành không sai biệt lắm. Chờ ngày nào thần vương bản nguyên diễn hóa đến cực hạn, một cách tự nhiên thì có thể đột phá thần đế, căn bản không cần khổ tâm lĩnh hội đại đạo. Đương nhiên, Cố Thanh là sẽ không dừng lại mạnh lên bước chân, chờ an bài tốt tông môn lớn nhỏ sự tình, hắn sẽ thi triển hóa thiên bí thuật, cảm ngộ vĩnh hằng vũ trụ vạn đạo quy tắc, lớn mạnh nội tình.
A, Liễu Như Yên con ngươi đảo một vòng, nghe Cố Thanh ý tứ này, đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài đều không cần bế quan.
Cái kia nàng còn đi lịch luyện sao?
Ngươi sau đó phải làm gì?
Sẽ không đi tìm hồ ly tinh a?
Liễu Như Yên liếc xéo lấy thủy mắt phượng, lãnh đạo tiểu biểu lộ có chút khinh miệt.
Nha đầu chết tiệt kia, cái gì gọi là tìm hồ ly tinh? Ta là cái loại người này sao?
Cố Thanh thật nghĩ đánh nàng một quyền, vẻ mặt này thật quá cần ăn đòn.
A,
Liễu Như Yên cười không nói, ánh mắt đã nói rõ hết thảy.
Đừng tưởng rằng nàng không biết, Cố Thanh bụng trộm có thật nhiều hồng nhan chi kỷ, thường xuyên ra ngoài ăn vụng, cho bọn hắn hộ đạo, bồi dưỡng huyền thần, tiên vương đạo trùng, luyện chế tinh thần phi trùng, luyện chế sen lẫn thần khí pháp bảo. Ta vội vàng đây.
Chưa xong, Cố Thanh lại bổ sung một câu, ta không phải loại người như vậy.
Hắn thật không có muốn tìm nữ nhân.
Trợ giúp Du Khuê, Thương Nguyệt các nàng độ tiên vương lôi kiếp, còn có bồi dưỡng cường giả. Dù sao muốn đi ra cựu thiên tiên giới bị diện, khẳng định phải có đầy đủ cường giả.
Mặt khác còn muốn luyện chế tinh thần phi chu, pháp bảo.
Hỗn độn tinh thần quyết bên trong, không chỉ có công pháp, còn có rất nhiều bí thuật, thần thông, cùng luyện chế pháp bảo chi pháp.
Mà tinh thần phi chu là toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ nhanh nhất, đứng đầu nhất phi hành pháp bảo, có thể phá mở bị diện vũ trụ, nhảy vọt thời không.
Đến mức sen lẫn thần khí pháp bảo, đây là thần đạo hệ thống pháp bảo, nhưng làm bạn sinh bảo vật, phụ trợ tu hành.
Đồng thời có chuyên môn bí thuật, cùng chủ nhân cùng nhau trưởng thành.
Cố Thanh dự định luyện chế 4 kiện sen lẫn thần khí, trợ Hồng Lan 4 người đột phá thần vương.
Các nàng khí vận quá kém chút, cần ngoại lực phụ trợ mới có thể thuận lợi đột phá.
Ngươi không phải loại người như vậy, những cái kia yêu diễm tiện hóa thì không nhất định, bên ngoài không biết có bao nhiêu thiếu nữ thèm thân thể ngươi.
Liễu Như Yên tại tâm lý yên lặng đầu đen dòng uống.
Mặt ngoài, Liễu Như Yên nét mặt vui cười, luyện chế cái gì sen lẫn thần khí pháp bảo.
Nghe rất lợi hại dáng vẻ, có ta phần sao?
Có, chính ngươi tế luyện đi.
Đây vốn chính là cho đệ tử sử dụng.
Cố Thanh một chỉ điểm tại nàng mi tâm, dứt khoát đem tế luyện sen lẫn thần khí chi pháp cùng hỗn độn tinh thần quyết đều chuyển cho nàng.
Vô lượng thần giáo cần cường giả, Liễu Như Yên cũng là tốt nhất đạo chủng, tất thành tiên đế, bồi dưỡng nàng kiếm bộn không lỗ.
Thật thần kỳ huyền diệu tế luyện chi pháp.
Liễu Như Yên tiếp nhận hết truyền thừa, đôi mắt đẹp hiện lên chấn kinh chi sắc.
Có sen lẫn thần khí, liền có thể đền bù hậu thiên không đủ.
Nói cách khác, cho dù là cái không có chút nào tư chất phàm nhân, cũng có thể tu luyện thần đạo, đồng thời nhanh chóng vượt khởi, lột xác thành tiên thiên thần chỉ.
Đây chính là có thể trợ người nghịch hậu thiên phản tiên tiên nghịch thiên chi pháp.
Còn có hỗn độn tinh thần quyết, cường đại đến không cách nào hình dung, tu luyện môn công pháp này đều có thể nằm thắng tiến giai thần vương.
Vận khí hơi tốt, nếu có thể tìm tới nghịch thiên bảo vật, tế luyện thành nghịch thiên sen lẫn thần khí, dễ như trở bàn tay thì có thể trở thành thần đế.
Tu sĩ mạnh yếu, cùng tương lai tiềm lực, toàn bộ đều quyết định bởi tại sen lẫn thần khí.
Liễu Như Yên càng nghĩ càng kinh hãi.
Khai thiên tích địa mới bắt đầu tiên tiên đại thần, thật chỉ là có thể so với tiên đế thần đế sao?
Liễu Như Yên cảm thấy chưa hẳn.
Tinh thần thánh mẫu có thể sáng chế như thế nghịch thiên đạo kinh, dòng đốn có biết toàn cảnh, cảnh giới của hắn tuyệt đối đạt tới không thể tưởng tượng chi cảnh.
Đó là đương nhiên, đây là tinh thần thánh mẫu áp đáy hòm kinh thiên động địa chi pháp.
Cố Thanh tự đã nói,
tinh thần thánh mẫu người nào đều không có chuyện, duy chỉ có chuyện cho hắn, hắn mới là tinh thần thánh mẫu thích nhất đệ, tinh thần đạo thống duy nhất chính tông. Cho nên, tinh thần đạo thống tất cả di sản làm từ hắn đến kế thừa, tinh thần thần giáo là dị đoan, nên bị diệt.
Khác Cố Thanh có thể không quan tâm, nhưng là tinh thần tiên cùng bạn giới tọa độ, hắn nhất định phải đạt được.
Liễu Như Yên im lặng.
Làm sao nghe được như vậy không thích hợp đâu.
Giống như Cố Thanh cùng tinh thần thánh mẫu rất quen một dạng.
Nghĩ đến, Liễu Như Yên lặng lẽ nói, muốn ta giúp đỡ sao?
Luôn luôn sống ở Cố Thanh cùng Khương Ngu che chở cho, Liễu Như Yên nội tâm rất khó chịu.
Nếu như có thể, nàng cũng muốn cho Cố Thanh chia sẻ một chút áp lực.
Cầu còn không được.
Chọn lựa thiên tiêu, luyện chế thần khí phôi thai, Liễu Như Yên đủ để đảm nhiệm.
Tốt ta.
Liễu Như Yên nhất thời lộ ra long lanh nụ cười, nhiệt liệt mà khoa trương, xinh đẹp lóa mắt chói mắt.
Đi thôi.
Cố Thanh méo méo khuôn mặt nàng, chân mềm vào mềm, thể nghiệm cảm giác siêu cấp động.
Lúc này mang theo nàng đi tàng bảo các chọn lựa khoáng thạch.
Đáng nhắc tới chính là, luyện chế tinh thần phi chủ yếu tài liệu cũng là thế giới thạch,
mà đứng đầu nhất sen lẫn thần khí cũng cần thế giới thạch.
Không có thế giới thạch làm vật trung gian, uy năng đem giảm bất đi nhiều.
Đến thôi diễn cái tân pháp thay thế thế giới thạch, dù sao hắn không có nhiều như vậy thế giới thạch.
Vô lượng thần giáo tổng cộng thì mấy khối, thêm lên lâm gia cũng có mấy khối, hết thảy cùng nhau thì 8 khối thế giới thạch, căn bản không đủ dùng. Cố Thanh lật khắp não hải ký ức, không có một dạng khoáng thạch có thể thay thế thế giới thạch. Dù sao thế giới thạch quá đặc thù, phong phú toàn diện, dung nạp vũ trụ vạn đạo. Một khối thế giới thạch cũng là một cái vũ trụ. Chương 493, Thiên Vũ Tiên Đế tới, cái kia chính là đưa đồ ăn. Chương 493, Thiên Vũ Tiên Đế tới, cái kia chính là đưa đồ ăn. Tàng Bảo Các cũng là một tôn tiên vương khí, còn là tiên đế luyện chế tiên vương khí, nắm giữ khí linh. Cố Thanh cùng Liễu Như Yên sóng vai đi vào Tàng Bảo Các, thì có một đạo quang ảnh xuất hiện. Quang mang tán đi, một cái lao đầu râu bạc, tiên phong đạo cốt, mặt mày từ thiện, đánh cái chắp tay, cười ha hả nói ra, cung nên giáo chủ đại giá quang lâm. Ừm. Cố Thanh khẽ bước cằm, đem chính mình cần thiết tài liệu lấy ý niệm hình thức chuyển cho khí linh. Dù sao lượng nhiều lắm, thật muốn nói lời, nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Khí linh đột nhiên nhíu mày, suy tư nửa ngày, kích động hỏi, giáo chủ là muốn luyện chế sen lẫn thần khí, tinh thần phi chu. Ngươi biết những thứ này? Cố Thanh kinh ngạc nói. Theo hắn biết, tinh thần thánh mẫu căn bản không có đem luyện chế chi pháp truyền thừa xuống, a có biết một hai. Khí linh kích động nói, lão hủ chính là Thiên Vũ Tiên Đế luyện chế, hắn tìm khắp tinh thần thánh mẫu sự tích, biết được tinh thần thánh mẫu có một nghịch thiên pháp môn, có thể luyện chế nương theo tự thân trưởng thành sen lẫn thần khí. Chỉ là rất đáng tiếc, lão chủ nhân cũng không có đạt được này pháp, nhưng cũng căn cứ tinh thần thánh mẫu đại đạo lý niệm, sáng chế ra một môn nghịch thiên đạo kinh, cũng độc chế tế luyện chi pháp, lệnh hắn một lần hành động chứng đạo vô thượng đế vị, siêu thoát luân hồi sinh tử. Lợi hại. Cố Thanh tán thán nói, Thiên Vũ Tiên Đế tuyệt đối là cái kinh thiên động địa thiên tài, vẻn vẹn là Thiên Vũ Dung Tinh Quyết cũng đủ để chứng minh Thiên Vũ Tiên Đế tài tình. Mặt khác, Cố Thanh có chút hoài nghi, Thiên Vũ Dung Tinh Quyết cũng không phải là Thiên Vũ Tiên Đế hạch tâm truyền thừa. Bởi vì Cố Thanh phát hiện, Thiên Vũ Dung Tinh Quyết có mấy cái công pháp thiếu hụt, lấy Thiên Vũ Tiên Đế tài tình, những thứ này thiếu hụt, lẽ ra không nên xuất hiện mới đúng. Là lấy, nói không chừng Thiên Vũ Tiên Đế có cường đại hơn công pháp, Thiên Vũ Dung Tinh Quyết có lẽ chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Tự nhiên, Thiên Vũ Tiên Đế tài tình vô song, ngang áp rất nhiều tiên đế. Nói đến Thiên Vũ Tiên Đế, khí linh thần sắc sùng bái, phản phất tại triều thánh. Thiên Vũ Tiên Đế mặc dù tài tình vô song, nhưng cùng giáo chủ so sánh, chẳng là cái thá gì. Liễu Như Yên âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Vũ Tiên Đế tại một chúng tiên đế bên trong cũng là cường giả, nhưng mà lại bị ba tôn tiên đế vây công thì vẫn lạc. Đổi thành Cố Thanh, không có khả năng vẫn lạc. Huống chi Cố Thanh trong thời gian ngắn thì lấy được thành tựu như thế, đã là khoáng cổ thức kim, không gì sánh được. Khí linh nghe xong, sắc mặt nhìn không tốt, Liễu Như Yên cái này tiểu bối thế mà ngay trước hắn trước mặt chửi đối hắn lao chủ nhân, thật sự là đạo đức bại hoại. Bất quá hắn cũng không có phản bác, dù sao sự thật bày ở trước mắt. Dứt bỏ khác không nói, Thiên Vũ Tiên Đế không có đăng đỉnh tinh quang đại đạo, càng không có đạt được tinh thần thánh mẫu truyền thừa. Cố Thanh nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng quét mắt nhìn hắn một cái, cười nói, đem khoáng thạch đều lấy ra đi. Cái này, giáo chủ, đây có phải hay không nhiều lắm? Toàn bộ lấy đi, vạn nhất ngày nào nhu cầu cấp bách những thứ này hiếm thấy khoáng thạch làm sao bây giờ? Lấy lao hủ ý kiến, không bằng trước luyện chế 2-3 tôn, còn lại nhìn tình huống mà định ra. Khí linh thần sắc chần chờ, chậm rãi nói ra, Cố Thanh muốn khoáng thạch, không phải bình thường khoáng thạch tiên kim, rất nhiều đều là luyện chế huyền thần khí, luyện chế đại trận hiếm thấy chân bảo. Rất nhiều khoáng thạch đã tuyệt tích, cử thế khó tìm. Cũng chính là vô lượng thần giáo kế thừa tinh thần đạo tông, Thái Âm đạo tông, Tử Vi đạo tông, Thái Dương đạo tông di sản. Còn cấp đoạt cấm tiên tuyệt địa lâm ra, cùng vô số huyền thần thế lực, mới có nhiều như vậy hàng tồn. Đổi thành thế lực khác đạo thống, liền 1000 kiện đều cầm không ra, chớ nói chi là gom góp. Ngươi làm theo chính là. Cố Thanh lạnh lùng lườm hắn liếc một chút, thanh âm lạnh lùng. Lão già này, lần trước hắn diệt tinh thần đạo tông thời điểm, tới lấy bảo vật, liền mặt đều không lộ. Hiện tại lại ngăn cản hắn luyện chế sen lẫn thần khí, xem ra cũng không đồng ý hắn, cũng không đồng ý vô lượng thần giáo. Tốt a. Lời đã nói đến phân thượng này, khí linh biết chính mình lại thế nào ngăn cản cũng vô dụng. Bất quá hắn vẫn là để ý, ngoại trừ thế giới thạch, cái khác hiếm thấy khoáng thạch, hắn trong bóng tối chuẩn bị một phần. Suy nghĩ cùng một chỗ, sở hữu bảo vật bị một cỗ lực lượng trói buộc, bay vào chữ vật giới bên trong, lập tức bay tới Cố Thanh trước mặt, lại đem sở hữu khoáng thạch hình chiếu đi ra, nhìn xem có hay không thích hợp. Cố Thanh tiếp tục phân phó nói, luyện chế sen lẫn thần khí cùng tinh thần phi chu tài liệu quá thưa thất chân quý, hắn muốn nhìn một chút, có hay không cái khác kỳ dị khoáng thạch có thể thay thế. Nhìn đến bất thật, hắn mới tốt lại càng dễ thôi diễn. Vâng. Khí linh cũng dám cắt thưởng, thành thành thật thật đem khoáng thạch hình chiếu đi ra, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, hy vọng Cố Thanh có thể ít cầm điểm. Nhìn lấy rực rỡ muôn màu, tản mát ra lóa mắt huyền quang khoáng thạch, Cố Thanh suy nghĩ một chút, lại lấy đi một nửa. Cái này có thể đem khí linh đau lòng, mặt mo đều nhăn ba thành một đoạn. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp dần dần băng lãnh, cái này khí linh là không thể lưu lại. Đi thôi. Cố Thanh sắc mặt như thường rời đi tàng bảo các. Cố Thanh, ta hoài nghi hắn có dị tâm, giữ lấy trung quy là cái tai họa. Liễu Như Yên truyền âm nói, tàng bảo các quá trọng yếu, không chỉ có cất giữ có khoáng thạch, còn có pháp bảo, đạo quả, thần vật, tiên đan, phù lục, tiên nguyên. Tóm lại, thông môn tất cả bảo vật đều tại tàng bảo các. Cho nên, dù là chỉ là hoài nghi, cũng không thể lưu khí linh. Ừm, ta hoài nghi hắn cảm thấy Thiên Vũ Tiên Đế còn chưa vẫn lạc, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở về. Vậy ngươi vì sao còn lưu hắn? Địch tối ta sáng, chúng ta rất bị động, giữ lấy hắn có lẽ có thể dẫn xuất Thiên Vũ Tiên Đế. Khương Ngu không có xử lý cái này khí linh, nói rõ nguy hiểm không lớn, giữ lấy cũng không có việc gì. Ngươi muốn thả dây dài câu cá lớn? Không thể nào. Tiên đế hạng gì tồn tại, sao lại cùng một tôn khí linh hợp tác? Hắn nhiều lắm là cũng là cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ, nhưng đối với chúng ta thì không đồng dạng. Dưới tình huống bình thường, Thiên Vũ Tiên Đế sát thực sẽ không liên hệ khí linh, nhưng hắn trong bóng tối chuẩn bị một phần sen lẫn thần khí tài liệu, có những tài liệu này, lấy Thiên Vũ Tiên Đế chi năng, tất nhiên có thể thôi diễn ra tế luyện chi pháp. Chỉ cần Thiên Vũ Tiên Đế biết những tài liệu này, khẳng định sẽ tới. Mà những tài liệu kia toàn bộ bị Cố Thanh đánh lên tiêu ký, bao quát khí linh cũng tiêu ký. Người cực kỳ âm hiểm. Liễu Như Yên nghe xong, trầm mặc nửa ngày, chỉ có thể biệt xuất một câu nói như vậy. Nàng đoán được khí linh dị tâm, muốn tiên hạ thủ vi cường. Thế mà Cố Thanh lại muốn tương kế tự kế, nếu như khí linh thật sự có dị tâm, vậy liền đem hắn cùng Thiên Vũ Tiên Đế một mẹ hút gọn. Nếu như khí linh không có dị tâm, khí linh liền có thể sống, tiếp tục vì Vô Lượng Thần Giáo hiệu lực. Quả thực một công nhiều việc. Nàng và Cố Thanh chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nha đầu chết tiệt kia, làm sao nói chuyện? Đây làm nhu lược, ta chỉ dụng xong toàn. Cố Thanh méo méo khuôn mặt nàng. Như Yên đại đế khuôn mặt nhỏ, quá tốt nắm. Cái này không chỉ có là xúc cảm phía trên, còn có nội tâm phía trên thỏa mãn. Ba. Liễu Như Yên đưa tay đẩy ra, lo lắng truyền âm, ngươi tính kế rất tốt, nhưng là, vạn nhất Thiên Vũ Tiên Đế tu vi khôi phục tiên đế chi cảnh, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Ta tự có ứng đối chi sách. Cố Thanh cười cười. Hoa Nghê sắp lột xác thành thần đế, nhanh thì 1000 năm, chậm thì 3 năm, tất thành thần đế. Vô lượng không gian có ngàn lần thời gian lưu tốc, cũng chính là tương đương ngoại giới 1 đến 10 năm. Phải biết, chứng đạo tiên đế, nhất chứng minh chứng, siêu thoát vĩnh hằng vũ trụ, hắn động tính to lớn, sẽ tác động đến toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ. Cho nên Thiên Vũ Tiên Đế bây giờ căn bản không là tiên đế. Hắn coi như hiện tại chứng đạo tiên đế, vững chắc cảnh giới, cũng không chỉ cần 100 năm. Chỉ cần Thiên Vũ Tiên Đế bây giờ không phải là tiên đế, tới cũng là đưa đồ ăn. Chương 494, sáng tạo pháp, Thiên Âm Đạo Kinh. Chương 494, sáng tạo pháp, Thiên Âm Đạo Kinh sư tôn. Giữa không trung, Mạc Tử Vân cùng Diệu Nhược Âm khống chế thải vân, váy tung bay tay áo, như tiên thần nhan, xuất trần thoát tục. Gặp được vừa nói vừa cười hai người, nàng kích động lách mình đi vào Cố Thanh bên người, nụ cười rạo rạt. Diệu Nhược Âm không khỏi làm đồ đệ nhi âm thầm lau một vệt mồ hôi. Cố Thanh thế nhưng là tự tượng cổ thời đại về sau, có 102 thần vương, cửu thiên tiên giới ước triệu chúng sinh tuyệt đối chỗ tể. Thì liền tiên vương cũng không có tư cách gặp mặt thiên nhan tồn tại. Mạc Tử Vân làm sao có thể lỗ mãng như thế, ai trước kia Vân Nhi cũng không phải như thế không rõ ràng người a. Diệu Nhược Âm lo lắng thầm nghĩ. Nàng ngước mắt nhìn một cái Cố Thanh, lại nhanh chóng túi lầu xuống, nói một tiếng giáo chủ. Cố Thanh thân phận quá tôn quý, nàng liền nhìn nhiều đều cảm thấy là khinh nhẫn. Ừm. Cố Thanh khẽ bước cằm, cười nói, ngươi đi nơi nào trở về? Ta bội như âm sư tỷ đi tàng kinh các chọn lựa công pháp, vạn cổ thanh thiên hóa long quyết, cửu chuyển thiên tinh quyết, thiên tinh kiếm quyết. Mạc Tử Vân nụ cười rực rỡ, từ tính dễ nghe giọng nói, lộ ra vui sướng, như cái nũng nịu tiểu nữ, cùng nàng nữ vương phong cách hình thành cực lớn tương phản. A. Cố Thanh nga một tiếng, ngước mắt nhìn thoáng qua Diệu Nhược Âm, hơi kinh ngạc. Không phải nói thiên âm cốc nữ nhân chỉ biết ca hát khiêu vũ tấu nhạc sao? Vạn cổ thanh thiên hóa long quyết là chủ tu nhục thân công pháp, trực chỉ đại đạo. Tu luyện đến đại thành, có thể hóa vạn cổ bất diệt chân long, nhục thân có thể so với tiên đế khí. Cửu chuyển thiên tinh quyết đồng dạng là nhục thân vô song công pháp, mỗi một chuyển đều là một lần sinh tử niết bàn, cửu chuyển về sau có thể tố tạo không diệt thiên tinh, nhục thân thì là tiên đế khí. Diệu Nhược Âm đây là dự định không đi kêu nhảy, sắp chạy chiến sĩ lộ số. Như thế cả người kiều thể nhu, giọng nói như âm thanh thiên nhiên tiên tử, muốn là tu luyện ra đầy người bắp thịt, một quyền đánh nổ một địch nhân. Sách, hình ảnh quá đẹp. Cố Thanh âm thầm lắc đầu, biết cái này là không thể nào. Bởi vì vô luận là vạn cổ thanh thiên hóa long quyết, vẫn là cửu chuyển thiên tinh quyết, đều là tại tạo hình hoàn mỹ nhất đạo thể. Tu luyện cái này hai môn công pháp, sẽ chỉ làm hình thể càng hoàn mỹ. Bất quá nói đi thì nói lại, Diệu Nhược Âm có bản sự kia, đồng thời tu luyện ba môn tiên đế đạo kinh sao? Mà lại Diệu Nhược Âm thể chất cùng tính cách, cũng không thích hợp tu luyện cái này ba môn công pháp, lại cố gắng thế nào, thành tựu cũng cuối cùng có hạn. Cố Thanh suy tư một chút, nói, ngươi cũng không thích hợp tu luyện những cái này công pháp. Diệu Nhược Âm nghe vậy, đôi mắt đẹp trong nháy mắt tạm đạm xuống. Nàng nhìn thấy cái này ba môn công pháp, cũng cảm thấy không thích hợp, chỗ lấy còn chọn ba môn, chỉ là nghĩ nhìn xem cái nào một môn thích hợp hơn nàng, lại khổ tâm chủ tu. Nhưng là trong nội tâm nàng minh bạch, chính mình thật không thích hợp sát phạt cực mạnh công pháp. Dù là Cố Thanh cho nàng thăng hoa thể chất, nhưng cũng là tại nàng muốn có thể chất tăng lên hoa thôi. Huống chi, cùng loại vạn cổ thanh thiên hóa long quyết, cửu chuyển thiên tinh quyết, thiên tinh kiếm quyết dạng này huyền diệu phi phàm công pháp, đơn chỉ có thể chất và nội tính, còn chưa đủ. Còn cần có sát phạt quả quyết tâm tính, thẳng tiến không lùi đại phách lực. Đây cũng chính là vì cái gì, đại năng truyền xuống đạo kinh, hậu nhân rất khó đạt tới tiền nhân độ cao. Truy cứu nguyên nhân cũng là không thích hợp, sáng tạo pháp người cùng hậu nhân lý niệm bất đồng, lại thế nào bắt chước cũng là giống thật mà là giả. Mạc Tử Vân môi đỏ mím chặt, trong lòng khổ sở. Nàng cái này sư tôn, cố gắng như vậy khát vọng mạnh lên, đáng tiếc thiên phú có hạn. Kỳ thật thế gian bất luận cái gì đại đạo, không phân cao thấp, nếu có thể tu luyện tới cực hạn, nộ được đạo chân, đều là có thể siêu thoát, bằng vào ta nói ngự và đạo, hoát toàn tạo hóa. Cố Thanh nói. Đương. Coi là thật như thế a. Diệu Nhược Âm đôi mắt đẹp có chút mở mịt. Thế gian công pháp có phân chia mạnh yếu, đạo quả cũng có, thiên môn tà đạo, tiểu đạo, đại đạo, vô thượng đại đạo phân chia. Đây cũng chính là vì cái gì, có chút thiên tiêu yêu nghiệt, có thể nghiền ép cùng giai, thậm chí chém giết cùng giai. Cho nên, thế gian vạn đạo có mạnh yếu, làm sao lại không có phân chia cao thấp đâu. Thế nhưng là lúc nói lời này Cố Thanh, nàng không cách nào phản bác. Đó là bởi vì các ngươi không có lĩnh ngộ một đạo tinh túy, đành phải một chút gia lông, tại một số gia lông phía trên khổ tâm lĩnh hội, tự nhiên nhỏ yếu. Ngươi nếu có thể lĩnh ngộ thiên âm đại đạo chân đế, luôn xuất pháp tùy, giá pháp thiên chỗ, người nào có thể là người đối thủ? Cố Thanh giải thích nói.
A,
cái này. Nghe nói như thế, Diệu Nhược Âm môi đỏ khẽ nhếch, phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho đang run rẩy. Thiên Âm Đại Đạo có như vậy nghịch thiên sao?
Giống như tổ sư cũng từng nói qua, cũng tin tưởng vững chắc, Thiên Âm Đại Đạo là thế gian trí cường đại đạo, luôn xuất pháp tùy, giá pháp thiên chỗ, không gì sánh được. Thế nhưng là tổ sư tìm hiểu cả một đời cũng không thể làm đến, dừng bước tại huyền thần, sau cùng biến thành tiên vương đồ chơi. Chẳng lẽ sư tôn biết được như thế nào tu ra thiên âm, luôn xuất pháp tùy? Mạc Tử Vân cái này đứa bé lanh lợi, lập tức bắt lấy trọng điểm. Cố Thanh gật gật đầu, hắn đúng lúc có luôn xuất pháp tùy bản mệnh thiên phú thần thông, cho nên hắn mới dám tại cái này thuyết giáo Diệu Nhược Âm. Chính mình chuyện không chắc chắn, Cố Thanh cũng sẽ không nói bốc nói phét. Cố Thanh vận dụng hỗn độn vô lượng, nhanh chóng phân tích luôn xuất pháp tùy huyền diệu. Kết hợp với tự thân sở học, tôi diễn ra một môn tính mệnh song tu đạo kinh, chiếu cố đại đạo cùng nhập thân, lấy âm nhập đạo, giá pháp thiên địa. Hưu. Cố Thanh lung lay một chỉ điểm hướng Diệu Nhược Âm mi tâm, đem mới vừa ra lò thiên âm đạo kinh truyền cho nàng.
Ông. Diệu Nhược Âm trong nháy mắt đốn ngộ, vô cùng tiên nguyên khí tụ đến. Nàng vốn là tại trời âm trên đường lớn tạo nghệ sâu đậm, thâm canh vô số tuyến nguyện, chỉ là một mực không cách nào lĩnh ngộ trong đó chân lý, thủy chung ở ngoài cửa bồi hồi. Bây giờ được thiên âm đạo kinh, vô cùng đại đạo huyền diệu ôm vào đại não, nàng dường như đắm chìm trong đại đạo trong hải dương. Đốn ngộ trong nháy mắt, Diệu Nhược Âm cảnh giới bước vào một cái tân thiên địa, đạo quả tại diễn biến, thể phách tại cường hóa. Và anh, tinh thần thiên oanh minh cùng Diệu Nhược Âm cộng minh, ước vạn tinh thần chấn động, rủ xuống như thiên hà đồng dạng tinh thần quang hoa. Nàng đạo và pháp ngưng tụ ra một tôn pháp tướng, thần nữ pháp tướng thông thiên triệt địa, quanh thân vẩn quanh từng tràng tinh hà, đầy sao sáng chói. Giờ phút này, Diệu Nhược Âm giống như thiên địa trung tâm, chúa tể cửu thiên thần chỉ. Cái này dị tượng quá kinh người, kinh động đến toàn bộ vô lượng thần giáo. Cố Thanh tay háo hất lên, hư không hiện lên không gian ba động, đem chuyển rời đến vô lượng giới tinh thần hải. Diệu Nhược Âm vô cùng phù hợp tu luyện thiên âm đại đạo, có lẽ không lâu tương lai, vô lượng thần giáo lại nhiều một tôn tiên vương. Tạ ơn sư tôn. Mạc Tử Vân kích động đến khó tự kiềm chế. Nàng nhìn ra được, Cố Thanh thôi diễn ra thiên âm đạo kinh, là tính mệnh song tu, kết hợp tiên đạo thần đạo công pháp, cũng không so với nàng tự tiêu thần lôi quyết yếu. Lấy Diệu Nhược Âm nội tính, tương lai nhất định có một phen đại tạo hóa. Không cần phải nói tạ. Sáng tạo pháp với hắn mà nói, bất quá là nhất niệm chi gian sự tình. Có thể nhẹ nhàng như vậy thôi diễn ra hoàn mỹ đạo kinh, ngoại trừ có hỗn độn vô lượng gia trì, chủ yếu vẫn là Cố Thanh nội tình quá thâm hậu. Tìm hiểu vô số công pháp, thần thông, bí thuật, tinh thông thế gian và pháp. Ngoài ra, cho mỗi một vị phong chủ hoàn toàn mới công pháp, mỗi một ngọn núi cũng phải có chính mình hạch tâm truyền thừa, cái này vốn là tại Cố Thanh trong kế hoạch. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, ngoại trừ chủ muốn truyền thừa tinh thần đạo thống bên ngoài, còn muốn truyền xuống thế gian mọi loại pháp, tạo hóa vô lượng. Chỉ là bận bịu quá thì quên đi. Chương 495, cho Hồng Lan bốn người tế luyện sen lẫn thần khí. Chương 495, cho Hồng Lan bốn người tế luyện sen lẫn thần khí. Cố Thanh thần niệm liếc nhìn một lần tinh thần thiên, đại bộ phận phong chủ đều đang bế quan, còn lại tại quản lý tông môn vận chuyển. Xem ra truyền pháp sự tình chỉ có thể về sau lại an bài. Sư tôn. Mạc Tử Vân đôi mắt đẹp ẩn chứa mãnh liệt tâm tình, trầm thấp hô một tiếng sư tôn.
Ừm.
Về đi tu luyện đi. Cố Thanh phất phất tay, mang theo Liễu Như Yên trở lại vô lượng thiên cung, gọi tới Hồng Lan bốn người. Cô ra. Hồng Lan bốn người cung kính hành lễ. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp đi lòng vòng, ánh mắt tại bốn người trên thân rời rạc. Hồng Lan, Thục Anh, Di Đường, Uyển Hà bốn người, tuy là hy linh tỷ nữ, thế mà đều có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Da thịt trắng muốt như tuyết, khuôn mặt như vẽ, tư thái cao gầy đấy đà, trâu tròn ngọc sáng, đầy đặn béo khỏe đến giống như kim thu trái cây. Bốn người một cách tự nhiên toát ra ưu nhã tài trí, thu phụ khí chất, một cái nhăn mày một nụ cười mỹ ý, là nàng không cách nào so sánh. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Nàng cảm thấy bốn người coi chừng xanh ánh mắt có chút không trong trắng, nhưng lại không chắc chắn lắm, nhìn nhìn lại. Người đang nhìn cái gì? Gặp Liễu Như Yên cầu cầu túy túy nhìn Hồng Lan bốn người, trộn cảm giác mười phần, Cố Thanh tức giận cho nàng một cái tát lớn. Bọn hắn ở giữa quan hệ, cũng không thể để người ta biết. Dù sao thư ký rất có vị đạo, thị nữ cũng rất có vị đạo. Không, không có nhìn cái gì. Không đúng, Cố Thanh, ta nói bao nhiêu lần, không được đụng đầu ta. Liễu Như Yên tức giận đến giơ chân. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, mái tóc tuyệt không thể loạn. Ha ha ha. Hồng Lan bốn người che miệng yêu kiều cười, vĩ nạn vòng một run lên một cái. Xú Mỹ. Cố Thanh rất im lặng. Liễu Như Yên bình thường nhìn không ra để ý nhiều dung mạo, thậm chí có chút khinh bị cả ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tử, chính mình lại đang len lén mỹ lệ. Thật sự là không có người nào. Tốt Như Yên, bớt giận. Gặp Liễu Như Yên đôi mắt phun lửa, Hồng Lan Uyển Hà vội vàng tiến lên giữ chặt nàng an ủi. Liễu Như Yên lạnh hừ một tiếng, tự mình chỉnh lý mái tóc, động tác nhẹ nhàng, phảng phất tại vớt ve hiếm thấy chân bảo. Thu Anh hỏi, cô ra, ngươi gọi chúng ta đến, là có chuyện gì muốn phân phó sao?
Không có.
Cố Thanh trong mắt chợt lóe sáng, đem bốn người tình huống thu hết vào mắt. Cảnh giới đã đạt đến huyền thần viên mãn, căn cơ cũng vô cùng hùng hậu, nghiêm chỉnh đã lột sắc thành nửa tiên tiên chi khu. Bốn người chỉ kém một cơ hội, một cái đốn ngộ, liền có thể chứng đạo tiên vương. Thế mà cái này cơ hội, cũng là một cái thiết hiện, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu huyền thần viên mãn đều là thẻ tại bình cảnh này phía trên. Thiên Vũ Dung Tinh Quyết tu luyện được thế nào? Cố Thanh hỏi. Hắn sớm đem Thiên Vũ Dung Tinh Quyết chuyển cho bốn người, chỉ là đem mấy cái kia công pháp thiếu hụt đền bù một chút, còn lại đều không có sửa chữa. Bởi vì thực sự không cần thiết, Thiên Vũ Dung Tinh Quyết đã rất hoàn mỹ nghịch tiên. Hồi cô ra, chúng ta đã đem huyền thần phần toàn bộ tìm hiểu thấu đáo.
Vậy thì tốt rồi.
Cố Thanh hài lòng gật đầu, bốn người ngộ tính cũng không tệ lắm, so với hắn mong muốn bên trong nhanh hơn một chút. Đến đón lấy ta cho bốn người các ngươi luyện chế một kiện sen lẫn thần khí. Cố Thanh đem sen lẫn thần khí sự tình cùng bốn người đơn giản nói một lần. Hắn phí tâm tư luyện chế sen lẫn thần khí, chính là vì Hồng Lan bốn người luyện chế, trợ bốn người nghịch trở lại tiên tiên, đột phá thần vương. Đến mức cái khác môn nhân đệ tử, đợi khi tìm được đầy đủ thế giới thạch, hoặc là thôi diễn ra có thể thay thế thế giới thạch bảo vật rồi nói sau. Còn lại ba khối thế giới thạch, Cố Thanh dự định luyện chế thành tinh thần phi chu. Phi hành trọng yếu của pháp bảo tính không cần nói cũng biết. Muốn xưng ba vũ trụ, tinh thần phi chu ắt không thể thiếu. Dù sao cũng không thể một mực vận dụng hắn thời không phi toa. Biết cô ra. Bốn người nghe vậy, lộ ra 10 phần bình tĩnh, dù sao Cố Thanh đã cho các nàng mấy kiện tiên thiên linh bảo. Thần vương. Liễu Như Yên nghe được thần vương hai chữ, nội tâm một mảnh hỏa nhiệt, lập tức lại ủ rũ lắc đầu. Nàng hiện tại chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần vương không biết cách nhau bao nhiêu cái tinh hà. Cái kia đi thôi. Cố Thanh mang theo 5 người đi tinh không. Chúng ta làm gì không đi vô lượng giới luyện chế a? Chỗ đó có 100 lần thời gian lưu tốc, chờ luyện chế tốt lại đi ra độ kiếp không tốt sao? Liễu Như Yên nghi ngờ nói. Không sai, luyện chế sen lẫn thần khí là có lôi kiếp, đồng thời mỗi lần đột phá cảnh giới đều có song trọng lôi kiếp, một là tu sĩ lôi kiếp, hai là sen lẫn thần khí lôi kiếp. Phàm làng lịch thiên bảo vật xuất thế đều sẽ có lôi kiếp. Sen lẫn thần khí thuộc về làng lịch thiên bảo vật, mỗi lần thăng cấp đều có lôi kiếp. Ngươi có phải hay không quên, Du Khuê tại độ kiếp. Cố Thanh im lặng nói. Ngoại trừ Du Khuê, còn có Điền Y Lìa Linh cái này nữ nhân chết tiệt, hai người đồng thời tại độ kiếp. Hai người độ xong lôi kiếp, còn có Mai Tuyết Nhạ, Thư Nguyệt chờ lấy độ kiếp. Tuy nhiên Cố Thanh có tự tin, không có cái nào tiên vương dám đến khiêu khích hắn. Nhưng là tu sĩ ý tứ làng lịch thiên mà đi, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Vạn nhất có cái nào không sợ chết, muốn rút tuổi lấy rồi, thừa dịp hắn không tại, đánh lén bốn người, vậy liền chơi lớn rồi. Cũng là hờ à à à. Liễu Như Yên cười ngượng ngùng, nàng còn thật đem cái này gốc giả quên, dù sao hộ đạo người không phải nàng, ai sẽ một mực ghi ở trong lòng. Ngươi làm mình luyện chế, vẫn là ta giúp ngươi luyện chế. Ta tự mình tới đi. Được, cho ngươi. Cố Thanh đưa cho nàng một khối thế giới thạch, tiếp lấy lấy ra vô số kỳ chân khoáng thạch tiên kim, thần thông kiểm chế trong đó quang hoa, dùng thái dương chân hỏa dung luyện. Huyền thần đại năng cũng khó khăn tổn hại khoáng thạch tiên kim, tại thái dương chân hỏa đốt cháy dưới, nhanh chóng tăng dã, cũng bảo lưu lại khoáng thạch tận chứa đạo vận. Tiếp lấy Cố Thanh lấy ra bốn khối thế giới thạch luyện hóa. Thế giới thạch rất đặc thù, như đồng đạo loại, là không thể nung khô, cần lấy tu vi luyện hóa. Luyện hóa sau khi hoàn thành, thế giới thạch cũng là một cái dụng cụ, dung luyện rất nhiều hiếm thấy khoáng thạch. Cố Thanh nhanh chóng đánh ra các loại thủ ấn, tạo hình thần khí, bốn khối thế giới thạch tại Cố Thanh trong tay, nhanh chóng thành hình. Ai nha Cố Thanh, ngươi cũng quá nhanh. Liễu Như Yên thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng. Thế giới của nàng thạch mới luyện hóa một không đến, mà Cố Thanh đâu, đồng thời luyện hóa bốn khối thế giới thạch, còn có vô số hiếm thấy khoáng thạch. Lúc này mới nửa canh giờ không đến, đã nhanh đem bốn kiện thần khí phôi thai dung luyện tốt. Cho dù là thần vương, cái này tốc độ tay cũng không tránh khỏi quá kinh thế hai tủ. Cố Thanh động tác một trận, muốn không phải luyện khí tại thời khắc mấu chốt, hắn cao thấp đến hung hăng trà đạp loạn một chút Như Yên đại đế mái tóc. Âm thầm lắc đầu, Cố Thanh suy nghĩ khẽ động, đem thế giới của nàng thạch muốn đi qua, để chính nàng luyện chế, không biết muốn luyện đến ngày tháng năm nào. Ngươi tại một bên nhìn lấy. Liễu Như Yên liên tục gật đầu, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn lấy Cố Thanh. Gặp Cố Thanh nghiêm túc luyện khí, nàng cảm thấy thời khắc này Cố Thanh mê người đến không cách nào hình dung, không tự giác nhìn mê mẩn. Bốn người đôi mắt đẹp tại hai người trên thân vừa đi vừa về nhìn thoáng qua, cười không nói. 9 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Sen lẫn thần khí sắp luyện thành thời điểm, Cố Thanh nhìn về phía Hồng Lan bốn người nói: "Đem các ngươi dùng để chứng đạo pháp bảo cho ta. Sen lẫn thần khí dùng bảo vật càng chất quý, tiềm lực trưởng thành thì càng cao, có thể sử dụng tiên thiên linh bảo thì dùng tốt nhất tiên thiên linh bảo." Cố Thanh trong mắt như có điều suy nghĩ. Vô lượng thần giáo dựng dục rất nhiều hỗn độn bảo vật, còn có những cái kia thần sơn, đều là luyện chế pháp bảo bảo vật, đợi lát nữa thêm một số đi vào, nhìn xem hiệu quả. Hiu 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 hiu. Bốn người không chút do dự cầm ra chính mình pháp bảo. Cho tới giờ khắc này, các nàng mới biết được, Cố Thanh nói sen lẫn thần khí, cùng các nàng trong nhận thức biết sen lẫn thần khí hoàn toàn không cùng một đẳng cấp phía trên bảo vật. Ngươi có muốn dung luyện pháp bảo sao? Cố Thanh hỏi. Có. Liễu Như Yên đã sớm nghĩ kỹ, muốn đem Hoang Tháp dung luyện đi bảo. Đây chính là một tôn tàn phá thượng phẩm tiên thiên linh bảo, là một tôn tên là Cổ Hoàng Tiên Đế chứng đạo bảo vật. Cùng nhau đi tới, Hoang Tháp mấy lần cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, cho nên Liễu Như Yên dự định dung luyện Hoang Tháp, đem Hoang Tháp đổi mới. Chương 496, ta liền nói hắn nhanh đi, hắn còn tử không thừa nhận. Chương 496, ta liền nói hắn nhanh đi, hắn còn tử không thừa nhận. Hoang Tháp bản chất là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, lại bị tiên đế từng tế luyện, không phải tiên vương có thể dung luyện. Bất quá cái này không làm khó được Cố Thanh. Suy nghĩ khẽ động, triệu hồi ra Huyền Hỏa Bảo Giám, bên trong hoạt tính hỏa chủng, thôn phệ nhiều như vậy hỏa chủng, tăng thêm hỗn độn hỏa diễm, đã tiến hóa thành hỗn độn chân hỏa. Cố Thanh vận dụng hỗn độn chân hỏa, nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đem Hoang Tháp dung luyện, dung nhập sen lẫn thần khí trong phôi thai. Tiếp lấy bắt chước làm theo, đem Hồng Lan bốn người tiên thiên linh bảo dung luyện. Hồng Lan chứng đạo chí bảo là một thanh nhận chứa huyết sát chi đạo luân đao. Huyền Hà là một thanh trường kiếm. Di Đường là một tôn đại đỉnh. Thục Anh chính là Lang Nha Động. Đại đỉnh cùng Lang Nha Động, còn có Liệu Như Yên Hoang Tháp thuộc về trọng khí có thể gia nhập một tòa thần sơn, lại thêm một số hỗn độn tinh kim. Luân đao trường kiếm là sát phạt pháp bảo, dùng hỗn độn tinh kim là được. Cố Thanh tại não hải yên lặng thôi diễn một lần luyện chế chi pháp, xác nhận không có vấn đề về sau, thần niệm tiến vào vô lượng không gian, thu lấy tài liệu, dùng hỗn độn chân hỏa dung luyện, sau đó dung nhập trong đó, rất nhanh liền đem 5 món pháp bảo tạo hình hoàn thành. Tiếp đó, cũng là dung hợp. Đây là sen lẫn thần khí trọng yếu nhất chỗ. Đem tiên tiên linh bảo tiên tiên cấm chế cùng đặc thù đại đạo cấm chế dung hợp. Toàn bộ dung hợp hoàn thành, cũng là dung linh. Cái gọi là dung linh chính là dùng tự thân tinh huyết cùng thần hồn tế luyện, để pháp bảo cùng bản người tính mệnh tương dung. Ầm ầm, hư không kịch liệt chấn động, vang lên đinh tai nhức óc tiếng sấm. Cố Thanh quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thủng hư không. Là Du Khuê bắt đầu độ kiếp rồi. Đáng giận, đang toàn lực xông vào Tiên Vương bình cảnh điện Y Diệp Linh, nhìn thấy Du Khuê so với nàng trước đột phá, kém chút không có phá công. Ổn định, ta còn không có thua. Điện Y Diệp Linh hít thở sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, đem còn sót lại 2 giọt hỗn độn nguyên dịch một miệng nuốt vào, toàn lực ngưng tụ Tiên Vương đạo quả. Mai Tuyết Nhạn nhìn lấy Du Khuê, thần sắc một mảnh yên tĩnh, gặp Du Khuê nên đón Tiên Vương lôi kiếp, nàng cũng không lại chờ. Trốn xa mười mấy cái tinh hà, đem 3 giọt hỗn độn nguyên dịch một miệng nuốt vào, vận chuyển công pháp, lôi kiếp phút chốc mà tới. Hiển nhiên, nàng đã sớm ngưng tụ tốt Tiên Vương đạo quả, chỉ kém một bước cuối cùng. Chờ một chút. Thương Nguyệt Tam Đạo. Nội tâm của nàng có một loại trực giác, bây giờ không phải là đột phá Tiên Vương thời cơ, chờ một chút, có lẽ có khác một phen tạo hóa. Thương Nguyệt một mực vô cùng tin tưởng trực giác của mình, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cố Thanh thu hồi ánh mắt, phóng thích khí thế, có hắn ở đây, cho Tiên Vương 100 cái lá gan, cũng không dám tới đánh lén. Cố Thanh động tác không ngừng, đánh vào các loại đại đạo cấm chế, thành thạo. Cơ hồ là suy nghĩ cùng một chỗ, hắn liền đã ngưng tụ thành đại đạo cấm chế, vạn pháp tùy tâm. Cô ra thật lợi hại nha. Thục Anh lắp bắp nói. Bốn người không hẹn mà cùng gật đầu. Đồng thời luyện chế 5 tôn Tiên Vương khí còn có thể thành thạo, ngoại trừ Cố Thanh, đoán chừng không có cái nào Tiên Vương có thể làm được. Dòm đốn có biết toàn cảnh, Cố Thanh đối đại đạo lĩnh ngộ tuyệt đối vượt qua các nàng tưởng tượng. Và anh, Tiên Vương cảm ứng được có người tại độ kiếp Tiên Vương lôi kiếp, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, muốn chiếm lấy Tiên Vương đạo quả. Nhưng là cảm ứng được Cố Thanh khí tức, đến thời điểm có bao nhanh, thời điểm ra đi thì có bao nhanh. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, đảo mắt đã qua cửu thiên. Du Khuê chân trước vừa độ xong lôi kiếp, Mai Tuyết Nhạn cũng theo sát phía sau. Hai người cách không đối mặt, Du Khuê cười khổ một tiếng, nội tâm thất bại. Hắn biết, tại Tiên Vương lĩnh vực, hắn bị Mai Tuyết Nhạn đón đầu vượt qua. Mai Tuyết Nhạn cho hắn lưu thể diện, nhưng không có chút nào nhiều. Hừ, tính ngươi dẫn trước một bước, nhưng ta Điền Y Lìa Linh cả đời không kém ai. Điền Y Lìa Linh hoàn thành độ kiếp, liếc nhìn Du Khuê liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, rời đi hư không, trở về vô lượng giới vững chắc cảnh giới. Việc này không xong. Lúc trước nàng bị đánh đến thảm như vậy, đạo tâm kém chút sụp đổ. Trước kia không có cơ hội thì cũng thôi đi. Hiện tại nàng cũng tu luyện rất nhiều tuyệt thế thần công, có đồng dạng tài nguyên. Đợi nàng vững chắc cảnh giới về sau, lại tìm Du Khuê nhất quyết thư hùng, rửa sạch đục nhã. Cần gì chứ? Thư Nguyệt đem đây hết thảy thu hết vào mắt, không thể nào hiểu được Điền Y Lìa Linh cần gì phải tìm không thoải mái. Tối cường huyền thần tuyệt không phải là hư danh. Điện Y Lìa Linh thật vất vả khôi phục đạo tâm, vạn nhất lần nữa bị đánh sụp đổ, không biết cần bao nhiêu vạn năm qua điều dưỡng. Nàng có lòng muốn quên can, nhưng Điện Y Lìa Linh là có tiếng đầu sát, liền Cố Thanh cũng dám cứng rắn rồi, đoán chừng nói cũng vô ích. Nghĩ đến, Thư Nguyệt mở ra đôi chân dài, vượt việt tinh hà, đi vào Cố Thanh bên người, một đôi trong suốt tiên tính đôi mắt đẹp rơi vào 5 tôn Tiên Vương khí phía trên. Đây rốt cuộc là cái gì thần khí? Thư Nguyệt càng xem càng kinh hãi. Những thứ này Tiên Vương khí quá kỳ quái, nhưng đến cùng chỗ nào kỳ quái, nàng lại không nói ra được. Nhưng nàng cảm giác những thứ này Tiên Vương khí cùng nàng thấy qua Tiên Vương khí có khác biệt rất lớn. Còn có, Cố Thanh tốc độ tay không khỏi cũng quá nhanh đi. Những thứ này đại đạo cấm chế, thế nhưng là liền Tiên Vương đều khó mà hiểu thấu đáo tồn tại, uy năng vô cùng, chỉ là tản ra khí tức khủng bố, liền có thể áp sập tinh hà, vỡ nát huyền thần. Nếu không có Cố Thanh lĩnh vực trói buộc, nàng căn bản không đến gần được. Cố Thanh lại có thể nhất niệm sinh ra, đồng thời luyện chế 5 tôn thần khí, dường như vạn pháp tùy tâm, cái này tốc độ tay quả thực không có người nào. Đổi thành khác Tiên Vương, tế luyện một tôn Tiên Vương khí, vậy cũng là lấy vạn năm tính toán. Dù sao ngưng tụ một đạo pháp bảo cấm chế, liền muốn thời gian rất lâu, chớ nói chi là đánh lên cấm chế, cùng cấm chế khác tương dung. Quá trình này tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm, nếu không liền sẽ phí công nhọc sức. Sư tôn thật nhanh. Thư Nguyệt sợ hãi thán nói. Một đôi trong suốt tiên tĩnh đôi mắt đẹp nổi lên vẻ sùng bái. Nhà nàng sư tôn thật sự là quá lợi hại, không thẹn vô song thần vương. Đúng không? Ta liền nói hắn nhanh, hắn còn tự không thừa nhận. Liễu Như Yên dường như tìm được chi âm, tức giận nói ra. Cố Thanh rõ ràng nhanh như vậy, nàng mỗi nói một lần, liền bị trà đạp một lần tóc, thật sự là tức chết nàng. Nàng lại không có nói quảng, sự thật bày ở trước mắt, Cố Thanh dựa vào cái gì không cho nàng nói à? Cố Thanh một mặt khó chịu, nhất là nhìn đến Hồng Lan bốn người tại nén cười, hắn càng khó chịu hơn. Nhanh chóng hoàn thành sau cùng đại đạo cấm chế, đem bảo vật vứt cho 5 người. Nhanh dùng máu tươi của các ngươi cùng thần hồn tế luyện. Tốt. 5 người cầm lấy mỗi người pháp bảo, lấy thân tế luyện pháp bảo. Đây là Tiên Vương khí cấp bậc thần khí phôi thai, chờ dung linh hoàn thành, sẽ có Tiên Vương lôi kiếp, 5 người là không thể nào vượt qua, chỉ có thể có Cố Thanh đến độ kiếp. Tại hoàn thành một khắc này, hắn sẽ nhiễm phải hắn khí tức, lựa gạt tiên đạo cảm ứng. Sư tôn, cái này pháp bảo có phải hay không cùng phổ thông pháp bảo không giống nhau? Thương Nguyệt hỏi. Ừm, đây là tinh thần thánh mẫu truyền xuống sen lẫn thần khí, có thể nương theo chủ nhân cùng một chỗ trưởng thành. Cố Thanh dạng, sâu xa nói. Khó trách. Khó trách nàng cảm thấy như vậy bất phàm, nguyên lai là tổ sư truyền xuống luyện chế chi pháp. Không đúng. Thương Nguyệt đôi mắt đẹp trở lên. Tinh thần thánh mẫu tu luyện là thần đạo, cho nên đây là nương theo thần chỉ cùng một chỗ trưởng thành thần khí. Nghĩ tới đây, Thư Nguyệt một mặt hâm mộ nhìn lấy.
Ngươi không muốn?
Cố Thanh kinh ngạc nói.
Thư Nguyệt khẽ giật mình, lắc đầu, lại gật gật đầu.
Như thế nghịch thiên chí bảo, thử hỏi người tu sĩ nào không muốn?
Nhưng là luyện chế sen lẫn thần khí khẳng định không dễ dàng đâu.
Cố Thanh truyền cho nàng Thiên Diễn Đạo Kinh, ban cho tinh thần trận đồ, đã là vô cùng lớn truyền đạo tri ân.
Húng chi thì tính là gì đều không truyền, nàng cũng không thể hướng sư tôn yêu cầu bất kỳ vật gì. Từ trước đến nay chỉ có đồ đệ hiếu kính sư tôn, như con nữ hiếu kính phụ mẫu.
Luyện chế sen lẫn thần khí cần thế giới thạch, chỉ cần ngươi có thể tìm tới thế giới thạch, vi sư có thể giúp ngươi luyện chế.
Cố Thanh nói.
Thư Nguyệt cuối cùng biết, như có như không trực giác là cái gì.
Chương 497, sen lẫn thần khí cường đại, Ngụy Thần Vương chương 497, sen lẫn thần khí cường đại, Ngụy Thần Vương ầm ầm.
Thử tiêu thiên lôi như cửu thiên chi thủy ầm ầm xuống.
Cố Thanh như nguy nga bất động thần sơn, sừng sững tại hư không lôi hải, vận chuyển hỗn độn bất diệt, thôn phệ vô tận lôi đỉnh rèn luyện thể phách.
Đồng thời, dẫn đạo bộ phận thiên lôi, gột rửa năm món pháp bảo.
Thần Vương vĩ đại, không thể diễn tả a.
Liêu Như Yên tự lẩm bẩm.
Vốn là các nàng còn thật lo lắng, dù sao năm tôn pháp bảo cùng một chỗ độ kiếp, uy năng điệp ra phía dưới, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào.
Nhưng nhìn đến Cố Thanh liền phòng ngự pháp bảo đều không có tế ra, cứ như vậy tùy ý có thể hủy diệt tiên vương tử tiêu thần lôi rơi vào trên người.
Các nàng cũng không biết nên nói cái gì.
Có hay không một loại khả năng, cường đại không phải thần vương, mà chính là sư tôn bản thân.
Thương Nguyệt nói nhỏ.
Đó còn cần phải nói.
Cô gia thần uy, vang dội cổ kim.
Mấy cái người nói chuyện ở giữa, thời gian lặng yên trôi qua.
9 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, lôi kiếp như mây đen tán loạn.
Hiu hiu hiu.
Cố Thanh bung ra chói buộc, năm món pháp bảo tự động bay đến chủ nhân của mình bên người, nghiêm chỉnh đã ra đời linh tính.
Mỗi một vị pháp bảo đều toát ra thần thánh tiên tiên khí tức, uy năng quần quần dồi dào.
Nhất là ba kiện trọng khí, tản mát ra cẩn trọng cổ lão hỗn độn khí tức, trấn áp hoàn vũ, một luồng thần uy áp sập vô tận tinh hà.
Loan đao cùng trường kiếm đồng dạng không kém, toát ra cực hạn sát phạt, phong mang tất lộ.
Năm người cùng thần khí tâm thần tương liên, cảm nhận được thần khí uy năng cùng huyền diệu, năm người kích động đến tột đỉnh.
Thần khí so với các nàng trong dự đoán cường đại quá nhiều.
Cố Thanh gia nhập hỗn độn bảo vật, ẩn chứa hỗn độn pháp tắc, uy năng vô cùng, tiềm lực vô hạn.
Ngoài ra, đây là đặc thù sen lẫn thần khí, chỉ cần các nàng pháp lực đầy đủ, là hoàn toàn có thể phát huy ra thần vương cảnh giới lực lượng.
Nói cách khác, cầm giữ có thần khí thì tương đương với nắm giữ Ngụy Thần Vương đạo quả.
Tốt tốt làm quen một chút, sau đó làm cho ta sống, giúp ta bồi dưỡng một số tiên vương đạo chủng, đừng nghĩ lấy cho ta lười biếng.
Cố Thanh đuốt đuốt Liễu Như Yên mái tóc,
lại vò tóc nàng.
Liễu Như Yên dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, vung lên vẻ mặt vui cười.
Tốt,
lúc này mới ngoan mà.
Cố Thanh hài lòng cười một tiếng.
Có Như Yên đại đế xuất mã, sự tình cơ bản thì ổn.
Kỳ thật việc này hắn cũng có thể làm, chỉ là quá lãng phí thời gian.
Sư tôn, Du trưởng lão, Điền trưởng lão, Mai trưởng lão đột phá tiên vương, chúng ta muốn hay không mời Thiên Hạ đạo môn đến ăn mừng?
Thương Nguyệt hỏi.
Nàng khuôn mặt nhu hòa, phong tư hiểu điệu, tiên váy đem nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại phát họa mà ra, nhưng không chút nào lộ ra diễm lệ.
Ngược lại toàn thân lộ ra một cỗ đại học sĩ khí chất, phảng phất là tri thức bên bác, tràn ngập trí tuệ ưu nhã thần nữ.
Một đôi trong mắt thanh tịnh yên tĩnh, có loại có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh ma lực.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Cố Thanh suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại.
Hắn cảm thấy không cần thiết, có lẽ là tính cách gây ra, Cố Thanh không thích giao tiếp.
Nhưng Thương Nguyệt nói không chừng là túy mộng chi ý không tại hữu, tổ chức lễ mừng có thể có lợi.
Sư tôn cần hiếm thấy khoáng thạch sao?
Chúng ta có thể mượn tổ chức danh nghĩa mở một trận thịnh đại giao dịch hội.
Ngoài ra cũng có thể mời khác tiên vương đến đây.
Thương Nguyệt nói.
Nàng cảm thấy Cố Thanh không chỉ cần phải thế giới thạch, còn cần rất nhiều hiếm thấy khoáng thạch, tổ chức giao dịch hội là dễ dàng nhất và đủ.
Tốt, thì theo lời ngươi nói làm, lễ mừng 3 năm sau cử hành, toàn quyền giao cho ngươi phụ trách.
Cố Thanh cơ hồ có thể tưởng tượng, cuộc giao dịch này biết, hoặc nhiều hoặc ít có thể giao dịch đến một số thế giới thạch.
Là sư tôn.
Thư Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi: "Sư tôn cần bao nhiêu thế giới thạch? Lại cần bao nhiêu hiếm thấy quan thạch?"
"Tất cả mọi thứ càng nhiều càng tốt."
Cố Thanh cười nói, đem luyện chế sen lẫn thần khí, tinh thần phi chu cần thiết bảo vật, toàn bộ chuyển cho nàng.
Thư Nguyệt biết nên làm như thế nào, sư tôn chờ ta tin tức tốt là được."
Thư Nguyệt nói.
Nàng sờ lên bên hông truyền tin ngọc, nghĩ thầm, có lẽ không cần chờ giao dịch hội bắt đầu, ta liền có thể giao dịch đến thế giới thạch cùng hiếm thấy quan thạch, cho sư tôn một kinh hỉ.
"Tốt."
Cố Thanh thật trong lòng cảm thấy, Thư Nguyệt cái này đệ tử không tệ, có trí tuệ có thủ đoạn, có thể trợ giúp tông môn xem bói, giúp hắn xử lý lớn nhỏ sự tình.
Mang theo Hồng Lan bốn người trở lại Vô Lượng Tiên Cung, thì lập tức tiến vào Vô Lượng không gian, một tay kéo qua Hồng Lan vòng eo.
Lại dám chê cười hắn nhanh, hôm nay nhất định phải để bốn người mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là siêu cấp động cơ, không bao giờ ngừng nghỉ động cơ vĩnh cửu.
Thư Nguyệt vội vã trở về, mời thỉnh trưởng lao thương nghị, cuối cùng quyết định không phát thiết mời.
Dù sao thời gian 3 năm thật không nhiều, vừa đi vừa về đi đường đều không đủ.
Vẫn là trực tiếp để Tiên Vương phát đạo âm đi, quảng mời thiên hạ, sở hữu huyền thần đều có thể đến đây.
Quyết định tốt, lúc này khiến người ta đi thông báo Mai Tuyết Nhạn, để cho nàng đến truyền âm, bởi vì chỉ nàng không có bế quan, một nhà ba người đang ăn mừng.
Bọn tỉ muội, phía trên nhóm, phát đạo hữu vọng.
Thư Nguyệt ra lệnh một tiếng, đã sớm nhẫn mại đã lâu trưởng lão nhóm, bằng nhanh nhất tốc độ tay xuất ra truyền tin ngọc, phát đạo hữu vọng.
Ngoại nhân rất khó tưởng tượng, băng thanh ngọc khiết, thanh lãnh xuất trần tiên tử, vậy mà đều là nghiện nét đại giả.
Vô Lượng thần giáo Nạp Lan Nặc, tin mừng đặc biệt, ta giáo sinh ra ba tôn tiền vương, theo thứ tự là Điển Y Lệ Linh trưởng lão, Mai Tuyết Nhạn trưởng lão, Du Khuê trưởng lão,
giáo chủ quyết định 3 năm sau khắp trốn mừng vui, sở hữu huyền thần đạo hữu đều có thể đến đây nha. Băng Tần Công cộng nhất thời sôi trào, đây là Vô Lượng Thần Giáo lập giáo đến nay lần thứ nhất mở rộng sơn môn mời khách, mọi người hào hào biểu thị nhất định đi. Đến mức ba người đột phá tiên vương tin tức, bọn hắn trước đó vài ngày liền biết tin tức này, nhưng vẫn là chua a gửi đi các loại chua chua chúc mừng, vụng trộm phát điên, các loại ước ao ghen tị, tối tăm bận bèo bỏ sát. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, ba người này cũng là nằm thắng, không có Cố Thanh, cái này ba đoán chừng đời này đều khó có khả năng đột phá tiên vương. Bọn hắn muốn là cũng có thể trở thành Vô Lượng Thần Giáo trưởng lão cái kia thì tốt biết bao a, vô số huyền thần đại năng nổi điên phẫn nộ. Cha cha. Đại điện bên trong chúng nữ dường như thấy được người trong thiên hạ hâm mộ ghen ghét, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt lại nói cho các đạo hữu một tin tức tốt, sư tôn chuẩn bị tổ chức một trận thịnh đại huyền thần giao dịch hội, tiên vương giao dịch hội, chỗ có đạo hữu đều có thể đến đây giao dịch nha. Tin tức này so trước mặt tin tức càng thêm nổ tung gấp một vạn lần, tất cả mọi người kích động đến không thể ức chế. Dù sao bọn hắn có thể nhìn thấy Cố Thanh, đây chính là khoáng cổ không có, cử thế vô địch thần vương, có thể gặp một lần cũng là bọn hắn đời này vinh hạnh lớn nhất, đầy đủ bọn hắn nói khoác ước vạn tuế nguyệt, thậm chí ghi chép nhập sử sách, cung cấp hậu nhân chiêm ngưỡng cùng bái. Huống chi đây là Cố Thanh lần đầu giao dịch, khẳng định sẽ xuất ra chân chính trí bảo giao dịch, có lẽ có đột phá tiên vương trí bảo. Nghĩ tới đây, mọi người triệt để ngồi không yên, mang theo sở hữu bảo vật, thi triển thần thông chạy tới truyền tống trận. Cửu Thiên Tiên Tử nhóm, Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, nhà ta sư tôn muốn tổ chức giao dịch hội, các đạo hữu tới sao? Ta cho các đạo hữu an bài trước nhất vị trí. Trong nhóm trầm mặc một cái chớp mắt, bộc phát ra lượng lớn tin tức, ào ào biểu thị, nhất định đến, nhất định muốn cho các nàng lưu hàng trước nhất vị trí, bao nhiêu tiền đều có thể thương lượng. Thư Nguyệt nhìn một hồi, nghi ngờ nói, kỳ quái, làm sao không thấy Thiên Đạo tiểu công chúa? Thiên địa chính là ta cha, không 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 không, thiên địa một con mèo, người tại thiên ai, cô vương không tự thưởng. Các nàng phát biểu, bình thường các nàng không phải lớn nhất phát triển sao? Chương 498, nổ ra một đám cự lão, giao dịch thế giới thạch. Chương 498, nổ ra một đám cự lão, giao dịch thế giới thạch. Thư Nguyệt nhìn một hồi, nghi ngờ nói, kỳ quái, làm sao không thấy Thiên Đạo tiểu công chúa? Thiên địa chính là ta cha, không 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 không, thiên địa một con mèo, người tại thiên ai, cô vương không tự thưởng. Các nàng phát biểu, bình thường các nàng không phải lớn nhất phát triển sao? Trực giác nói cho nàng, năm người này thật không đơn giản. Thiên địa một con mèo là thần thú cựu mệnh huyền miêu, trên một đời yêu hoàng, thực lực mạnh đến mức không biên giới. Còn thừa bốn người, nói không chừng cũng là thiên vương, mà lại bối cảnh có chút thần bí. Tựa như thiên địa một con mèo một dạng, cái này căn bản không phải bọn hắn cái này tiên giới yêu hoàng. Chỗ lấy xuất hiện ở đây, đoán chừng là bị Cố Thanh cùng tiễn dẫn tới đi. Cũng không biết trong nhóm đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu tiên vương. Nghĩ như vậy, Thư Nguyệt tiếp tục gửi đi tin tức. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, các vị đạo hữu có thế giới thạch sao? Ta sư tôn muốn thế giới thạch hữu dụng, đương nhiên tuyệt đối sẽ không để các vị đạo hữu thua thiệt, ta Vô Lượng Thần Giáo nguyện đồng giá trao đổi. Câu nói này đem sở hữu huyền thần làm trầm mặc. Thế giới thạch bực này trí bảo, các nàng nơi nào có à, có cũng sớm liền sử dụng, nơi nào sẽ giữ lấy? Thiên địa một con mèo, có ngược lại là có, ngươi dự định lấy cái gì trao đổi? Bản thân đối đạo quả không có hứng thú. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, đạo quả đối tiền bối xác thực vô dụng, ta giáo có một gốc thần bình cây, kết xuất tiên vương khí phôi, đạo hữu muốn trao đổi sao? Hình ảnh thiên địa một con mèo là đồ tốt, nhưng đối với bản tọa vô dụng à? Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, tiền bối nói đùa, chẳng lẽ thế giới thạch đối tiền bối tu vi thì hữu dụng không? Thiên địa một con mèo, vô dụng. Thế giới thạch đối với tiên vương phía dưới hữu dụng, nàng đều tiên vương viên mãn. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, đã cũng vô dụng, cái kia không ngại giao dịch một chút. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, đã tiền bối không thích khí phôi, cái kia huyền hoàng khí đâu? Tiên tiên ngộ đạo trà diệp đâu? Hình ảnh Cố Thanh xuất ra không ít ngộ đạo trà diệp, đạo quả chờ để đặt tại tàng bảo các, môn nhân dùng cống hiến điểm liền có thể đổi lấy. Thiên đạo tiểu công chúa, chỉ là thế giới thạch thôi, đưa mấy khối cho hảo đồ nhi lại có làm sao? Thiên địa một con mèo, đạo hữu ngươi cái này liền có chút không giảng lý a. Làm việc luôn có cái tới trước tới sau không phải. Thiên địa một con mèo, ta trao đổi 3 khối thế giới thạch, đổi 10 mảnh ngộ đạo trà diệp, 100 vạn đức sợi huyền hoàng khí, như thế nào? Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, 3 mảnh ngộ đạo trà diệp, 300 vạn đức sợi huyền hoàng khí. Thiên địa một con mèo, có thể. Sau đó ta liền khiến người ta đưa đi thế giới thạch. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, tốt, văn bối đã chuẩn bị tốt lá trà cùng huyền hoàng tức giận, tùy thời xin lợi. Kiếm lợi lớn. Giao dịch đạt thành trong nháy mắt, hai người cơ hồ là đồng thời cùng hỉ. Thế giới thạch đối tiên vương vô dụng, tiên thiên ngộ đạo trà đối tiên vương có thể quá hữu dụng, nói không chừng có thể lâm vào ngộ đạo. Còn có huyền hoàng khí, đây chính là thiên địa chi căn, vạn vật chi mẫu. Tuy nhiên huyền hoàng khí đẳng cấp có chút thấp, nhưng đó cũng là huyền hoàng khí, mà lại lượng nhiều như vậy, hoàn toàn có thể trợ nàng để thăng nhục thân, lớn mạnh đại sinh mệnh bản nguyên. Dùng vô dụng thế giới thạch liền có thể giao dịch đến, nàng kiếm lời tê. Mà Thư Nguyệt đồng dạng cảm thấy mình kiếm lời tê, giống như bạch chơi 3 khối thế giới thạch một dạng. Bởi vì trong tàng bảo các lá trà thật nhiều, Cố Thanh mỗi lần xuất quan đều xuất ra mấy trăm mảnh, rất nhiều đạo quả, đây đều là có thể tái sinh tư nguyên. Đến mức huyền hoàng khí, vô lượng giới bên trong huyền hoàng bên trong thiên địa còn nhiều, gần như là lấy không bao giờ hết, dùng mãi không cạn. Cuộc giao dịch này chỉ có thể nói là theo như nhu cầu, đây cũng là giao dịch dự tính ban đầu. Dùng chính mình không dùng được bảo vật, giao dịch chính mình cần bảo vật. Thiên đạo tiểu công chúa, Hào Đồ Nhi, đã ngươi ưa thích thế giới thạch, sư nương cái này liền để người đưa ngươi 10 khối. Thư Nguyệt đương nhiên sẽ không ngốc đến, đây là tặng không. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, được rồi, làm đáp lễ, ta cũng đưa ngươi 10 mảnh ngộ đạo trà diệp, 1000 vạn đức sợi huyền hoàng khí. Thiên đạo tiểu công chúa, tốt, một lời đã định, ta cái này liền để người tiến về Vô Lượng Thần Giáo giao dịch. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, một lời đã định. Thiên địa chính là ta cha, ta khiến người ta cho ngươi đưa 7 khối. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, tốt, 7 mảnh ngộ đạo trà diệp, 700 vạn đức sợi huyền hoàng khí, đã chuẩn bị tốt. Người tại thiên ngai, cô phương không tự thưởng, ta có 1 khối thế giới thạch, có thể giao dịch. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, được rồi, 1 mảnh ngộ đạo trà diệp, 100 vạn đức sợi huyền hoàng khí. Người tại thiên ngai, cô phương không tự thưởng, sau đó ta sẽ để đệ tử đến cửa giao dịch. Không, ta có 12 khối thế giới thạch. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, 12 mảnh ngộ đạo trà diệp, 1200 vạn đức sợi huyền hoàng khí. Không, tốt, trong 3 ngày ta sẽ để đệ tử đến cửa giao dịch. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, cung nên đại giá. Gửi đi hết tin tức, Thư Nguyệt trừng mắt nhìn. Nàng có chút không dám tin tưởng, tại sao có thể có người có nhiều như vậy thế giới thạch? Chẳng lẽ thế giới thạch nước tràn thành rồi? Phải biết, Tinh Thần Đạo Tông cùng Cấm Thiên Tuyệt Địa Lâm gia, tồn tại vô số tuyết nguyệt, cũng chỉ có mấy khối mà thôi. Những người này đến cùng là lai lịch gì a? Ngoài ra, vừa mới 5 người này vì sao không phát nói? Vì cái gì đều là để môn nhân đệ tử đến giao dịch? 5 người này có vẻ như rất sợ Vô Lượng Thần Giáo, nói đúng ra, hẳn là rất sợ Cố Thanh. Chẳng lẽ những người này cùng Cố Thanh có thủ? Cũng không đúng à, theo nàng biết, cùng Cố Thanh có thủ, cơ hồ đều bị chém giết, còn lại người, căn bản không quan trọng gì. Càng nghĩ, cũng không nghĩ tới nguyên nhân trong đó, Thư Nguyệt dứt khoát không muốn. Dù sao vô luận như thế nào suy đoán, vậy cũng là suy đoán. Mặc kệ thật giả, dù sao là một tay giao hàng, một tay giao tiền. Có Cố Thanh tọa trấn tông môn, tài liệu nghĩ những thứ này, người cũng không dám giết người càng hàng. Dạ Minh cô ảnh, các tiền bối đều giao dịch xong sao? Run lẩy bẩy JG đảo vịnh con tôm nhỏ không dám nói lời nào. Run lẩy bẩy JG thần vương thứ 13 nhâm phu nhân, các vị tiền bối đến tụt cùng là bực nào tồn tại a? Run lẩy bẩy JG thế mà có thể giao dịch nhiều như vậy thế giới thạch, quả thực chấn kinh các nàng một vạn năm. Cái này nhóm đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cự lao a, những người này cả ngày gửi đi các loại xin nữ ngôn luận, muốn không phải Thư Nguyệt nổ đi ra, đến bây giờ các nàng còn tưởng rằng tất cả mọi người một dạng đều là ngưỡng mộ Cố Thanh tiểu nhân vật. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, chư vị tỷ muội không cần nhục trí, ngoại trừ thế giới thạch bên ngoài, còn có thể giao dịch những này khoáng thạch, tiên kim. Nàng đã đủ tợ loạt mấy chục vạn cái bảo vật tên, may ra trong nhóm đều là tiên nhân, quét mắt một vòng liền có thể ghi vào trong đầu. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, người có ý đều có thể đến giao dịch, tuyệt đối có thể cho chư vị một cái hài lòng giá cả. Thần Vương thứ 97 nhâm phu nhân, cũng là dùng nộ đạo trà cùng huyền hoàng khí sao? Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, làm sao có thể? Chư vị có thể lựa chọn tiên đan, pháp bảo, đạo quả cùng huyền hoàng khí. Hình ảnh đều nói tiền tài không để ra ngoài, thế mà Thư Nguyệt lại mau đưa Vô Lượng Thần Giáo tàng bảo các nội tình một quang, không chút nào sợ bị tặc nhớ thương. Thư Nguyệt có tuyệt đối tự tin, chỉ cần Cố Thanh cùng tuyệt đại song tiêu vẫn còn, thì không người nào dám tới Vô Lượng Thần Giáo làm cản, tới cũng là đưa đồ ăn. Thế mà Thư Nguyệt không biết là nàng bị để mắt tới. Trong hư không, một tên thần sắc lạnh lùng thanh niên nhìn lấy truyền tin ngọc, đỉ nó nói, ngươi quả nhiên đạt được tinh thần thánh mẫu hạch tâm truyền thừa, xem ra Vô Lượng Thần Giáo là không đi không được. Hắn suy tư một lát, thân hình biến ảo, rất sắc biến thành một cái thần sắc lạnh lùng thanh niên, biến thành một tôn đẹp như tiên nữ tuyệt sắc thần nữ. Hắn tư thái thức tha, một bộ tiên váy, đem linh lung tinh tế tư thái phát họa mà ra, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, khí chất siêu nhiên mà thoát tục, giống như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên. Xác nhận Vô Lượng Thần Giáo phương vị, hắn đưa tay xé rách không gian, vừa sải bước đi vào. Thần Vương nghĩa muội hạ nhuyễn nhuyễn, tỷ tỷ, 3 năm sau hôm nay cử hành sao? Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, đúng, muội muội nhất định phải tới nhà, sư tôn có thể nhớ ngươi. Thần Vương nghĩa muội hạ nhuyễn nhuyễn, nhất định, vừa vặn ta nghiên cứu ra đời thứ 2 truyền tin ngọc có thể tại giao dịch hội phía trên bán chạy đặc biệt bán. Cứ như điên di vợ gờ Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, muội muội rất không cần phải như thế, sư tôn nói, ngươi cần gì tài nguyên, trực tiếp tới tông môn lấy là được. Thần Vương nghĩa muội hạ nhuyễn nhuyễn, vậy không được, ta tay chân còn tại, há có thể ăn bám ca. Lại nói, đại ca xấu lắm, thế mà không muốn chia một ít tài sản cho ta, thử. Không thể nào không thể nào. Đây quả thật là Thần Vương nghĩa muội. Chắc gờ giúp bên trong chúng nữ ánh mắt đều nhìn thẳng. Ngay từ đầu nhìn đến cái tên này, các nàng chỉ cho là đồng loại, chỉ bất quá hạ nhuyễn nhuyễn đam mê so sánh đặc thủ, không thích làm điều thê muốn làm muội muội thôi. Ngoài ra, truyền tin ngọc lại là hạ nhuyễn nhuyễn phát minh. Chẳng lẽ hạ nhuyễn nhuyễn cũng là một tôn không so Cố Thanh kém thần vương? T. Mọi người càng nghĩ càng kinh dị, vốn cho rằng vừa mới chư thần chi chiến đã là đỉnh phong, không có nghĩ tới đây có cái nhân vật càng khủng bố hơn. Chương 499, ta ngày mai nhất định có thể qua càng tốt hơn, cố lên hạ nhuyễn nhuyễn. Chương 499, ta ngày mai nhất định có thể qua càng tốt hơn, cố lên hạ nhuyễn nhuyễn chia ra sản. Thư Nguyệt mặt mũi tràn đầy hoang mang. Biết tình huống, tại trong nhóm lặn xuống nước chúng nữ đồng dạng không hiểu. Cố Thanh cùng hạ nhuyễn nhuyễn chỉ là kết nghĩa minh muội, vẫn là liền mặt cũng chưa thấy qua, phân cái gì tài sản? Giữa bọn hắn có tài sản sao? Chẳng lẽ hai người bọn hắn là cùng mẹ khác cha thân huynh muội? Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, nhuyễn nhuyễn muội muội, ngươi cùng sư tôn là thân huynh muội sao? Thần Vương nghĩa muội hạ nhuyễn nhuyễn, ân ân ân, chúng ta là khác cha khác mẹ thân huynh muội. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, Vô Lượng Thần Giáo Nạp Lan Nặc, Vô Lượng Thần Giáo Quý Lan Nhã, Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, nhuyễn nhuyễn muội muội thật đáng yêu. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt lại nói, đời thứ hai truyền tin ngọc là có ý gì? Thiên đạo tiểu công chúa, tiểu muội muội, ngươi truyền tin ngọc bản đế muốn, giá cả ngươi tùy tiện nhắc tới. Thần Vương nghĩa muội hạ nhuyễn nhuyễn, tỷ tỷ bá khí, tỷ tỷ vi vũ, tỷ tỷ dương ta. Nhỏ đáng thương Di Vở Gờ Thiên Đạo tiểu công chúa cười, cảm giác cái này Hạ Nhuyễn Nhuyễn thật có ý tứ, đột nhiên muốn đem người mang về hậu cung nuôi nốt. Thần Vương nghĩa muội Hạ Nhuyễn Nhuyễn, đời thứ hai truyền tinh ngọc, cũng là đời thứ nhất thăng cấp bản, mới tăng rất nhiều công năng a, mà lại truyền tống khoảng cách cũng có bay vọt về trước, nhất định có thể truyền tống toàn bộ tiên giới. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, Nhuyễn Nhuyễn muội muội đại tài. Người tại thiên ngai, cô vương không tự thưởng, Nhuyễn Nhuyễn muội muội đại tài. Thiên địa chính là ta cha, Nhuyễn Nhuyễn muội muội đại tài. Nhất thời, đầy nhóm xoát lên Nhuyễn Nhuyễn muội muội đại tài lại là thật tâm thật ý, dù sao truyền tin ngọc truyền tống tin tức khoảng cách quá xa vời, so một số đặc thù luyện chế truyền tống tin tức bí bảo đều không thua bao nhiêu. Có thể đặc thù truyền tống tin tức bí bảo là duy nhất một lần, mà lại cần có tài liệu, dị thường chân quý, so Hạ Nhuyễn Nhuyễn truyền tin ngọc không biết chân quý bao nhiêu lần. Hạ Nhuyễn Nhuyễn lại có thể sử dụng kém nhất đồ vật, luyện chế ra pitbull khác biệt truyền tống tin tức bí bảo còn lịch tiên truyền tin ngọc. Hạ Nhuyễn Nhuyễn phần này tài hoa, có thể xưng vang dội của kim. Kỳ hỉ. Phù đầy sáng lóng lánh bảo thạch trong sân động, vang lên đáng yêu thiếu nữ tiếng cười đắc ý. Hạ Nhuyễn Nhuyễn vui vẻ hơn một chút truyền tin ngọc, lắc đầu cảm thán nói, ta thật sự là thiên tài nha. Từ khi đại ngu ngốc sư tôn, đại ngu ngốc sư mình, Bạch Liên Hoa muội muội sau khi chết, ta qua được càng phong sinh thủy khởi. Ta ngày mai nhất định có thể qua càng tốt hơn, cố lên Hạ Nhuyễn Nhuyễn. Thu hồi truyền tin ngọc, Hạ Nhuyễn Nhuyễn động tác nhanh chóng làm việc, đồng thời luyện chế mấy trăm khối truyền tin ngọc. Trước mắt thái cổ tinh vực vẫn là an toàn, khi linh lại phát rồ, cũng không có khả năng tiên huyết tế thái cổ tinh vực. Nàng muốn thừa cơ luyện chế nhiều một số truyền tin ngọc, tại giao dịch hội bán chạy đặc biệt bán, cùng kiếm lời vô số bảo vật, người nào ra giá cao, nàng liền bán người nào. Làm xong vụ này, nàng thì quân tiền rời đi Cửu Thiên Tiên Giới vị diện. Người tại thiên ngai, cô vương không tự thưởng, Nhuyễn Nhuyễn muội muội, tỷ tỷ là mở thương sẽ, muội muội truyền tin ngọc có thể giao cho tỷ tỷ đấu giá sao? Tuyệt đối có thể bán ra giá tiền rất lớn, thậm chí giao dịch một số bảo vật, tỷ tỷ không thu bất luận cái gì thủ tục phí. Nhuyễn Nhuyễn muội muội, Nhuyễn Nhuyễn muội muội. Chân Tính Xu ngảo não vô chán, lại ra tay đã chậm một bước. Người tại thiên ngai, cô vương không tự thưởng, Thư Nguyệt muội muội, nhà ta ngoại trừ mở thương hội, còn tiếp ám sát nhiệm vụ, tìm kiếm tin tức các loại, quý giáo có ám sát nhiệm vụ sao? Cho dù là tiên vương cũng tiếp đơn nha. Nàng vô cùng muốn biết, Cố Thanh đến cùng có hay không truy nã nàng. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, xin lỗi tỷ tỷ, ta giáo trước mắt không có truy sát mục tiêu đây. Người tại thiên ngai, cô vương không tự thưởng, có thể cho cái nói chuyện riêng phương tức sao? Thiên đạo tiểu công chúa, Hảo Đồ Nhi, ta đã để người mang tới thế giới thạch, chúng ta tại Vô Lượng Thần Giáo bên ngoài tình không giao dịch a. Thiên địa một con mèo, người của ta cũng đến. Thiên địa chính là ta cha, chờ ta ba ngày. Vô Lượng Thần Giáo Thư Nguyệt, tốt, nội đạo trà diệp cùng huyền hoàng khí đã chuẩn bị tốt. Người tại thiên ngai, cô vương không tự thưởng, Thư Nguyệt muội muội. Thư Nguyệt muội muội, các ngươi thật đáng chết a, các ngươi đều đáng chết. Chân Tính Xu chưa bao giờ giống giờ phút này dạng, tức giận đến muốn giết người. Bọn tỷ muội, các ngươi nói đây là thực sự sao? Các nàng coi là thật có như thế nhiều thế giới thạch. Thư Nguyệt thu hồi truyền tin ngọc, hướng về mọi người hỏi. Nàng vẫn không thể tin được, có người có nhiều như vậy thế giới thạch. Dù sao thế giới thạch là thiên địa kỳ vật, cần đặc thù lĩnh vực, trải qua vô số tuế nguyệt thành nén mới có thể sinh ra. Lớn bao nhiêu khí vận thế hệ, cả đời cũng khó khăn nổ một khối. Các nàng những thứ này xưng bá nhất phương bất hủ đạo thống, nắm giữ đại khí vận thiên tiêu yêu nghiệt vô số, cũng muốn trải qua vô số tuế nguyệt mới thu thập được mấy khối mà thôi. Có lẽ các nàng cũng không phải chúng ta Cửu Thiên Tiên Giới vị diện tiên vương, có lẽ các nàng trưởng khống vô số tinh vực vị diện đi. Quan tâm nàng đâu, vô luận thật giả, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Vậy thì tốt, các ngươi đi lấy huyền hoàng khí, ta đi tìm sư tôn xin phép một chút. Thư Nguyệt suy tư một chút, nói như thế. Nàng luôn cảm thấy trong nhóm nữ nhân không thích hợp, vẫn là đem Cố Thanh mời đi ra so sánh ổn thỏa. Nàng đi vào Vô Lượng Tiên Cung, tìm một vòng đều không gặp người, trong lòng càng không cơ sở. Thư Nguyệt cuối cùng quyết định đem Mạc Vãn Đường gọi tới, lão tổ, ta cũng không phải là có ý quấy rầy lão tổ lĩnh hội đại đạo, chỉ là sự tình khẩn cấp. Nghe xong Thư Nguyệt giải thích của nàng, khẽ bước cằm, ngươi làm không tệ, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm, mặc dù chúng ta không sợ bất cứ địch nhân nào, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ngươi đi giao dịch đi, có bản tọa nhìn lấy, trời sắp xuống, bản tọa cũng túi được. Mạc Vãn Đường lạnh nhạt trong giọng nói, lộ ra một cỗ bao trùm cao hơn hết bá khí, trên thân một cách tự nhiên toát ra vô địch kiếm thế, dường như ngạo thị thiên địa tuyệt thế kiếm tiên. Nàng hiện tại đã là tiên vương đỉnh phong, Thái Sơ kiếm nói nâng cao một bước, bước vào hoàn toàn mới lĩnh vực, tân thiên địa, thực lực đạt được thoát thai hoàn cốt biến chất. Mạc Vãn Đường tự tin vô cùng, coi như gặp lại cái kia mèo chết, nàng cũng có nắm chắc đem chém giết. Không sai, không phải đánh bại, mà chính là chém giết. Nghe nói như thế, Thư Nguyệt triệt để yên tâm, mang theo bảo vật tiến về tinh không giao dịch. Hiu, một tên tiên thần cảnh nữ tử ngự kiếm bay tới, rơi vào Thư Nguyệt trước mặt, không nói một lời xuất ra một cái hộp ngọc, bên trong đựng là thế giới thạch. Thư Nguyệt xác nhận không sai về sau, đem đáp ứng tốt ngộ đạo trà cùng huyền hoàng khí giao cho nàng. Nữ tử nhìn thoáng qua, liền thu hồi bảo vật, ngự kiếm đi, cũng đến nội vàng, đi cũng nội vàng. Kỳ quái, Thư Nguyệt trở về Vô Lượng Thần Giáo, đầy bụng hoang mang. Nàng theo nữ tử này ánh mắt bên trong, thấy được lo lắng cùng sợ hãi, giống như không phải đến giao dịch, càng giống là bị bức hiếp mà đến. Đoán chừng nữ tử này cũng không phải là người tại thiên ngai, cô phương không tự thưởng đệ tử. Bất quá những thứ này đều cùng với nàng không có quan hệ, nàng cũng không phải là xen vào việc của người khác người, chỉ muốn giao dịch thành công là được. Đến đón lấy trong 3 ngày, Thư Nguyệt liên liên tiếp đi ra tông môn giao dịch, quá trình quả thực không nên quá thuận lợi. Thật xin lỗi lao tổ, ta. Thư Nguyệt nhìn lấy Mạc Vãn Đường, thần sắc cái nấy. Làm nửa ngày, kết quả là lại là chính mình hoảng sợ chính mình, còn bởi vậy quấy rầy lao tổ bế quan.
"Không ngại, ngươi làm rất tốt. Chúng ta tông môn tuy nhiên cường đại, nhưng cũng cây to đón gió, cẩn thận một chút tổng không sai." Mạc Vãn Đường không thèm để ý khoát tay áo, lập tức hỏi, "Người sư tôn đâu?"
"Hồi lao tổ, sư tôn khả năng bế quan, lại hoặc là có việc, bất quá cần phải rất nhanh liền trở về."
Thương Nguyệt trả lời. Nàng cảm thấy sư tôn hẳn là bồi sư nương đi, nhưng sư tôn việc nhà nàng cũng sẽ không cùng ngoại nhân nói.
"Ừm."
Mạc Vãn Đường bất động thanh sắc dạng. "Bản tọa Lâm Chiêu, chuyên tới để quý giáo bái phỏng." Lúc này, một đạo thanh lãnh dễ nghe thanh âm tại Vô Lượng Thần Giáo vang lên.
"Ừm."
"Thiên Vương hậu kỳ." Mạc Vãn Đường nhíu mày, nói, "Ngươi đem nàng mời đến Vô Lượng cùng, bản tọa tự mình tiếp kiến nàng."
"Đúng, lão tổ."
Chương 500, để tối cường tiên đế đi nhảy phân trồng trọt tiên dược. Chương 500, để tối cường tiên đế đi nhảy phân trồng trọt tiên dược. Vãn bối Thư Nguyệt, bái kiến tiền bối. Thư Nguyệt khống chế tường vân, đi vào cửa lớn, đập vào mi mắt là một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Nữ tử đẹp như tiên nữ, trên thân tự có một cỗ đặc biệt khí chất, như là di thế độc lập, ra nước bùn mà không nhiễm thánh khiết bạch liên. Nàng nhanh chóng nhìn lướt qua, lập tức đi cái vãn bối lễ.
"Ừm."
Lâm Chiêu dạ, ba ngày qua này, hắn một mực tại quan sát Thư Nguyệt giao dịch. Cố thanh đại lượng giao dịch thế giới thạch, khẳng định là đạt được tinh thần thánh mẫu hạch tâm truyền thừa, cùng tế luyện chi pháp. Bởi vì tinh thần thánh mẫu truyền xuống chỗ có pháp bảo, đều là lấy thế giới thạch làm vật trung gian luyện chế. Hắn nhất định phải đạt được. Chỉ có chiếm được tinh thần thánh mẫu hạch tâm truyền thừa, mới có thể siêu việt tiên đế, rời đi vĩnh hằng vũ trụ tòa này lồng giam. "Tiền bối mời." Thư Nguyệt phong tư hiểu điệu, cử chỉ ưu nhã vừa vặn. Đối mặt tiên vương cự đầu, nàng không có chút nào luống cuống. Lâm Chiêu gật đầu, đi theo nàng tiến vào Vô Lượng Thần Giáo, ven đường nhìn đến nữ đệ tử, đều không ngoại lệ, không phải nửa tiên tiên chi khu, cũng là tiên tiên thần chỉ theo hầu. Dù là Lâm Chiêu tâm lý có chuẩn bị, trong lòng y nguyên lật lên sóng to gió lớn. Vô Lượng Thần Giáo đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước mắt Thư Nguyệt là tiên tiên thần chỉ theo hầu còn chưa tính, dù sao cũng là cố thanh đệ tử. Nhưng liền lớn nhất phổ thông đệ tử, đều là nửa tiên tiên theo hầu, Vô Lượng Thần Giáo thế nhưng là có hơn 100 vạn môn đồ. Nói cách khác, Vô Lượng Thần Giáo có hơn 100 vạn nửa tiên tiên chi khu đệ tử, tiên tiên thần chỉ đệ tử không biết có bao nhiêu. Tôn quý vô cùng thần thánh tiên tiên thần chỉ, cái gì thời điểm không đáng giá như vậy? Lâm Chiêu không hiểu, Cố Thanh đến cùng là làm sao làm được, đến cùng cầm giữ có cái gì chí bảo, trợ giúp nhiều người như vậy nghịch trở lại tiên tiên. Nếu là đem những nữ nhân này toàn bộ thải bổ, lo gì đại đạo hay sao? Lâm Chiêu trong nháy mắt cải biến chủ ý, tinh thần thánh mẫu truyền thừa hắn muốn, Vô Lượng Thần Giáo nữ nhân hắn cũng muốn, Cố Thanh trên thân bảo vật, hắn cần phải. Nghĩ như vậy, hai người một đường đi vào Vô Lượng cung. Khi thấy Mạc Văn Đường, Lâm Chiêu vô cùng bình tĩnh nói tâm, trong nháy mắt nóng bỏng lên. Thái Sơ đạo thể, lại là vạn đạo bắt đầu Thái Sơ đạo thể. Nếu đem chi thải bổ, có thể lập tức thành thì vô thượng đại đạo căn cơ. Cái này Vô Lượng Thần Giáo ở đâu là hiểm địa a, rõ ràng là hắn chứng đạo chi địa. Hắn đã sớm cái kia tới. Kỳ thật Lâm Chiêu đã sớm nghĩ tới đến hủy diệt Vô Lượng Thần Giáo, nhưng là bị Cố Thanh Thiên cung Chu Thần Tiễn trấn nhiếp rồi, bất đắc dĩ coi như thôi. Lần này tới, hắn đồng dạng không có năm chắc ứng đối Cố Thanh Thiên cung Chu Thần Tiễn, cho nên muốn gia nhập Vô Lượng Thần Giáo, làm tiếp tính kế, từ từ độ chi. Không biết đạo hữu lần này đến, vì chuyện gì? Mạc Vãn Đường nhạt tiếng nói. Quý giáo cùng bản tọa đại đạo giống nhau, cho nên mà tới đây chứng đạo. Lâm Chiêu đứng ở đại điện, mặc dù không có toát ra bất luận cái gì khí thế, nhưng mà lại tự có một cỗ thiên địa bằng vào ta làm trung tâm khí tràng. Tới đây chứng đạo. Khẩu khí thật lớn. Mạc Vãn Đường ánh mắt lạnh lùng quét nàng liếc một chút, ngựa khí khinh thường, đôi mắt sát ý bộc lộ. Chỉ là tiên vương hậu kỳ, lại dám nói mình có thể chứng đạo tiên đế, chấp trưởng Vô Lượng Thần Giáo quyền hành, quả thực buồn cười cùng cực. Lâm Chiêu trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên lai tưởng rằng Mạc Vãn Đường sẽ bị chính mình đại phách lực tin phục. Dù sao không phải ai cũng dám nói, chính mình có thể chứng đạo tiên đế, đem Vô Lượng Thần Giáo làm thành chính mình chứng đạo chi địa, truyền đạo chi địa. Hắn cũng không phải bắn tên không đích, đạo quả của hắn nội tình, viễn siêu phổ thông tiên vương, cùng Mạc Vãn Đường tương xứng. Mạc Vãn Đường có lòng tin chứng đạo tiên đế, hắn tự nhiên cũng có thể. Cho nên hắn cố ý dùng ngôn ngữ kích thích Mạc Vãn Đường lòng háo thắng, vốn cho rằng Mạc Vãn Đường sẽ coi hắn là đối thủ. Hiện tại Mạc Vãn Đường xác thực coi hắn là đối thủ, lại là địch nhân, mà không phải cùng chung chí hướng, cộng tham đại đạo đối thủ cạnh tranh. Suy nghĩ chợt lóe lên, Lâm Chiêu thản nhiên nói, đạo hữu không biết ta sâu cạn rảnh ngắn, thì vọng kết luận, không khỏi quá không đem bản tọa đưa vào mắt rồi. Thực lực ngươi bao nhiêu, cùng ta có liên can gì? Mạc Vãn Đường lạnh lùng trả lời. Quả thật, Lâm Chiêu theo hầu cường đại, có tiên đế chi tư, nhưng thì tính sao? Cùng với nàng, cùng Cố Thanh, cùng Vô Lượng Thần Giáo có nửa xu quan hệ sao? Không phải tất cả mọi người hái tài quý tài. Vô Lượng Thần Giáo là Cố Thanh một tay thành lập, nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Tại Lâm Chiêu nói ra tới đây chứng đạo cũng đã là địch nhân của nàng. Lâm Chiêu trầm mặc. Mạc Vãn Đường lời nói bên trong ý tứ, hắn đã hiểu. Mạc Vãn Đường tự tư lại chuyên quyền độc đoán, căn bản không quan tâm Vô Lượng Thần Giáo phát triển. Phải biết, phóng nhãn vĩnh hằng vũ trụ bất kỳ thế lực nào đều sẽ lễ đại tiên vương, hứa lấy lợi lớn, cả tông cũng phục. Thất sách. Lâm Chiêu ám đạo. Có điều hắn cũng không phải rất để ý, Mạc Vãn Đường ý kiến không trọng yếu, trọng yếu là Cố Thanh. Chỉ muốn gặp được Cố Thanh, lấy hắn khuynh thế thần nhan, cường đại theo hầu, định có thể đem tin phục. Hắn đổi tính nữ tử, đem chuẩn tiên đế tu vi ẩn tàng thành tiên vương hậu kỳ, vì chính là thuận lợi gia nhập Vô Lượng Thần Giáo, dụ hoặc Cố Thanh. Từ đó đạt được truyền thừa, cướp đoạt Cố Thanh tạo hóa, trưởng khống Vô Lượng Thần Giáo. Đạo hữu đi thong thả không tiễn. Mạc Vãn Đường trầm ngâm một lát, phất tay đổi người. Ngược lại không phải là nàng không muốn động thủ chém giết Lâm Chiêu, mà chính là giao dịch hội sắp đến, như lúc này thời điểm chém giết Lâm Chiêu, khẳng định sẽ gây nên Khác Tiên Vương cảnh giác,
không dám tới Vô Lượng Thần Giáo. Thực sự không cần thiết vì một cái người không liên hệ phá hư giao dịch hội. Đạo hữu cứ như vậy lòng dạ nhỏ mọn, dù không được bản tòa sao? Lâm Chiêu nhướng mày, lời nói mang theo sự trầm trọng. Hắn hết thảy kế hoạch đều xây dựng ở gia nhập Vô Lượng Thần Giáo, nhìn thấy Cố Thanh, hiện tại người không có gặp, há có thể đi? Không tốt. Thư Nguyệt vội vàng nói, vị này tiền bối, ta giáo tạm thời không mời cung phụng, còn thỉnh tiền bối rời đi. Hai người lúc này thời điểm cũng không thể đánh lên A Cố Thanh lần thứ nhất mời thiên hạ, muốn là không có tiên vương dám đến, Cố Thanh chẳng phải là muốn thể diện mất hết. Đây tuyệt đối không được. Ngươi có thể thay ngươi sư tôn làm chủ. Lâm Chiêu lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng, nỗ lực cho nàng gia tăng áp lực. Tự nhiên có thể. Thư Nguyệt mặt không đổi sắc nói. Bỏ lỡ Lâm Chiêu cái này tiềm ẩn khách khanh trưởng lão, nàng cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cũng không phải rất để ý, chỉ cần Cố Thanh ra lệnh một tiếng, có là tiên vương nguyện ý vì Vô Lượng Thần Giáo hiệu lực. Đây chính là thần vương vĩ đại. Tốt, bất quá ta sẽ chờ thần vương xuất quan, tự mình hỏi thăm ý kiến của hắn. Nói đến nước này, Lâm Chiêu không muốn đi cũng không thể không đi. Lâm Chiêu sắc mặt khó coi, trong lòng sát ý mãnh liệt. Hắn vạn sự sẵn sàng, ngực có ngàn vạn tính kế, kết quả còn không có đại triển quyền cước, liền bị đuổi ra cửa. Hắn Lâm Chiêu liền không có như thế mất mặt qua. Chờ một chút. Mạc Vãn Đường là thái sơ đạo thể, đối tại thế gian vạn đạo cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Dù là Lâm Chiêu thu liễm cho dù tốt, nàng cũng cảm ứng được. Mạc Vãn Đường ánh mắt hiện lạnh, nói, đã ngươi nghĩ như vậy gia nhập Vô Lượng Thần Giáo, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Lâm Chiêu đông nhiên quay người, thần sắc không thay đổi mà hỏi, ngươi có điều kiện gì? Mạc Vãn Đường đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định là không có lòng tốt. Nói không chừng là chờ giao dịch hội sau khi kết thúc, muốn đem hắn chém giết. Lâm Chiêu nội tâm kinh thường, Mạc Vãn Đường muốn tính kế hắn, quả thực không biết tự lượng sức mình. Ta Vô Lượng Thần Giáo không có công khai phụng tiền lệ, chỉ tuyển nhận tạp dịch đệ tử, ngươi như nguyện ý, liền từ tạp dịch đệ tử làm lên đi. Lâm Chiêu dám đối Vô Lượng Thần Giáo mưu đồ làm loạn, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Lâm Chiêu cái này nổi giận. Hắn đã từng là Thiên Vũ Tiên Đế, bây giờ là Chuẩn Tiên Đế, thế mà để hắn làm tạp dịch. Dù là hắn tính cách lại siêu nhiên, cũng vô pháp tiếp nhận dạng này nhục nhã. Bất quá Lâm Chiêu ngược lại cũng không nói gì, vô cùng lớn nhục nhã, cũng không bằng đại đạo trọng yếu. Vô Lượng Thần Giáo cũng là hắn chứng đạo, đắc đạo, siêu thoát tạo hóa bảo địa. Phàm là có một cơ hội, hắn cũng sẽ không rời đi. Xem ra ngươi không ý kiến, Thư Nguyệt, an bài hắn đi chọn linh thú phân và nước tiểu trồng chọn tiên dược, thì cho hắn vạn mẫu tiên điền đi. Mạc Vãn Đường thản nhiên nói. Thư Nguyệt. Thư Nguyệt đôi mắt đẹp trở lên. Không phải, nàng cao lệnh phát tục, người hung ác không nói nhiều kiếm tiên lão tổ đi đâu rồi. Tuy nhiên nhưng là, một số đặc thù tiên dược, cần linh thú phân và nước tiểu, tinh tế bảo dưỡng, đây cũng là lớn nhất không ai nguyện ý kiếm sống. Các nàng vì thế được không đau đầu, đành phải tuyển nhận một số tán tu tới làm. Mà Mạc Vãn Đường thế mà để tiên vương đi nhảy đại phân, Thư Nguyệt thật không dám nghĩ, Mạc Vãn Đường là làm sao nói ra được. Thư Nguyệt sững sờ nhìn lấy Mạc Vãn Đường, cảm thấy nàng có phải hay không bị đoạt xá, không phải vậy làm sao như vậy xấu bụng ác độc. Lâm Chiêu tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt đều muốn nước ra. Mạc Vãn Đường cái này con kiến hôi đến cùng biết rõ không biết mình đang nói cái gì. Hắn nhưng là danh xưng sử thượng tối kinh diễm, tối cường tiên vũ tiên đế. Mạc Vãn Đường để hắn một cái tiên đế đi nhảy đại phân. Khinh người quá đáng, thực sự khinh người quá đáng. Chương 501, đã bất đồng bất tương vi mưu chương 501, đã bất đồng bất tương vi mưu Lâm Chiêu trong mắt sát ý mãnh liệt, giống như hắc động, giống như có thể xé rách hết thảy. Đừng nói hắn đã từng là tiên đế, hiện tại là chuẩn tiên đế, liền xem như tiên vương cũng không thể tiếp nhận dạng này nhục nhã. Lâm Chiêu rất muốn ra tay, đem Mạc Vãn Đường cái này con kiến hôi chém giết, chiếm lấy thái sơ bản nguyên. Nhưng là vừa nghĩ tới Cố Thanh Thiên Cung Chu Thần Tiễn, Lâm Chiêu trong lòng sát ý như thủy triều thối lui. Thiên Cung Chu Thần Tiễn quá kinh khủng, không phải tiên đế không thể địch. Tiên đế phía dưới bất kỳ người nào đối lên Thiên Cung Chu Thần Tiễn, chỉ có một con đường chết, vạn sự đều yên, thần hồn câu diện. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Chiêu lạnh hừ một tiếng, ánh mắt khinh thường, trầm trọng nói, không nghĩ tới Đường Đường Nguyệt Hoa kiếm tiên, đúng là như vậy ghét hiền ghét tài, lòng dạ nhỏ mọn. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Chiêu chỗ nào vẫn không rõ, chính mình nóng nội, đưa tới Mạc Vãn Đường hoài nghi. Cái gọi là chọn đại phần, chẳng qua là muốn tiến một bước thăm dò. Không đi. Vậy ngươi có thể đi. Mạc Vãn Đường thần sắc không thay đổi. Điểm ấy khích tướng, đối nàng không có chút ý nghĩa nào. Lâm Chiêu trong lòng cảm giác nặng nề, đống cảm giác khó giải quyết không thôi. Đi, sẽ ngồi vững hắn đến Vô Lượng Thần Giáo lòng mang ý đồ xấu, không đi, vậy hắn còn thế nào gia nhập Vô Lượng Thần Giáo? Cái này con kiến hôi coi là thật lấy tử có đạo. Lâm Chiêu thầm hận. Mặt ngoài, hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ta Lâm Chiêu, sinh ra chính là vì chứng đạo siêu thoát, nói ở nơi nào, ta thì ở nơi nào. Nói xong, hắn không chút do dự quay người rời đi. Nói ở nơi nào, ta thì ở nơi nào. Mạc Vãn Đường nỉ non, một cỗ sâu xa ý cảnh đập vào mặt, câu lên nàng xa xưa hồi ức. Vì tài nguyên, nàng không màng sống chết, chỉ cầu cái kia một đường đột phá cơ duyên, liều lĩnh truy tìm đại đạo. Thư Nguyệt nhấp nhấp môi đỏ, không dám nói lời nào. Nàng cuối cùng đã nhìn ra, Mạc Vãn Đường đây là hoài nghi Lâm Chiêu lòng mang ý đồ xấu, cố ý nhục nhã. Nếu như Lâm Chiêu cũng không nói đến nói ở nơi nào, ta thì ở nơi nào nàng cũng sẽ hoài nghi. Dù sao tiên vương uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Nhưng là hiện tại, có lẽ Lâm Chiêu chỉ là cầu đạo chi tâm quá chấp nhất, nắm giữ xích thành cầu đạo chi tâm, không biết nhân tình thế thái. Thư Nguyệt từ trước đến nay đối nắm giữ xích thành cầu đạo chi tâm tu sĩ vô cùng kính nghệ. Thư Nguyệt, ngươi có phải hay không cảm thấy ta làm như vậy quá phận rồi? Mạc Vãn Đường đống nhiên nhìn về phía nàng, thần sắc tự nhiên mà hỏi. Thư Nguyệt biến sắc. Nàng sắc thực cảm thấy Mạc Vãn Đường quá vũ nhục người, nhưng lão tổ làm sao có thể có sai?
coi như toàn thế giới sai, lão tổ cũng không sai. Suy nghĩ chợt lóe lên, Thư Nguyệt không mình hành lễ, nói ra, lão tổ mưu tính sâu xa, mỗi tiếng nói cử động đều là tông môn lâu dài mà cân nhắc, nhưng đệ tử ngu dốt, còn thỉnh lão tổ chỉ điểm.
Ừm.
Mạc Vãn Đường đối câu trả lời của nàng rất hài lòng, không hổ là nàng coi trọng nhất hậu bối, thiên phú tuyệt hảo, nắm giữ đại trí tuệ. Mạc Vãn Đường cười nói, kỳ thật mặc kệ nàng là một lòng cầu đạo cũng tốt, lòng mang ý đồ xấu cũng được, lòng của nàng không tại Vô Lượng Thần Giáo, Vô Lượng Thần Giáo liền không thể tha cho nàng. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, tại nàng nói ra này chứng đạo, nàng cũng đã là địch nhân của chúng ta, ngươi có thể hiểu. Nghe nói như thế, Thương Nguyệt đối Lâm Chiêu kính nể trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Xác thực, Lâm Chiêu thiên phú cho dù tốt, cùng với các nàng có quan hệ gì? Cũng không thể bởi vì Lâm Chiêu có tiên đế chi tư, liền có thể hưởng dụng Vô Lượng Thần Giáo hết thảy tài nguyên a. Cái này là không thể nào. Lâm Chiêu không muốn vì Vô Lượng Thần Giáo hiệu lực, lại nghĩ đến Vô Lượng Thần Giáo tài nguyên, thậm chí chiếm lấy toàn bộ Vô Lượng Thần Giáo, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Vô Lượng Thần Giáo là Cố Thanh, là các nàng tất cả mọi người nhà, là các nàng an thân lập mệnh chỗ. Bất luận cái gì muốn chiếm lấy nhà các nàng vừa người, đều là các nàng cùng chung địch nhân. Hắn cũng không có mặt ngoài như vậy xích hành, người đi theo dõi hắn, có bất kỳ dị động, lập tức hướng ta báo cáo. Mạc Vãn Đường cũng không tin, Lâm Chiêu là bỏ nói bên ngoài, lại không sợ cầu người. Lâm Chiêu sát ý quá kinh khủng, tuyệt đối là sát sinh vô số, mới nắm giữ khủng bố như vậy sát ý. Ngoài ra, Cửu Thiên Tiên Giới căn bản không có Lâm Chiêu hạng này tiên vương, Lâm Chiêu đường đi không rõ, muốn gia nhập Vô Lượng Thần Giáo, tất nhiên là có mưu đồ. Đoán chừng là chạy Cố Thanh đi.
Đúng, lão tổ.
Thư Nguyệt một mặt nghiêm túc đón lấy cái này khổ sai sự tình, không có chút nào từ chối ý tứ, bởi vì chỉ có nàng thích hợp nhất. Rời đi cung điện, Thư Nguyệt cấp tốc đuổi kịp Lâm Chiêu. Tiên bối, ngươi đi làm đường, mời đi theo ta. Cảm tình vừa mới cái kia lời nói cũng là vô ích. Hai cái này con kiến hôi không thực sự để hắn cái này tiên đế đi nhảy đại phân a. Lâm Chiêu sắc mặt vô cùng khó coi, nhịn lại nhẫn, mới miễn cưỡng nhịn xuống một bàn tay đập tử Thư Nguyệt xúc động. Ủy khuất tiền bối, nhưng ta sư tôn chẳng mấy chốc sẽ xuất quan, đến lúc đó vạn bối chắc chắn hướng sư tôn cho thấy tình huống. Hai người ngự không phi hành, Thư Nguyệt thần sắc ấy nấy, ôn nhu thì thầm nói ra.
Ừm.
Lâm Chiêu sắc mặt dễ nhìn một số, ánh mắt lấp lóe, náo hải lướt qua rất nhiều tình kế. Xem ra Thư Nguyệt cùng Mạc Vãn Đường cũng không phải là một lòng, nếu có thể sử dụng Thư Nguyệt ấy nấy, đem biến thành của mình, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Hàn Chính muốn mở miệng, chỉ thấy Thư Nguyệt tiếp tục nói. Tiền bối, cái này một vạn mẫu tiên điển, thì cho giao cho tiền bối. Thư Nguyệt tay ngọc hướng không trung vạch một cái, bên mông hoa hải bị phân chia ra vạn mẫu tiên điển. Lập tức tay ngọc khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một cái ngọc giản, quang hoa bộc lộ. Đây là đốt nhật hoa bồi dưỡng chi pháp, tiền bối cần mỗi ngày bón phân, lại muốn số lượng vừa phải, nhiều thì ít thì đốt nhật hoa sẽ khô héo, tiền bối cần thời khắc quan sát mọc. Cho nên ngươi ấy nấy cũng là để cho ta tiếp tục chọn đại phân, liền không thể sử dụng quyền lực để cho người khác để thay thế hắn sao? Lâm Chiêu sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống. Tiền bối, Nguyệt Hoa lão tổ cố ý dặn dò, định kỳ sẽ tới kiểm tra, còn thỉnh tiền bối đừng cho vãn bối khó xử. Lâm Chiêu một buồn lửa giận giấu ở ngực không chỗ phát tiết, nhìn lấy thiên điển, trong mắt lửa giận bốc lên. Hắn Thiên Vũ Tiên Đế, chẳng lẽ hôm nay tránh không được muốn tìm phân sao? Vô cùng nhục nhã ai cho tiên điển thi phân, tuy nhiên thương tổn không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Lâm Chiêu trải qua vô số sinh tử đại chiến, vô số lần trở về từ cõi chết, tính kế thiên hạ, tính kế tiên đế, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Có thể hôm nay lại muốn thua ở hai cái con kiến hôi trong tay, cũng trách hắn quá nghĩ đương nhiên, lấy vì thiên hạ tông môn đều như thế, đem tiên vương làm cung phụng, mới gặp đại nạn này. Tiền bối, ủy khuất ngài. Tiền bối một lòng cầu đạo, nên không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này a. Thư Nguyệt ôn nhu nói ra. Hảo hảo hảo. Lâm Chiêu không nói tiếng nào đi thu lấy yêu thú phân và nước tiểu. Vì vô thượng đại đạo, hắn liền sinh tử đều có thể không để ý, chỉ là sỉ nhục, không tính là gì. Đợi hắn đạo thành ngày, những thứ này con kiến hôi toàn diện đều phải chết. Lúc này trọng yếu nhất là làm sao nhìn thấy tham tài háo sắc Cố Thanh. Vị Lâm Chiêu tâm tâm niệm Cố Thanh, lúc này rất nghiêm túc, đối với bốn vị xinh đẹp tuyệt luân, mỗi người mỗi vẻ mỹ phụ nhân phất phất tay. Hắn nội tâm không có không gợn sóng, thần sắc tự nhiên nói, đi thôi, thật tốt tu luyện, chớ muốn làm phiền lão phu luyện chế tinh thần phi chu. Lão phu. Ha ha ha. Nhìn lấy làm bộ Cố Thanh, bốn người che miệng yêu kiều cười, tiếng cười huyền chuyển thanh nhẹ. Một đôi mắt đẹp, thu thủy doanh doanh, mỹ thái nảy sinh. Bốn người đi đến Cố Thanh trước mặt, tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve Cố Thanh tuấn mỹ khuôn mặt, đôi mắt tình ý kéo dài. Nóng rực ánh mắt, phảng phất muốn đem người vò tiến trong thân thể. Cô gia là thượng thiên đưa cho chúng ta tỷ muội lễ vật tốt nhất. Hồng Lan nỉ non một tiếng, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, nhanh nhẹn mà đi. Cô gia, chúng ta đi, có việc nhất định phải tới tìm chúng ta.
Ừm, đi thôi.
Xách, cô gia thật vô tình đây này.
Bẹp,
rơi xuống một hôn, ba người nhanh như cầu vồng, khống chế thải vân rời đi, như là bay thiên tiên tử.
Hô,
cái này mấy tiểu yêu tinh cuối cùng đi. Cố Thanh thở phào một hơi, lấy ra thế giới thạch, bắt tay vào làm luyện chế, tốc độ tay siêu nhanh. Chương 502, tinh thần phi chu. Lâm Chiêu lại là nam chương 502, tinh thần phi chu. Lâm Chiêu lại là nam phi hành pháp bảo là chỗ có pháp bảo bên trong, lớn nhất dường giả, khó khăn nhất luyện chế. Cần thiết khắc họa trận văn, cùng trận pháp, quả thực nhiều không kể xiết. Mà lại, muốn luyện chế tối đỉnh cấp phi chu, nhất định phải hiểu rõ không gian pháp tắc. Tinh thông bao nhiêu không gian pháp tắc, trực tiếp liên quan đến phi chu phẩm giai. Cố Thanh muốn luyện chế là tối đỉnh cấp siêu đại hình phi chu, bên trong có thiên địa càn khôn, phản phất một phương quần quần đại giới.
đồng thời còn không phải hào nhoáng bên ngoài đại giới, mà chính là có hoàn chỉnh thiên địa quy tắc, có thể cung cấp huyền thần ngộ đạo. Cố Thanh đã sớm nghĩ kỹ, lấy tinh thần phi chu vì mô bản, gia nhập bộ phận thời không phi toa thời không trận văn, sau đó lại mở huyền hoàng giới, tinh thần giới, linh giới. Huyền hoàng giới có thể tự mình diễn sinh huyền hoàng khí, tinh thần giới sáng tạo ước vạn đời sao, xây dựng tinh thần đại đạo. Linh giới thì là có vô tận tiên tiên linh khí, còn có phòng ngự cũng muốn điểm đầy, ít nhất phải có thể ngăn cản tiên vương công kích. Đến mức tốc độ, tinh thần phi chu vốn là có cực tốc, gia nhập thời không trận văn, tốc độ có thể cùng thời gian thi đấu. Thời gian giằng giặc, 300 năm thời gian lặng yên trôi qua. Hô, cuối cùng luyện chế hoàn thành. Cố Thanh thở phào một hơi. Siêu đại hình phi chu thực sự quá rườm rà khó luyện chế ra, dù là hắn có siêu cấp tốc độ tay, vạn pháp tùy tâm, cũng cần 100 năm mới có thể luyện chế hoàn thành một chiếc. Mà lại chỉ là luyện chế hết thành phi chu hệ thống, đến ở trong đó tu luyện độc phủ, các loại gian phòng các loại, hắn là một cái đều không có luyện chế. Những thứ này trang sức, lưu cho môn nhân chậm rãi mua thêm hoàn thiện là được, sao có thể mọi chuyện đều muốn hắn thân bị. 300 năm luyện chế 3 chiếc phi chu, hết thảy đều là đáng giá. Cái này 3 chiếc phi chu, mỗi chiếc đều dung nhập 100 tòa hỗn độn sơn, cùng thời không trận văn. Hắn phẩm chất đã vượt xa tinh thần thánh mẫu truyền lại hạ tinh thần phi chu. Tuy nhiên y nguyên không thể cùng hắn thời không phi toa so sánh, luận tốc độ cùng phòng ngự còn chênh lệch rất nhiều. Nhưng tại phương diện khác thì là toàn thắng thời không phi toa. Thì như mở ra huyền hoàng giới, tinh thần giới, linh giới. Như thế hoàn mỹ phi chu, coi như đem luyện chế chi pháp cáo chi tiên vương, cũng luyện chế không ra. Đến mức tiên đế, có lẽ có thể luyện chế, nhưng là không có mấy vạn năm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cũng có trách phi chu pháp bảo so chỗ có pháp bảo bản quý, không phải là không có đạo lý. Có cái này 3 chiếc tinh thần phi chu, vô lượng thần giáo có thể rời đi cựu tiên tiên giới, tung hoành vĩnh hằng vũ trụ. Cố Thanh ám đạo, hắn như thế phí sức luyện chế phi chu, chính là vì xương bá vĩnh hằng vũ trụ mà chuẩn bị. Dù sao vũ trụ lớn như vậy, không có đỉnh cấp phi chu, hạn chế quá lớn, đi đâu đều không tiện. Cũng không thể để tiên vương vừa đi vừa về đưa đón a. Cái này là không thể nào. Độn thế tiên cung nhiều như vậy tiên vương, cũng cần đại lượng huyền nữ phi chu, cung cấp môn nhân sử dụng. Cố Thanh thu hồi phi chu, cảm ứng một chút tự thân tu vi. Không tệ, bản nguyên tăng trưởng cấp tốc, khoảng cách thần đế lại tiến một bước. Hắn tuy nhiên một mực tại luyện khí, nhưng cũng chưa quên vận chuyển công pháp thôn vệ hỗn độn nguyên khí tu luyện. Mà lại tại cái này trong vòng 300 năm, Cố Thanh cảm giác chính mình tâm cảnh cũng thăng hoa, biến đến so trước kia càng có nghị lực cùng kiên nhẫn. Cũng không phải, liên tục làm việc 300 năm, đổi người nào không được tính cách cứng cỏi, ai những cái kia tiên vương nóng lòng như vậy luyện khí, từng cái đều là luyện khí tông sư, đoán chừng ngoại trừ đoán luyện khí tay nghề bên ngoài, còn có ma luyện tính cách, thuận tiện vì gia tộc kiếm chút tiền. Quả thực một công nhiều việc. Nghĩ đến, Cố Thanh ánh mắt chuyển động, quét mắt chúng nữ liếc một chút, đều lâm vào sâu tầng thứ ngộ đạo bên trong. Bất quá, chẳng sao là lúc nào tiến đến vô lượng không gian. Lâm Sơ Khuynh lại là lúc nào rời đi? Sơ Khuynh cũng thật là, có vô lượng không gian, còn trở về độn thế tiên cung làm cái gì? Cố Thanh đậu đen rau muốn một câu. Đến mức chẳng sao, tiến đến thì vào đi. Dù sao tiến đến cũng là hắn nữ nhân. Cố Thanh đi vào hoàng nghe bên người, tham thảm hương thơm lưu động. Nhìn lấy nàng trắng non không tì vết dung nhan, thon dài duyên dáng thiên nga cái cổ, doanh doanh một nắm vòng eo, Cố Thanh không khỏi một trận thay lòng đổi dạng. Còn Trang, ngươi tu ra hóa thiên bí thuật, ta cũng tu ra hóa thiên bí thuật, tại ta luyện chế hết thành phi chu một khắc này, ngươi thì kết thúc nội đạo. Cố Thanh ngón cái vuốt ve nàng phấn nộn cánh môi, chỉ thấy hoàng nghe mỹ lệ không tì vết khuôn mặt nhỏ, dần dần hiện lên một tầng mỏng đỏ. Đen nhánh quyển bệnh lên lông mi, giống như cây quạt nhỏ một dạng, rung động nhẹ nhẹ. Chớ lộn xộn. Hoàng nghe giọng nói biến ảo khôn lường phiếu miểu, giống như âm thanh thiên nhiên. Nàng không cần mở mắt ra nhìn cũng biết, Cố Thanh khẳng định một mặt cười xấu xa nhìn lấy nàng. Đem hai cái sữa cái mông chuyển rời đi, tiến tính hỗn độn không gian bên trong, vang lên bất khả ngôn thuyết thanh âm. Thằng đến kéo dài rất lâu mới đình chỉ. Hoàng nghe dựa sát vào nhau hắn lồng ngực, hai con mắt khép kín, giọng nói mềm mại, ngươi muốn bê quan tu luyện sao? Không được, ngươi thì sao? Cố Thanh đuốt ve mái tóc của nàng, ôn nhu hỏi. Ta chuẩn dự bị hóa thiên bí thuật, cảm ngộ vĩnh hằng vũ trụ quy tắc, lại một lần hành động chứng đạo siêu thoát quả vị. Kỳ thật nàng hiện tại đã có thể diễn hóa thần đế bản nguyên, nhưng bị nàng áp chế xuống tới, muốn lại tích lũy nội tình. Mặc dù nàng hiện tại nội tình đã vô cùng hùng hậu, so với nàng kiếp trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, nhưng kiến thức qua Cố Thanh tiền, nàng cảm thấy nàng còn có thể mạnh hơn chút nữa. Chỉ có dạng này, về sau nàng mới có thể giúp đến Cố Thanh. Bất quá trước đó, chúng ta trước đưa Nghiên Nhi đi học đường a. Hoàng Nghê nói khẽ. Có thể. Cái kia đi thôi. Hoàng Nghê mặt lộ vẻ vui mừng, suy nghĩ khẽ động, xa xa Nghiên Nhi bị một cỗ lực lượng bao khỏa, thoáng qua đi vào trong ngực nàng đến mức tiên nhi, đặt ở tạo hóa thanh liên ôn dưỡng liền tốt. Ba người vừa xuất hiện, liền bị Mạc Vãn Đường cảm ứng được. Cố Thanh sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới Mạc Vãn Đường sẽ ở tại vô lượng tiên cung. Lúc này truyền âm một câu, để cho nàng đi vào vô lượng không gian tu luyện. Đi thôi. Chúng ta mang Nghiên Nhi đi Thiên Âm ngọn núi học đường, Thiên Âm nhất mạch nữ tu, từng cái đều là tiên tiên thánh sư chi thể, âm thanh ngọn người đẹp, Nghiên Nhi nhất định sẽ ưa thích. Ta nhìn nữa thích chính là người a. Hoàng Nghê ánh mắt hoài nghi. Lão phu không phải loại người như vậy. Lão phu. Hoàng Nghê nhìn lướt qua thần thái phi dương Cố Thanh, tràn ngập thiếu niên cảm giác, cùng lão phu hai chữ hình thành mãnh liệt so sánh. Nàng đỗng nhiên muốn cười, nhưng là lại nhịn được. Thời gian lặng yên trôi qua. Cố Thanh mỗi ngày đưa đón Nghiên Nhi trên giới học, vượt qua cuộc sống bình thường, tu vi ngược lại từ từ tăng vọt. Cố Thanh biết, đây là tâm cảnh biến hóa mang tới chỗ tốt. Cái gọi là tu đạo trước tu tâm, nói chung như thế. Này Thiên, Thư Nguyệt bất đắc dĩ đến cửa.
Lâm Chiêu ngày càng táo bạo, nàng nhanh lừa dối không ngừng. Cả ngày để một tôn đã từng tiên đế khiêu phân, Lâm Chiêu không có cách nào không táo bạo, có thể nhịn đến bây giờ, Lâm Chiêu đã nhịn rất giỏi. Cố Thanh Yên tính nghe xong, cảm thấy cái này Lâm Chiêu đại có vấn đề, giữ lại không được. Lúc này đôi mắt xuyên thủng hư không, quét mắt Lâm Chiêu liếc một chút. Cái này xem xét, nhất thời sợ ngây người. Khuôn mặt tuyệt mỹ, tư thái lượn lờ thức tha Lâm Chiêu, nội hoạch lại là cái nam. Chương 503, truyền văn Cố Thanh không phải tham tài háo sắc sao? Vì cái gì nhìn hắn như nhìn mấy thứ bẩn thỉu? Chương 503, truyền văn Cố Thanh không phải tham tài háo sắc sao? Vì cái gì nhìn hắn như nhìn mấy thứ bẩn thỉu đây là? Thiên Vũ Tiên Đế. Cố Thanh thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Hắn tại Lâm Chiêu trên thân, thấy được bầu trời dung luyện đại đạo. Lâm Chiêu không phải Thiên Vũ Tiên Đế chuyển thế thân, cũng là Thiên Vũ Tiên Đế chuyển nhân. Bất quá mặc kệ Lâm Chiêu là ai, đều là địch nhân của hắn. Thiên Vũ Tiên Đế chuyển thừa từ tinh thần đạo thống, mà hắn diệt tinh thần đạo thống, đem cải thành vô lượng thần giáo. Có thể nói, hai người mặc dù không có thủ, nhưng có đại đạo chi tranh, nhất định là tử địch. Trừ phi Lâm Chiêu nguyện ý quy hàng hắn, tán thành đạo thống của hắn. Ừm. Lâm Chiêu đột nhiên nhíu mày, phát giác được có ánh mắt quét mắt hắn liếc một chút, nhưng ở hắn thần niệm cảm ứng xuống, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, phản phất là ảo giác. Hắn quét mắt chung quanh tạp dịch, chỉ thấy nguyên một đám dùng si mê lại thèm nhỏ dài ánh mắt nhìn hắn. Lâm Chiêu sắc mặt khó coi, lấy đạo pháp diễn hóa ra một đạo hóa thân. Hóa thân cùng phân thân có bản chất khác nhau. Hóa thân thì là dùng đạo pháp của mình, hoặc là một giọt thần huyết tạm thời ngưng tụ ra thân thể, không cách nào lâu dài, pháp lực có hạn. Phân thân thì là độc lập cá thể, nhưng bản nguyên tương liên, kỳ thực là một thể. Lâm Chiêu ẩn nặc thân ảnh, rời đi tiên dược viên, tiến về tàng bảo cát. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, bị Mạc Vãn Đường gắt gao nhìn chằm chằm, chờ đợi thêm nữa cũng sẽ không có kết quả. Huống chi ai biết Cố Thanh bế quan bao lâu. Lâm Chiêu lặng yên không phát ra hơi thở tiến vào tàng bảo các hạch tâm, dọa khí linh nhảy một cái. Ngươi đến cùng là ai? Khí linh trầm giọng quát nói. Bản tọa là ai, ngươi không phải đoán được sao? Lâm Chiêu lạnh nhạt nói. Ngươi là? Chủ nhân. Ngài khẳng định là chủ nhân. Tuy nhiên trước mắt cái này mỹ lệ xuất trần tiên tử, cùng hắn trong ấn tượng anh minh thần võ Thiên Vũ Tiên Đế có khác biệt rất lớn. Nhưng những thứ này không phải trọng điểm, Thiên Vũ Tiên Đế không phải lần đầu tiên làm chuyển hóa giới tính sự tình. Lâm Chiêu có thể không nhìn trận pháp tiến vào pháp bảo hải tâm, ngoại trừ Thiên Vũ Tiên Đế cái này chủ nhân, hắn nghĩ không ra còn có người nào có bản lĩnh này. Vừa nghĩ đến đây, khí linh nhất thời kích động mặt lao đỏ lên, toàn thân run rẩy. Hắn liền biết, hắn chủ nhân kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối không có khả năng vẫn lạc, sớm muộn có một ngày sẽ cường thế trở về. Ừm. Lâm Chiêu gật đầu, hỏi, Cố Thanh nhưng có đem tinh thần thánh mẫu truyền thừa lưu lại? Khí linh lập tức trở về nói, cũng không có truyền xuống, nhưng hắn khẳng định đạt được tế luyện sen lẫn thần khí chi pháp. Đây là hắn luyện chế sen lẫn thần khí cần có tài liệu, chỉ là thiếu đi thế giới thạch, thỉnh chủ nhân xem qua. Khí linh đang khi nói chuyện, một đống khoáng thạch tiên kim trôi nổi mà ra. Lâm Chiêu nhìn lướt qua, ngón tay khẽ nhúc nhích, đem sở hữu khoáng thạch tiên kim thu nhập chứa vào giới. Tiếp lấy lại hỏi thăm một ít chuyện, gặp hỏi không ra cái gì, Lâm Chiêu mặt mũi tràn đầy thất vọng. Chủ nhân, Cố Thanh đã xuất quan, ngài mau rời đi đi. Khí linh thần sắc lo lắng. Hắn tuy nhiên tin tưởng vững chắc Lâm Chiêu cường vô địch, nhưng Cố Thanh thiên cung chu thần tiễn quá kinh khủng, không phải tiên đế không thể địch. Lâm Chiêu đã từng là tiên đế, cái kia cũng chỉ là đã từng. Đã mất đi tiên đế đạo quả, vậy thì không phải là tiên đế, nhiều lắm là cũng là cầm giữ có một chút tiên đế thủ đoạn. Hắn xuất quan. Lâm Chiêu thần sắc cũng hỉ, lập tức sắc mặt lại khó coi xuống tới. Như thế tin tức trọng yếu, Thương Nguyệt thế mà không nói cho hắn, rất hiển nhiên, hắn bị Thương Nguyệt buộc địch. Ha ha, chỉ là con kiến hôi, coi là thật lấy tử có đạo. Lâm Chiêu ánh mắt băng lãnh, bị Thương Nguyệt cùng Mạc Vãn Đường hai người tức giận cười. Nghĩ hắn hạng gì tồn tại, tính kế qua tiên đế, nhu đồ bạc cổ, thế mà bị hai cái con kiến hôi đùa bỡn xoay quanh. Chủ nhân, khí linh sắc mặt chửa biến, Lâm Chiêu không phải là đến chém giết Cố Thanh a? Lâm Chiêu hít thở sâu một hơi, nói, coi như bản tọa chưa từng tới. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất. Giáo chủ, Lâm Chiêu đi vào vô lượng thiên cung, đạp không mà đi, một bộ áo trắng, phong hoa tuyệt đại, giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ phong thái vô thượng. Hắn nhìn lấy Cố Thanh, thần sắc thanh lãnh, tự có một cổ thánh khiết khí chất xuất trần. Cố Thanh sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Cái này cậu vật, không phải là muốn sát dụ hắn a? Nhìn Lâm Chiêu cái này một bộ thanh lãnh xuất trần bộ dáng, đem nữ nhân bản sắc phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, đoán chừng không ít chuyển hóa giới tính. Cố Thanh càng nghĩ càng thấy đến buồn nôn. Dạng này biến thái, vẫn là đại đạo hủy diệt tốt. Giáo chủ, ta dù sao cũng là tiên vương hậu kỳ, vì sao để cho ta đi trồng trọt tiên dược? Lâm Chiêu thấy thế, ám đạo không ổn. Truyền văn Cố Thanh không phải tham tài háo sắc sao? Mà lại cái này tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, nhìn xem bây giờ vô lượng thần giáo liền biết, cơ hồ tất cả đều là thiên kiều bá mỹ tuyệt sắc. Còn có, Cố Thanh đoạt quyền mới bắt đầu, không tranh quyền, ngược lại đoạt lợi, chiếm lấy thương hội cùng quán mạch. Tại cường giả vi tôn thế giới làm như thế, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Bởi vậy có thể thấy được, Cố Thanh có bao nhiêu tham tài háo sắc. Thế mà Cố Thanh lúc này nhìn qua hắn, giống như là đang nhìn mấy thứ bẩn thỉu một dạng căm ghét, nơi nào có nửa chút háo sắc dáng vẻ. Ngươi muốn trở thành tông môn cung phụng? Có thể. Quỳ xuống, buông ra thần hồn, để cho ta gieo xuống nô ấn. Cố Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Lâm Chiêu một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bỏ chạy. Cho hắn loại nô ấn, đây rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn. Nhưng Lâm Chiêu thực sự không nghĩ ra, Cố Thanh vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ biết hắn theo hầu? Không có khả năng. Lâm Chiêu lập tức phủ định ý nghĩ này. Hắn chưa bao giờ trước bất kỳ ai tiết lộ qua,
liền tính toán có thần nhãn, cũng nhìn không ra hắn theo hầu, cũng không có người có thể đem hắn suy tính ra. Chẳng lẽ là Cố Thanh cảm thấy hắn lòng mang ý đồ xấu, liền muốn đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Coi như thế, cũng không nên nhìn hắn như nhìn mấy thứ bẩn thỉu một dạng a. Trốn được sao? Cố Thanh cười lạnh một tiếng, không có lập tức đuổi theo, hắn vốn chính là có ý để Lâm Chiêu bỏ chạy. Dù sao nơi này là địa bàn của hắn, một khi đánh lên, hậu quả khó mà lường được. Cố Thanh một bước tiến vào tàng kinh cát, đưa tay đưa nắm, thần thông trực tiếp xuyên qua trận văn cấm chế, đem khí linh nắm trong tay. Ngươi! Khí linh thần sắc kinh hãi, chỉ tới kịp nói ra một cái ngươi chữ, liền bị nắm chết rồi. Đem khí linh một thân tinh hoa thôn vệ luyện hóa, Cố Thanh lúc này mới nhấc chân đuổi theo Lâm Chiêu. Thần vương đạp thời gian, Cố Thanh dưới chân hiện lên một đầu tuế nguyệt trường hạ, lịch sông dài mà lên, phút chốc thì đuổi kịp Lâm Chiêu. Ta không nên đào tẩu. Nhìn thấy ngăn ở trước mặt Cố Thanh, Lâm Chiêu ánh mắt lộ ra hối hận chi sắc. Cho tới giờ khắc này hắn mới biết được, mình làm một cái bao nhiêu quyết định ngu xuẩn. Tại Vô Lượng Thần Giáo, Cố Thanh khẳng định không dám dùng Thiên Cung Chu Thần Tiễn. Dù sao Thiên Cung Chu Thần Tiễn uy năng quá kinh khủng, xuất hiện trong nháy mắt là có thể đem Vô Lượng Thần Giáo sở hữu đệ tử giáo sát. Cố Thanh chỉ cần không điên cuồng, liền sẽ không tế ra Thiên Cung Chu Thần Tiễn. Cho nên, tại Vô Lượng Thần Giáo, hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Gặp phải nguy hiểm liền chạy đi, đây là nhân chi bản năng, huống chi ngươi không biết ta có thần vương đạp thời gian. Cố Thanh không nhanh không chậm nói ra. Thần hồn câu thông Chu Thần Tiễn, cảm ứng được sát ý đã toàn bộ phóng thích, Cố Thanh lập tức đem triệu hồi. Đối phó Lâm Chiêu như vậy lao quái vật, phải dùng Thiên Cung Chu Thần Tiễn mới được. Nếu không ai biết hắn có hay không biện pháp dự phòng, ẩn tàng phân thân, phân hồn loại hình. Huống chi Lâm Chiêu là chuẩn tiên đế, Cố Thanh căn bản không có nắm chắc chiến thắng Lâm Chiêu. Trên lệch về cảnh giới, như là thiên khiển. Nhất là càng cao cảnh giới, trên lệch lại càng lớn, nhất cảnh nhất trọng thiên. Nói cũng đúng. Lâm Chiêu gật đầu, nghi hoặc hỏi, ngươi vì sao nhất định muốn giết ta? Hắn thật không nghĩ ra, mình rốt cuộc chỗ nào bại lộ. Ngươi là tinh thần thần giáo người a? Ta xem sớm ra tàng bảo các khí linh có dị tâm, cho nên tại khoáng thạch tiên kim phía trên động tay chân. Triệu Hoán Chu Thần Tiễn cần thời gian, Cố Thanh không ngại hòa Lâm Chiêu chuyện phía một chút. Chương 504, một tiễn bắn giết Thiên Vũ Tiên Đế. Chương 504, một tiễn bắn giết Thiên Vũ Tiên Đế thì ra là thế. Lâm Chiêu trong lòng phức tạp, thật sự là tạo hóa treo ngươi. Hắn đều đã cẩn thận như vậy cẩn thận, tình nguyện khiêu phân cũng không có đi tìm khí linh, chính là sợ bại lộ. Nhịn lâu như vậy, cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Bất quá bây giờ lại thế nào hối hận cũng vô ích. Việc cấp bách là tìm được trước tiêu ký. Cố Thanh có thể chuẩn xác đuổi kịp hắn, khẳng định là ở trên người hắn lưu lại tiêu ký. Lâm Chiêu đầu tiên hoài nghi cũng là khí linh cho khoáng thạch tiên kim. Thần thức xuyên vào chữ vật giới, khoáng thạch tiên kim quả nhiên có Cố Thanh tiêu ký, không cẩn thận tra nhìn, rất khó phát hiện. Lâm Chiêu bất động thanh sắc dùng thần thức tra tìm tự thân, liền một sợi tóc đều không buông tha. Không có tìm được tiêu ký. Lâm Chiêu chính muốn bỏ chạy, lại bị Cố Thanh thần niệm quá chặt, thiên cung vận sức chờ phát động. Một tiên này, hắn là không phải tiếp không thể. Hưu. Lúc này, mênh mông hư không truyền đến mũi tên xẹt qua hư không thanh âm, một mũi tên dài rơi vào Cố Thanh trong tay. Lâm Chiêu mặt đều bầm méo, giờ khắc này, hắn nội tâm vô cùng phát điên, hận không thể cho mình hai cái tát. Nguyên lai, Cố Thanh bắn mũi tên kia về sau, một mực không có đem mũi tên thu hồi. Hắn vẫn luôn tại bỏ lỡ chém giết Cố Thanh đại hảo thời cơ. Thượng cổ thời đại giống như không có chuẩn tiên đế a. Cầm lại Chu Thần Tiễn, Cố Thanh hiện tại ngược lại không nổi, có chút hăng hái hỏi. Xác thực, tại thượng cổ thời đại, thiên địa quy tắc hoàn thiện, một bước liền có thể nhất chứng vĩnh chứng. Thượng cổ thời đại cũng là vĩnh hằng vũ trụ uy hoàng nhất sáng chói thời đại, tiên tiên thần chỉ hoành hành, tiên đế tầng tầng lớp lớp. Nhưng thượng cổ nhất chiến về sau, thiên địa quy tắc phá toái, đại đạo ẩn lui, đoạn tuyệt chứng đạo tiên đế cơ hội, tiên vương chỉ có thể dựa vào ngoại vận, đầu cơ trục lợi tiến hành hợp đạo, thành tựu ngụy tiên đế. Chỉ bất quá ngụy tiên đế cùng ngụy tiên vương không giống nhau. Ngụy tiên vương đạo quả cùng tiên vương khí tương dung, chứng chính là tà đạo, cho nên cả đời đều muốn dừng bước tại này. Ngụy tiên đế lại gọi nửa bước tiên đế, đạo quả bản thân thì rất hoàn thiện, cùng tiên đế khí hợp đạo về sau, chỉ là càng tiến một bước, đột phá chân chính tiên đế sẽ lại càng dễ. Thậm chí có chuẩn tiên đế căn bản không có lựa chọn cùng pháp bảo hợp đạo, chỉ là cảm ngộ tiên đế đạo vận, liền bước vào chuẩn tiên đế lĩnh vực. Lâm Chiêu chậm rãi giải thích nói. Gặp Cố Thanh nghe được nghiêm túc, còn thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, Lâm Chiêu liền tiếp tục nói. Cố Thanh, ngươi khả năng còn không biết, rất nhiều thần đế, tiên đế đều không có chân chính vẫn lạc, bao quát ngươi diệt đi Lâm gia lão tổ, cũng là hắn cứu đi Lâm Phong. Khó trách ta tìm không thấy hắn. Cố Thanh bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hỏi, cái kia hắn là ai, tên cứ gọi là gì? Lâm Chiêu khép cười một tiếng, không có trả lời, tự mình nói ra, Lâm Phong có thật nhiều vị hôn thê, các nàng đều là chân chính thiên chi tiểu nữ, theo hầu cường đại, lại tu vi của các nàng tuyệt không yếu, không phải tiên vương thần vương, cũng là chuẩn tiên đế. Muốn không phải ngươi Chu Thần Tiễn trấn nhiếp các nàng, ngươi sớm bị các nàng phân thây. Cái này cũng thật là đáng sợ. Cố Thanh lắc đầu thở dài. Cái gì là vô địch lưu nhân vật chính? Lâm Phong chính là có tiên vương hộ đạo, chuẩn tiên đế lao phụ thân, còn có rất nhiều tu vi cường đại vị hôn thê. Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, to nghĩ cũng cực sợ a, cũng may mắn hắn có hệ thống đồng dạng bất hắc, không phải vậy gặp phải Lâm Phong, đoán chừng chỉ có một con đường chết. Cho nên, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa. Lâm Chiêu cười nói, ngươi tán thành ta đại đạo sao? Ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ diệt tinh thần thần giáo sao? Cố Thanh hỏi lại. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Chiêu nghe vậy, thần tình kích động nghiêm nghị quát nói, hắn truyền thừa từ tinh thần đạo thống, cả đời đều đang theo đuổi không phía trên tinh thần đại đạo. Lâm Chiêu cũng một mực kiên định cho rằng, tinh thần đại đạo mới là tối cường đại đạo,
duy nhất có thể siêu thoát vĩnh hằng vũ trụ đại đạo. Hắn hao tổn tâm cơ, chịu đục muốn có được tinh thần thánh mâu truyền thừa, cũng là mạnh mẽ nhất chứng minh. Nếu như thừa nhận Cố Thanh đại đạo, vậy hắn nói tính là gì? Hắn vô số tuế nguyện truy cầu đây tính toán là cái gì? Không có tinh thần đại đạo, hắn đem không có gì cả, nhân sinh như chê cười. Lâm Chiêu cho dù chết, hoàn toàn chết đi, cũng không có khả năng từ bỏ chính mình đạo. Sự thật chứng minh, người ta nhất định là tử địch, đại đạo chi tranh, ngươi không chết thì là ta vong. Nói xong, Cố Thanh kéo ra Thiên Cung Chu Thần. Thiên Cung cùng vũ trụ cộng minh, hấp thu vũ trụ chi lực, khóa chặt Lâm Chiêu, đem Lâm Chiêu hết thảy bao quát che giấu phân thân, thần hồn, huyết dịch, toàn bộ kéo vào dị độ không gian. Dừng tay. Cố Thanh, Lâm Phong vị hôn thê đã đi tới Cửu Thiên Tiên giới vị diện, ẩn nặc trong bóng tối tùy thời mà động, một khi bắn ra một tiễn này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, các nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Chiêu mới vừa nói nhiều như vậy, cũng không phải xuất phát từ hảo tâm giúp Cố Thanh giải hoặc, mà là muốn cho Cố Thanh biết khó mà lui. Mênh mông bát ngát vũ trụ, cường giả vô số, bọn hắn không cần thiết ăn thua đủ, để cho người khác nhặt được tiện nghi. Đang khi nói chuyện, Lâm Chiêu tế ra bầu trời thần đỉnh, điên cuồng tiêu đốt tự thân. Tôn này bầu trời thần đỉnh, cũng không phải là hắn kiếp trước cái kia một tôn bầu trời thần đỉnh, là hắn kiếp này luyện chế pháp bảo, chỉ có chuẩn tiên khí cấp bậc, căn bản ngăn không được Chu Thần Tiễn. Ta ngược lại thật ra hy vọng nhìn các nàng kiên cường một lần, cùng ta quyết nhất tử chiến, nhưng các nàng dám sao? Cố Thanh nội tâm kinh thường, hắn bắn ra mũi tên này, còn có thể nhiều bắn mấy mũi tên. Ngoại trừ Thiên Cung Chu Thần Tiễn, Cố Thanh còn có Huyền Hỏa Bảo giám cái này đại sát khí. Chuẩn tiên đế tới, đó cũng là đưa đồ ăn. Cố Thanh ước gì những nữ nhân này xuất thủ, đáng tiếc các nàng căn bản không có lá gan kia, trung quanh hư không, không có bất kỳ cái gì ba động. Liền cái trắng trận xem trò vui người đều không có. Nghĩ đến, Cố Thanh chậm rãi kéo ra Thiên Cung Chu Thần Tiễn, rồi giao sát ý tụ đến. Chúng ta không oán không kiểu, làm gì sinh tử tương kiến. Ta có thể thể, sau đó không lại đối địch với ngươi. Lâm Chiêu bị Chu Thần Tiễn khóa chặt, thần hồn đều đóng băng, pháp lực ngưng trệ. Khi thật sự đối mặt Thiên Cung Chu Thần Tiễn, hắn mới biết được, Thiên Cung Chu Thần Tiễn so với hắn nhìn đến càng kinh khủng vô số lần. Lâm Chiêu coi như may mắn sống sót cũng tàn phế, cái này chứng đạo tiên đế đại thời đại, đã định trước không có duyên với hắn. Chúng ta có đại đạo chi tranh, coi như không có, gặp phải ngươi dạng này bất nam bất nữ biến thái, ta cũng tất phải giết. Cố Thanh đem Thiên Cung kéo lại trăng tròn, vung tay trong nháy mắt, Chu Thần Tiễn nổ bắn ra mà ra, đem sau lưng hết thể đều mang đi. Chu Thần Tiễn lôi cuốn sát ý vô biên, thẳng tiến không lùi thẳng hướng Lâm Chiêu. Vâng, bầu trời thần đỉnh đánh tới hướng Chu Thần Tiễn. Lâm Chiêu tiếp lấy tế ra 360 tôn phi kiếm, tạo thành Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận. Chỉ cần bầu trời thần đỉnh ngăn cản Chu Thần Tiễn một lát, vậy hắn đã có niềm tin thoát thân, thậm chí có cơ hội phản sát Cố Thanh. Thế mà sự thật lại vượt quá hắn dự liệu. Bầu trời thần đỉnh đừng nói ngăn cản Chu Thần Tiễn một lát, liền một hơi đều không có, bầu trời thần đỉnh yếu ớt còn như là đậu hũ, bị Chu Thần Tiễn một tiễn bắn nổ. Chu Thần Tiễn thẳng tiến không lùi, sát thế dồi dào, đem Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận vỡ nát. Mạng ta xong rồi. Lâm Chiêu đồng tử phóng đại, náo hải trống rỗng, trơ mắt nhìn lấy Chu Thần Tiễn đem hắn hộ thân đạo bảo vỡ nát, đem hắn nhục thân vỡ nát, thần hồn vỡ nát. Hừ. Cố Thanh thu hồi Chu Thần Tiễn, quét mắt liếc một chút, lắc đầu, trở về vô lượng thần giáo. Lâm Chiêu tất cả mọi thứ, bao quát chữ vật giới, toàn bộ bị Chu Thần Tiễn vỡ vụn, không có một chút may mắn còn sống sót chiến lợi phẩm. Bất quá Cố Thanh cũng không tính toi công bận rộn, giết Lâm Chiêu, hệ thống phần thưởng một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cùng lớp cướp đi hắn trên thân 150 vạn khí vận. Phần thưởng này có thể so với giết một cái thiên mệnh chi tử. Hư vô tinh không, tràn ngập khủng bố sát khí. Một lát sau, hư không hiện lên không gian ba động, mấy đạo phong hoa tuyệt đại bóng hình xinh đẹp theo không gian bên trong đi ra. Huyền quang bao phủ, khiến người ta thấy không rõ hình dáng. Bầu trời thần đỉnh, hắn thật là Thiên Vũ Tiên Đế sao? Nên không phải, Thiên Vũ Tiên Đế danh xưng sử thượng tối kinh diễm tiên đế, sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Tiên đế cùng sở hữu 10 nhị trọng cảnh giới, mỗi nhất trọng cảnh giới đều giống như nhất trọng tiên địa. Thiên Vũ Tiên Đế năm đó lấy tiên đế nhị trọng, lực chiến hai tôn tiên đế tam trọng, một tôn tiên đế nhị trọng. Tuy nhiên sau cùng vẫn lạc, nhưng cũng đã thương nặng đối phương. Thiên Vũ Tiên Đế có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại, đã là có 102. Hắn cảnh giới tại tiên đế bên trong tuy nhiên không phải cao nhất, nhưng là kinh diễm nhất tiên đế. Khó mà nói, Thiên Vũ Tiên Đế tuy nhiên kinh tài tuyệt diễm, thủ đoạn khó lường, nhưng Thiên Cung Chu Thần Tiễn khủng bố, chư vị cũng thấy được à. Lời vừa nói ra, kẻ ngắt chỉ chốc lát, có người sợ hãi thán nói, là cực, nói đến kinh diễm, ai có thể so ra mà vượt ta tiểu phu quân. Thiên Vũ Tiên Đế vẫn lạc tại ta tiểu phu quân chi thủ, cũng coi là chết có ý nghĩa, không hưởng công hắn một thế anh danh. Thôi đi, tại truyền tin ngọc phát một chút điên coi như xong, ngươi còn thật muốn trâu già gặm cỏ non à. Đi. Cái này không thú vị trường sinh, chỉ có truyền tin ngọc có thể mang cho ta một chút vui sướng. Chương 505, nhắc như chuột sở linh nhi chương 505, nhắc như chuột sở linh nhi sư tôn. Nhìn thấy Cố Thanh trở về, Thư Nguyệt lập tức nên đón tiếp lấy, phong tư sức hình dáng, thước tha thước tha. Một đôi trong suốt thiên tính đôi mắt đẹp, hiện lên trí tuệ ánh sáng. Thư Nguyệt trên thân khí chất đặc biệt, phản phất là chi thức bên bác yêu nhã thần nữ, lại có một cổ thánh khiết vẻ đẹp. Ừm. Cố Thanh dạng, hỏi, có việc. Sư tôn, đây là ta trong khoảng thời gian này giao dịch có được thế giới thạch, cùng rất nhiều khoáng thạch tiên kim, thỉnh sư tôn xem qua. Thư Nguyệt muốn hỏi Lâm Chiêu đến cùng có chết hay không, nhưng là lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Bởi vì cái này vấn đề rất ngu ngốc rất ngây thơ. Cố Thanh đều vận dụng Thiên Cung Chu Thần Tiễn, Lâm Chiêu liền không khả năng tồn tại. Muốn là Lâm Chiêu trốn, cái kia Cố Thanh không có khả năng nhanh như vậy trở về. Thư Nguyệt đem một cái hộp ngọc hai tay dâng lên. Trong khoảng thời gian này, nàng liên liên tiếp tiếp giao dịch rất nhiều bảo vật.
Thế giới thạch liền đạt tới 35 khối, hiếm thấy khoáng thạch cùng tiền kim, mấy bạc khối. Làm sao có nhiều như vậy thế giới thạch? Cố Thanh kinh ngạc. Đem Vũ Thiên Tiên giới đều tìm khắp, đoán chừng cũng thu thập không đủ 35 khối thế giới thạch a. Đỗ Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, ta hoài nghi những cái kia giao dịch người, cũng không phải là ta Cửu Thiên Tiên giới vị diện đại năng. Thương Nguyệt nói. Cố Thanh nghĩ đến Lâm Phong bị hôn thê, những nữ nhân kia sẽ không phải là Lâm Phong bị hôn thê a. Được rồi, quản các nàng là ai, dám xuất hiện ở trước mặt hắn bắn đi, trực tiếp đánh giết là được. Đây là tinh thần thánh mẫu chí cao truyền thừa, hỗn độn tinh thần quyết, cùng xen lẫn thần khí tế luyện chi pháp. Cố Thanh một chỉ điểm tại nàng mi tâm, đem hai môn nghịch thiên pháp truyền cho nàng. Nhìn lấy Thương Nguyệt ánh mắt, tràn đầy vẻ tán thưởng. Vốn là chỉ là nghĩ tùy tiện thu cái ký danh đệ tử chơi đùa, căn bản không đúng Thương Nguyệt ôm cái gì trọng vọng. Thế mà Thương Nguyệt lại lần lượt vượt quá hắn đoán trước. Bản thân thiên phú phi thường tốt, lại có thể giúp hắn phân ưu, Cố Thanh quyết định thật tốt bồi dưỡng nàng một phen, thuận tiện đem tinh thần đạo thống truyền thừa đi xuống. Tạ ơn sư tôn. Thương Nguyệt đại hỉ, không người bái tạ, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh nhìn lấy Cố Thanh, tràn đầy vẻ sùng bái. Ừm, trở về thật tốt lĩnh hội, ngươi thiên phú phi thường tốt, có hy vọng chứng đạo tiên đế. Cố Thanh gật đầu, lại cho nàng một cái bình ngọc, bên trong chứa 100 giọt hỗn độn nguyên dịch. Đạt được Cố Thanh tán dương cùng ban thưởng, Thương Nguyệt cảm giác chóng mặt, vui dạo dược rời đi, cước bộ nhẹ nhàng, không có chút kiêu trọng, ngược lại như cái được tán dương tiểu nữ. Phu thân. Lúc này, Hòa Nghê ôm đi Nghiên Nhi tan học trở về, Nghiên Nhi khuôn mặt nhỏ nở rộ đủ cười, ngọt ngào hô. Ừm. Nghiên Nhi hôm nay có nghe hay không lão sư giảng bài? Cố Thanh cười nói. Có. Lão sư còn phần thưởng ta một khối bách hoa bánh ngọt. Nghiên Nhi nói, còn đưa tay đi móc ba lô nhỏ, đem bách hoa bánh ngọt đem ra. Bẹp. Nghiên Nhi thật ngoan. Cố Thanh hôn nàng một miệng. Tiểu bảo bồi qua biết điều, Cố Thanh đều không nỡ trêu cận nàng. Ngươi hỗn độn nguyên dịch rất nhiều sao? Hòa Nghê nghi hoặc hỏi một câu. Cố Thanh trong khoảng thời gian này, nhìn thấy có thiên phú đệ tử thì ban thưởng hỗn độn nguyên khí, hỗn độn nguyên dịch. Thật nhiều, vô lượng không gian bên trong có một kiện dị bảo, hàng năm có thể ngưng tụ không ít hỗn độn nguyên dịch, ta còn có ba bản tích. Cố Thanh cười nói. Món kia ao bảo vật vẫn là bán thành phẩm dị bảo, theo thời gian trôi qua, pháp tắc dũng phát hoàn thiện. Ao phẩm giai mỗi tấn thăng một phần, ngưng tụ hỗn độn nguyên dịch tốc độ cũng nhanh phía trên 10 phần. Cố Thanh đã không thiếu hỗn độn nguyên dịch. Hắn hiện tại tu luyện cũng dùng hỗn độn nguyên dịch, còn lại thì ban thưởng cho thiên phú chắc tuyệt môn nhân. Đoán chừng muốn không có bao nhiêu năm, vô lượng thần giáo liền có thể sinh ra một nhóm lớn tiên vương, thần vương. Đáng nhắc tới, Cố Thanh trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, thôi diễn mười mấy cửa kết hợp tiên đạo thần đạo hoàn mỹ đạo kinh, phân phát cho các phong phong chủ cùng một ít trưởng lão. A, Hoa Nghê nga một tiếng, gặp thoáng qua lúc, nàng đột nhiên nhớ tới, Cố Thanh giống như có một kiện có thể dung luyện vạn vật tiên thiên dị bảo, cũng không biết có thể hay không dung luyện hỗn độn nguyên dịch. Muốn đến nơi này, Hoa Nghê quay người hỏi, ngươi tại hạ giới dung luyện vạn vật món kia tiên thiên dị bảo đâu? Có thể hay không dung luyện hỗn độn nguyên dịch? Hoàng Kim Hổ Lô không tại ta trên tay, muốn không phải Hoa Nghê hôm nay để một miệng, hắn sớm đem Hoàng Kim Hổ Lô quên không còn chút nào. Cố Thanh từ khi có huyền hoàng mẫu khí, thì đối Hoàng Kim Hổ Lô bỏ đi như giày rách. Bởi vì Hoàng Kim Hổ Lô ngưng tụ ra sinh mệnh nguyên dịch, căn bản không thể cùng huyền hoàng mẫu khí so sánh. Dù cho ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, nhưng lại không bằng huyền hoàng mẫu khí ẩn chứa tiên thiên đạo vận. Lại huyền hoàng mẫu khí là thiên địa chi căn, vạn vật chi mẫu đồng dạng có thể lớn mạnh đại sinh mệnh bản nguyên. Đem Hoàng Kim Hổ Lô cầm về đi, vứt bỏ tại hạ giới quá lãng phí, ngươi không dùng được có thể lưu cho môn nhân. Hoàng Nghê cả người đều không còn gì để nói. Chân quý cùng cực tiên thiên dị bảo, liền tiên đế đều khát vọng tồn tại, cứ như vậy bị Cố Thanh thủy linh chê. Phần này hào khí, ngoại trừ Cố Thanh, cũng là không có người nào. Được. Cố Thanh thần niệm cảm ứng. Hoàng Kim Hồ Lô có hắn thần hồn ấn ký, bởi vậy dù là cách nhau vô số vị diện, Cố Thanh cũng có thể cảm ứng được. Lúc này Hoàng Kim Hồ Lô, tại Sở Linh Nhi cái này cực phẩm tiểu la lị trong tay. A. Đang lúc bế quan khổ tu Sở Linh Nhi, kinh hô một tiếng, thoáng chốc mặt không có chút máu. Bởi vì Cố Thanh thần niệm quá kinh khủng, trí cao vô thượng, không cách nào hình dung, vượt qua nàng nhận biết. Không chỉ có là nàng, toàn bộ hoang cổ tinh vực đều bị Cố Thanh thần niệm trấn nhiếp. Thần hỏa cảnh tại cái này đạo thần niệm phía dưới, nhỏ yếu đến giống như mặt đất con kiến, tại đối mặt Cửu Thiên Thần Minh. Thần niệm toát ra vô thượng thần uy, liền hoang cổ tinh vực vũ trụ cũng không thể gánh chịu, ẩn ẩn có xu thế sụp đổ. Tiền bối tha mạng. Hoang cổ tinh vực chúng sinh mặt không có chút máu, nhất thời quỳ rạp dưới đất, thần sắc thấp thỏm lo âu. Linh Nhi chớ sợ, là ta, một hồi ta thì mang người phi thăng. Cố Thanh lập tức thu hồi thần niệm, hạ giới quá giòn ra, hắn đều thu liễm thần niệm uy năng, y nguyên vẫn là không cách nào gánh chịu. Nhìn tới vẫn là muốn chân thân hàng lâm. Cố Thanh thu liễm tự thân toàn bộ khí tức, như cùng một người bình thường, đặt vào thời không phi toa, biến mất tại vô lượng thiên cung bên trong. A, là Cố Thanh ca ca. Sở Linh Nhi nghe được Cố Thanh thanh âm, mắt to bạo phát bố linh kinh hỉ quan mang. Hô, hoang cổ tinh vực toàn bộ sinh linh thở phào một hơi, lộ ra sống sót sau tai nạn thần sắc. Quá kinh khủng, cuối cùng là hạng gì tồn tại, làm ta sợ muốn chết. Chư vị không cần kinh hoàng, là Cố Thanh ca ca, hắn muốn hàng lâm hạ giới. Sở Linh Nhi lên tiếng chân ăn nói. Cái gì? Cố Thanh lão tổ. Tuy nhiên đã cách nhiều năm, nhưng Cố Thanh đối bọn hắn mà nói, thoáng như hôm qua tái hiện. Dù sao Cố Thanh là từ trước tới nay tối cường chu thiên tinh thần thần thể, chỉ dùng mấy chục năm thì phi thăng tiên giới. Không sai. Tất cả giải tán đi. Sở Linh Nhi kẹp lấy giọng nói, ra vẻ uy nghiêm nói. Nàng hiện tại là tinh thần thần điện thần hỏa cảnh lão tổ, nhưng nàng la lị giọng nói, thật không có uy hiếp lực. Trên thực tế, Sở Linh Nhi kẹp giọng nói đồng dạng không có chút nào uy hiếp lực.
dù sao Sở Linh Nhi quá ấu hình dáng. Phía trên ngàn năm trôi qua, không chỉ có không có lớn lên, ngược lại càng xinh xắn lanh lợi. Mắt to trong suốt trong trẻo, một đầu trong suốt tóc trắng, giống như thuần khiết không tì vết tinh linh. Sở Linh Nhi cũng là có tiếng nhát như chuột, gặp phải cái phổ thông đệ tử đều không đúng. Nàng tựa như là một cái tiểu ốc sen, trốn ở chính mình vỏ bọc bên trong, trời tối người yên thời điểm, mới dám thò đầu ra vụng trộm nhìn một chút ngoại giới. Chương 506, Thần Đế thập nhị trọng cảnh giới, Vô Lượng Sơn. Chương 506, Thần Đế thập nhị trọng cảnh giới, Vô Lượng Sơn. Thời không phi toa xuyên qua tầng tầng không gian bích lũy, nửa khắc đồng hồ về sau, thời không phi toa dừng ở tinh thần thần điện trên không. Cố Thanh nhìn lướt qua, suy nghĩ khẽ động, đem Sở Linh Nhi cuốn vào phi chu phía trên. Cố Thanh ca ca. Sở Linh Nhi khuôn mặt nhỏ rào rạt nụ cười, bay nào lên, như cái gấu túi một dạng treo ở Cố Thanh trên thân. Cố Thanh nâng lên nàng bờ mông nhỏ, tiểu thân tử nhuyễn nhuyễn thơm mát, cười nói, nguyên linh đạo thể, thần hỏa cảnh thất trọng, xem ra Linh Nhi rất nỗ lực tu luyện. Nhiều năm không thấy, đã từng tiểu La Lệ tuy nhiên vẫn là tiểu La Lệ, nhưng là tu vi lại không thể so sánh nổi. Thần hỏa cảnh tu vi ngược lại là tiếp theo, mấu chốt là Sở Linh Nhi theo nguyên linh thể lột xác thành nguyên linh đạo thể. Đây chính là có thể so với chí tôn thần thể tồn tại, phóng nhãn quần quần tiên giới, Sở Linh Nhi thể chất cũng là tối đỉnh cấp. Còn có, Sở Linh Nhi tóc đen, lột xác thành trong suốt nhu thuận tóc trắng, Cố Thanh thật thích có thể đảm nhiệm rất nhiều bánh ngắn. Ân ân ân. Linh Nhi một mực tại tu luyện, chỗ nào đều không đi đây. Sở Linh Nhi là thật rất nỗ lực tu luyện, tránh trong độc phủ, ngàn năm như một ngày khổ tu. Vì chính là sớm ngày có thể phi thăng tiên giới, cùng Cố Thanh còn có tỷ tỷ gặp nhau. Còn có chính là, không có người thân ở bên người, nàng căn bản không dám đi ra ngoài. Có lẽ là thiên tính gây ra đi, dù là trở thành hạ giới lao tổ cấp bậc, Sở Linh Nhi là gan vẫn là không có lớn, cảm giác thế giới tràn ngập nguy hiểm. Cố Thanh luốt luốt nàng tóc trắng, nói, Linh Nhi, đem hoàng kim hổ lô cho ta. Ta trước đưa ngươi tiến vào vô lượng không gian, chờ trở lại tiên giới chúng ta trò chuyện tiếp. Sở Linh Nhi ngoan ngoãn ứng tiếng, lấy ra hoàng kim hồ lô, liền tiến vào vô lượng không gian. Cố Thanh nhìn lướt qua, liền đầu nhập vào vô lượng không gian, thôn vệ vô lượng hỗn độn nguyên khí, nhìn xem có thể hay không ngưng tụ ra hỗn độn nguyên dịch. Làm xong đây hết thảy, Cố Thanh ánh mắt rơi vào tinh thần thần điện, truyền âm nói: "Nhạc phụ, các ngươi muốn cùng ta cùng đi tiên giới sao? Sẽ không mang đến phiền toái cho người a?" Bạch Vô Nhai cùng Tô Võ thần sắc chần chờ. Bọn hắn đương nhiên muốn đi tiên giới, muốn gặp nữ nhi, nhưng là lại sợ cho Cố Thanh mang đến phiền phức. Dù sao bọn hắn tu vi quá kém, vạn nhất trở thành Cố Thanh xương sườn mềm sẽ không tốt. Sẽ không, bây giờ ta đã là nhất giáo chi chủ có thể đem toàn bộ các ngươi mang đi. Cái kia tốt. Hai người không chần chờ nữa, mang theo vợ con già trẻ, đặt vào thời không phi toa. Cố Thanh trầm ngâm một chút, cho tinh thần thần điện lưu lại một cửa có thể tu luyện tới tiên vương đạo kinh, cùng một số tài nguyên, lúc này mới phát động thời không phi toa, rời đi hạ giới. Trở lại vô lượng thần giáo, Cố Thanh đem hai cái nhạc phụ cả nhà đưa vào vô lượng giới chuyển hóa tiên nguyên. Nhạc phụ, các ngươi trước tiên đem tiên nguyên chuyển hóa, Thanh Nguyệt cùng làm đầy đủ đang bế quan, đợi các nàng sau khi xuất quan, ta lại đến tiếp các ngươi. Hảo hảo hảo, ngươi đi làm việc trước đi. Chờ Cố Thanh sau khi đi, mọi người quả thực kích động đến thân thể phát run, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt che trời thần thụ. Tô Minh, cái này là vật gì? Thần thụ bộc lộ mà ra khí tức, tựa như là tiên thiên khí tức a. Còn có, chung quanh rời rạc linh khí, là tiên khí, vẫn là tiên thiên linh khí? Ta cũng không biết. Tô Võ rung động nỉ non. Hẳn là tiên thiên chi vật. Tô Võ thê tử ngữ khí không xác định. Tô Minh, con rể của chúng ta là một vị cửu thiên chân long a. Bạch Vô Nhai vuốt ve râu đẹp. Ừ, con rể của chúng ta tại hạ giới thời điểm cũng là thần tiên con rể. Tô Võ trọng trọng gật đầu. Tại hạ giới thời điểm, Cố Thanh thì tiến hắn thần cấp công pháp cùng thần thông. Về sau càng đem bọn hắn một nhà tiếp vào tinh thần thân điện, để bọn hắn có cơ hội đến trường sinh. Hiện tại thì là trực tiếp dẫn bọn hắn tiến vào tiên giới, có Cố Thanh cái này con rể, bọn hắn trực tiếp năm tháng. Cũng không biết tỷ phu hiện tại là tu vi gì. Một cái anh tuấn uy vũ bất phàm thanh niên nhỉ nó nói, trong mắt tràn ngập sùng bái. Cố Thanh cũng là thần tượng của hắn, là hắn cả đời đều muốn truy tìm mục tiêu. Cố Thanh tiến vào vô lượng không gian một tòa tiểu hành cung bên trong, ôm lấy xinh xắn lanh lợi Sở Linh Nhi, không khỏi hỏi, Linh Nhi, đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi làm sao càng dài càng tiểu? Hắn cảm giác Sở Linh Nhi so trước kia nhỏ, cũng tinh xảo hơn, giống như một cái không dành thế sự tinh linh. Cái này, ta cũng không biết nha. Sở Linh Nhi cũng tưởng tượng đại tỷ như thế, cao gầy đấy đã, nhưng thân thể nàng cũng là không dài, nàng cũng không có cách nào a, có thể là ngươi thể chất đặc thù nguyên nhân đi. Cũng có khả năng bởi vì Sở Linh Nhi cũng là thiên đạo thiết định La Lệ nữ chính. Cố Thanh tại tâm lý yên lặng bổ sung một câu. Méo méo nàng thì tu cu khuôn mặt nhỏ, mềm lúc đích. Sở Linh Nhi tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại dị thường linh lung đấy đà, thịt đều thông minh dài đến muốn lớn lên địa phương đi. Mà lại nàng khung xương cực nhỏ, tiểu thân tử mềm lúc đích, mùi thơm cơ thể mang theo một chút tự nhiên mùi thơm ngát, khiến người nghe phía trên. Nô. Sở Linh Nhi chớp mắt to, Cố Thanh lấy đi nàng ăn làm gì? Nàng nho nhỏ đầu, là đại đại dấu chấm hỏi. Có điều rất nhanh nàng liền biết. Cố Thanh cầm lấy hoàng kim hồ lô đi tìm Hoàng Ngê, mặt lộ vẻ vui mừng. Hoàng kim hồ lô có thể ngưng tụ hỗn độn nguyên dịch, hiệu quả nhất trí. Ừm. Hoàng Ngê dạ, nàng tính cách thanh lãnh, nhưng giờ phút này nghe được tin tức này, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nét mừng. Hỗn độn nguyên dịch quý giá, không cần nói cũng biết, cho dù là đối tiên đế cũng có đại tác dụng. Thật tốt bảo quản hoàng kim hồ lô, về sau ngươi có thể hay không nhanh chóng tu luyện tới thần đế thập nhị trọng cảnh giới viên mãn, thì tất cả phải nhờ nó rồi. Hoàng Ngê trịnh trọng nói ra.
có lẽ cái kia ao hỗn độn nguyên dịch đầy đủ hiện tại Cố Thanh sử dụng, nhưng về sau khẳng định không đủ. Thần đế một lần hô hấp thổ nạp, luyện hóa năng lượng căn bản là không có cách tính toán. Thập nhị trọng. Cố Thanh khẽ giật mình. Thần đế lĩnh vực có nhiều như vậy cái tiểu cảnh giới sao? Hắn vẫn cho là chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đúng vậy à, đạo vô chỉ cảnh, thần đế về sau còn có càng cao tầng thứ, đại đạo mênh mông vô biên, tu sĩ chúng ta tại đại trên đường, một lát không ngừng truy đuổi. Nàng kiếp trước cảnh giới thì là tiên đế lục trọng cảnh giới, đây đã là vĩnh hằng vũ trụ tối cao cấp tồn tại. Đến mức về sau lục trọng cảnh giới, ngoại trừ biến mất khai thiên chi sơ đại thần, kẻ đến sau căn bản không người chạm đến. Dù là các nàng tiếp thu ý kiến của chúng, giảng đạo văn năm, cũng không có chút nào đổi mới, con đường phía trước giống thuyết. Làm cho các nàng dường như đã thân ở đại đạo cuối cùng, nhưng lại hình như mới vừa mới bắt đầu, tuy nhiên lại bị thiên địa lồng giam giam cầm. Các nàng không cách nào đánh vỡ lồng giam, siêu thoát giam cầm. Bởi vì vì thiên địa thái hạo mịt mù vô biên, không có tận cùng, không cực hạn. Tiên đế đối toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ mà nói, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Tinh thần thánh mẫu là làm sao đột phá thần đế thất trọng cảnh giới? Cố Thanh nghe xong, trầm mặc rất lâu, hiếu kỳ hỏi. Vô Lượng Sơn. Hoa Nghê Sa suốt tâm tình, đột nhiên tăng gọn, theo tin đồn, cùng căn cứ chúng ta tôi diễn, suy đoán, tinh thần thánh mẫu bay qua Vô Lượng Sơn, mới lấy siêu thoát giam cầm. Vô Lượng Sơn thần kỳ như vậy sao? Cố Thanh thần sắc ngạc nhiên. Hắn tại tinh thần đạo tông những cái kia đồ cổ trên thân lục soát qua liên quan tới Vô Lượng Sơn ký ức. Vô Lượng Sơn là vĩnh hằng vũ trụ đệ nhất thần sơn, tục truyền, Vô Lượng Sơn mênh mông không bờ bến, không cực hạn, cố xưng vô lượng. Nhưng lật qua thì có thể đột phá giam cầm, có phải hay không có chút quá chịu tội rồi? Ngươi chưa thấy qua Vô Lượng Sơn, ngươi liền sẽ không hiểu, chờ ngươi nhìn thấy Vô Lượng Sơn, ngươi thì sẽ biết, cái này không có chút nào khoa trương. Hoa Nghê tinh xảo khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc nói. Chương 507, Vô Lượng Sơn ngay tại dưới chân, lễ mừng bắt đầu. Chương 507, Vô Lượng Sơn ngay tại dưới chân, lễ mừng bắt đầu. Thật có thần kỳ như vậy. Vô Lượng Sơn ở đâu? Ta cái này đi xem một chút. Cố Thanh nóng lòng muốn thử. Hắn sớm muốn đi Vô Lượng Sơn nhìn một chút, chỉ là một mực không thể phân thân. Bây giờ nghe Vô Lượng Sơn như thế chịu tượng, Cố Thanh một khắc đều không muốn trở. Hoa Nghê cười không nói, nhìn lấy thần thái phi dương Cố Thanh, đôi mắt càng ôn nhu, nói khẽ, Vô Lượng Sơn ngay tại chúng ta dưới chân. Vô Lượng thần sơn, không bờ bến, không cực hạn, tạo hóa vô cùng tận chờ ngươi cảnh giới đến cấp bậc kia, Vô Lượng Sơn ngay tại dưới chân ngươi. Cảnh giới không đủ, ngươi vĩnh viễn không cách nào chạm tới Vô Lượng Sơn. Hoa Nghê giải thích nói. Cố Thanh càng nghe càng mơ hồ. Một ngọn núi mà thôi, Hoa Nghê nói thế nào như vậy tà dị. Cố Thanh phát triển khai thần niệm, xuyên qua không gian, bắt lấy thời gian, thiên địa quy tắc, tại hắn thần niệm dưới, nhìn một cái không sót gì. Cho nên, Vô Lượng Sơn đến cùng ở đâu? Vô Lượng Sơn đến cùng là chân thật tồn tại, vẫn là hư huyễn? Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều, Vô Lượng Sơn khoảng cách ngươi còn quá xa, vừa chờ ngươi đột phá thần đế tam trọng cảnh giới lại đi tìm tòi nghiên cứu đi. Hoa Nghê còn có một câu không nói, năm đó nàng đã là tiên đế lục trọng viên mãn, cũng không thể chạm tới Vô Lượng Sơn tồn tại. Nàng một lần coi là Vô Lượng Sơn chỉ là hư huyễn, cũng không chân thực tồn tại. Thẳng đến Vô Lượng Sơn tự động hiển hóa, các nàng xem đến Vô Lượng Sơn, đại chiến cũng bởi vậy bạo phát. Mà Cố Thanh theo hầu thần bí, tu vô thượng đại đạo, có lẽ có thể chạm tới Vô Lượng Sơn. Gặp Cố Thanh nhíu mày trầm tư, Hoa Nghê rời đi đề tài, "Á Thanh, ta muốn rời đi." "A cái này, ta cảnh giới đã sắp không áp chế được nữa, tại đột phá thần đế trước đó, ta muốn hóa thiên, cùng đỉnh hàng vũ trụ vạn đạo giao cảm, chứng vô thượng đại đạo." Hoa Nghê nói, "Thì ra là thế, đây là chuyện tốt." Cố Thanh lập tức đem hoàng kim hồ lô bên trong hỗn độn nguyên dịch toàn bộ giao cho Hoa Nghê. Chờ lễ mừng sau khi kết thúc, Cố Thanh cũng muốn rời khỏi Cửu Thiên Tiên giới vị diện, cảm ngộ vĩnh hằng vũ trụ quy tắc, vì đột phá thần đế làm chuẩn bị. Thuận liền đi tìm tinh thần thần giáo, kế thừa tinh thần thánh mẫu di sản. "Chờ ta trở lại." Hoa Nghê ôm lấy Nghiên Nhi, rời đi Cửu Thiên Tiên giới bị diện. Cố Thanh ngồi tại trong hoa viên, suy nghĩ rất lâu, càng nghĩ càng thấy được bản thân thực sự quá yếu đất. Xương bá Cửu Thiên Tiên giới, Chu Sát chuẩn tiên đế, cũng bất quá là tại một cái tiểu vị diện bên trong tiểu đà tiểu nháo thôi. Cùng loại Cửu Thiên Tiên giới dạng này bị diện, tại vĩnh hằng vũ trụ đến không hết. Như vĩnh hằng vũ trụ dạng này vũ trụ, trên đời không biết lại có bao nhiêu. Coi như chứng đạo thần đế, cuối cùng cũng chỉ là bị nhốt canh giữ ở vũ trụ. Đạo vô chỉ cảnh a. Cố Thanh rằng giặc thở dài, hắn hiện tại chỉ là đang tìm trên đường, còn có con đường rất dài phải đi. Trước định vị tiểu mục tiêu, 100 năm bên trong thành thần đế. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh lập tức tiến vào vô lượng không gian, một bên luyện khí, một bên nhanh chóng vận chuyển công pháp, luyện hóa hỗn độn nguyên dịch, lớn mạnh đại bản nguyên. Thời gian giằng giặc, 3 năm kỳ hạn lặng yên mà tới. Một ngày này, cơ hồ Cửu Thiên Tiên giới có thể tới đại năng, đều tới vô lượng thần giáo tham gia lễ mừng. Tại vô lượng không gian tu luyện chúng nữ, cũng nào nào xuất quan. Dù sao đã tu luyện mấy ngàn năm, cảnh giới lên nhanh, cần lắng đọng một chút. "Xấu lắm ngươi." Sở Giao Hồ li mắt hung hăng trừng Cố Thanh, lôi kéo Sở Linh Nhi, nhanh rời đi vô lượng không gian. Xoay người vô tình tiểu yêu tinh. Cố Thanh cười cười, cũng rời đi vô lượng không gian. Thiên Vương lễ mừng đã bắt đầu, tới tham gia người chừng mấy trăm vạn. Đương nhiên, trong đó đại bộ phận đều là huyền thần, Thiên Vương mang tới hậu bối. Dẫn đầu đăng tràng chính là Du Khuê, Thừa Thiên Thụ Phòng, Phong Hảo vì Hạ Vũ Thiên Vương. Tiếp theo là Điền Y Diệp Linh, Mai Tuyết Nhạ, còn có Giống Nguyệt, Thương Nguyệt. Hai người này cũng chứng đạo Thiên Vương quả vị. "Chúc mừng Thương Nguyệt Thiên Vương." Tới tham gia người, ngoài miệng nói chúc mừng chi ngôn, thế mà trong mắt ước ao ghen tị, đều nhanh tràn ra hốc mắt. Năm người này
đều là dựa vào Cố Thanh mới có thể chứng đạo đó a, bọn hắn muốn là cũng có thể trở thành vô lượng thần giáo trưởng lão, bọn hắn cũng có thể một bước lên trời, chứng đạo tiên vương quả vị. Bạch huynh, chúng ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Lại hoặc là tâm ma quấy phá? Tô Võ rung động nỉ non, hắn một cái anh tuấn uy vũ uy nghiêm trung nhân nhân, giờ phút này bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, đứng tại chỗ, không biết làm sao. Dù sao xung quanh trăm vạn tiên nhân, nguyên một đám khí tức khủng bố tuyệt luân, một luồng khí tức liền có thể đem hắn mạt sát. Ta cũng không biết. Bạch Vô Nhai vướt ve râu đẹp, chậm rãi lắc đầu. Trăm vạn tiên nhân đến chiều, trong đó không thiếu hiểu pháp tắc chân lý huyền thần đại năng, cùng tiên giới trường sinh cự bá, tiên vương cự đầu. Cái này là bực nào hành động vĩ đại a? Bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Sợ không phải chỉ có tâm ma quấy phá. Dù sao Cố Thanh mới phi thăng tiên giới hơn ngàn năm, cái này chút thời gian có thể làm gì? Cũng liền đầy đủ bọn hắn theo tôn giả cảnh, đột phá đến thánh giả cảnh thôi. Mà Cố Thanh đâu, thế mà đã trở thành cử thế vô địch thần vương. Dưới trướng còn có rất nhiều tiên vương, huyền thần, lập nên cửu thiên tiên giới đệ nhất đại giáo. Hai người càng nghĩ càng thấy đến không chân thực. Phụ thân không nên nói bậy, phu quân có 102, điểm ấy thành tựu không tính cái gì, không được bao lâu, phu quân nhất định có thể chứng được siêu thoát quả vị, quân lâm thiên hạ. Bạch Tố Doanh giận trách. Tô Thanh Nguyệt cũng nói theo, phụ thân không cần nói điểm xấu, ngươi cùng mẫu thân đều có thể trường sinh tiêu dao. À đúng đúng đúng. Tô Võ nghe vậy, trong nháy mắt hoàn hồn, không khỏi liên tục gật đầu, thần sắc kích động. Dù là lại không chân thực, đây chính là sự thật. Con rể của bọn hắn có 102. Ông. Lúc này, thiên địa tế minh, huyền quang hiện hiện, đại đạo chi âm lượn lờ. Cố Thanh chân đạp thời không trường hà mà đến, tóc đen tung bay, tuấn mỹ dung nhan, giống như thượng thiên tinh tâm tạo hình. Khí chất tôn quý vô song, giống như chúa tể cửu thiên chi thần chỉ. Chúng ta bái kiến vô lượng thần vương. Cố Thanh mặc dù không có tổ chức phong vương đại điện, nhưng mọi người đều biết, Cố Thanh đạo hào thì kêu vô lượng. Mọi người nhìn thấy Cố Thanh, nhất thời thần sắc thành kính lại cùng nhiệt, tiên vương trở xuống, toàn hành quỳ bái chi lễ, đầu giảm xuống đất. Bọn hắn rốt cục nhìn thấy Cố Thanh bản tôn. Đi theo mà đến thiên chi tiêu tử, ào ào triển lãm chính mình tuyệt thế thể chất, thần sắc cùng nhiệt lại khát vọng nhìn lấy Cố Thanh. Vô cùng hy vọng, Cố Thanh có thể coi trọng bọn hắn, thu bọn hắn làm đồ đệ. Phu quân so hình ảnh càng đẹp trai hơn đâu. Đông đảo tiên tử ánh mắt nhanh chóng nhìn Cố Thanh một mắt, liền cấp tốc cúi đầu xuống, không dám mạo phạm, chỉ dám tại tâm lý yên lặng nghĩ. Dù sao hiện thực cùng tưởng tượng, các nàng vẫn là phân rõ. Cố Thanh nhất định là các nàng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Chư vị không cần đa lễ. Cố Thanh đưa tay hư vị, một cỗ vô hình chi lực đem mọi người nâng lên. Nhìn thấy rất nhiều thiên kiêu điên cuồng triển lãm bất phàm của mình, giống như là khai bình cổ tước, Cố Thanh nội tâm im lặng. Những người này còn thật dám vọng tưởng, tại một cái tiểu địa phương nghe nhiều chính mình là yêu nghiệt, sẽ không thì tưởng thật à? Cố Thanh im lặng lắc đầu, chính muốn rời đi, ánh mắt xéo qua nhìn đến cực tốc bay tới người máy. Cà ca, mặc lấy màu hồng váy dài cao lớn người máy, trong miệng phát ra cực kỳ yếu ớt mềm nhuyễn giọng nói. Người nào to gan như vậy dám ở thần vương trước mặt ồn ào? Mọi người hào hào quay người nhìn lại. Khi thấy một cái cao lớn uy manh cục sắt, nhìn này hình hình dáng là nam tính, nhưng lại mặc lấy màu hồng váy dài, mọi người không khỏi khỏe miệng co giật một chút. Thật sự là cay ánh mắt ra thanh âm là nữ tính, váy dài là nữ tính, lại dùng một bộ nam tính bề ngoài, đến cùng có bao nhiêu điên người mới có thể làm ra như thế điên sự tình a, thật sự là tuyệt. Nhuyễn Nhuyễn a, ngươi cái này. Cố Thanh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 508, rời đi cửu thiên tiên giới, bị lưu đẩy hư vô chi địa. Chương 508, rời đi cửu thiên tiên giới, bị lưu đẩy hư vô chi địa. Nhuyễn Nhuyễn a, ngươi cái này. Cố Thanh cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không hiểu rõ hạ Nhuyễn Nhuyễn đến cùng là cái gì não mạch kín, nhưng nội tâm đại thụ rung động. Người xuyên việt này đồng hương, tư tưởng có chút phát triển. Cà ca, người máy giống như một cái tiểu nữ sinh, kích động ôm lấy Cố Thanh cánh tay, làm nũng nói, gắng sức đuổi theo, ngựa không ngừng bó đuổi, cuối cùng đuổi tới tham gia cà ca lễ mừng. Nhuyễn Nhuyễn a, dứt bỏ cái này không nói trước. Cố Thanh đánh gãy nàng, hỏi, ngươi vì sao muốn dùng nam tính khôi lỗi xuyên nữ tính váy dài? Hắn thật vô cùng hiếu kỳ hạ Nhuyễn Nhuyễn chịu tượng tư tưởng. Đây chính là tân thời đại lưu hành nhất manh nam phấn, đẹp mắt bá. Hạ Nhuyễn Nhuyễn tại Cố Thanh trước mặt xoay một vòng, ngựa khí tự đắc, hiển nhiên nàng đắm chìm trong mãnh nam phấn bên trong không cách nào tự kiềm chế, cũng thích thú. Ngươi là khi dễ ta không biết tử vong bạ bi phân à? Cố Thanh biểu lộ một lời khó nói hết. Nàng cũng là thần vương nghĩa muội Hạ Nhuyễn Nhuyễn, gia nhập cửu thiên tiên tử nhóm nữ tử, một mặt chấn kinh nhìn lấy người máy, đồng tử động đất. Nàng là thần vương muội muội, chưa nghe nói qua thần vương có muội muội a, cũng không biết thần vương muội muội thành hôn không có. Chúng tiên tiêu nội tâm trong nháy mắt hoảng loạn. Nhuyễn Nhuyễn, Sở Giao cười mỉm đi tới, phong tư hiểu điệu, da tuyết xinh choáng, một cái nhăn mày một nụ cười tận lộ vẻ quyến rũ phong tình. Sở tỷ tỷ, ngươi vì sao không chân thân đến đây? Đương nhiên là sợ vô lượng thần giáo ba cái đại phản phái. Hạ Nhuyễn Nhuyễn tâm lý yên lặng thầm nghĩ. Gặp hai người chán ngán cùng một chỗ, Cố Thanh lặng yên rời đi hiện trường. Đến mức tiếp xuống giao dịch hội, giao cho Thương Nguyệt bọn người là được. Dù sao thu đệ tử chính là vì sư có việc, đệ tử gánh vác lao động cho nó. Chỉ là giao dịch hội, không đáng hắn thân bị. Vô lượng thần giáo thì giao cho các ngươi. Cố Thanh truyền âm một câu, thi triển thần thông, biến mất tại nguyên chỗ, rời đi vô lượng thần giáo, truy tìm đại đạo. Vô lượng thần giáo hết thảy, hắn đều đã an bài tốt, luyện chế ra rất nhiều sen lẫn thần khí, thập bát chiếc tinh thần phi chu, cũng cho nữ nhân của mình lưu lại rất nhiều bảo vật. Mọi người dựa vào hắn lưu lại tài nguyên, tất nhiên có thể bay học cấp tốc giải. Hạt giống truyền bá dưới, đến đón lấy hắn chỉ cần chờ đợi, hạt giống liền có thể trưởng thành là đại thụ che trời. Kỳ thật Cố Thanh còn có rất nhiều chuyện muốn làm.
thì như tìm tới tinh thần thần giáo, tìm tới Lâm Huyền cùng Lâm Phong. Thế mà vũ trụ mịt mờ, tại không có bất kỳ cái gì tung tích tình huống dưới, Cố Thanh đi đâu đi tìm người? Cố Thanh không có khả năng đẩy vũ trụ tìm kiếm, vẫn là trước tăng cao tu vi quan trọng. Mà lại, hắn cùng Lâm Huyền Lâm Phong có huyết hải thâm cửu, cùng tinh thần thần giáo có đại đạo chi tranh, Cố Thanh không đi tìm bọn hắn cũng khẳng định sẽ tìm đến Cố Thanh. Đoán chừng cũng là muốn đột phá tiên đế về sau, lại tới tìm hắn báo thù. Cho nên hắn nhất định muốn thừa dịp những người này chưa đột phá trước đó, trước đột phá thần đế, nếu không, đào vòng chính là hắn. Muốn đi đến sao? Sở Giao Hồ Ly mắt nhìn lấy Cố Thanh đi xa thân ảnh, nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc ở trên mặt. Mà Bạch Tố Doanh cùng Tô Thanh Nguyệt cũng giống như có cảm giác đồng dạng, quay đầu nhìn về Cố Thanh biến mất phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Không có chuyện gì, phu quân chẳng mấy chốc sẽ chứng đạo trở về. Bạch Tố Doanh thu hồi ánh mắt, lôi kéo Tô Thanh Nguyệt tay nhỏ, truyền âm an ủi. "Ừm." Tô Thanh Nguyệt dạ, cũng thế, Cố Thanh tư chất như vậy người tiên, rất nhanh liền có thể chứng đạo, có lẽ nàng bế cái quan đi ra, Cố Thanh liền trở lại. Các nàng đều là đại năng, bế quan đều là lấy ngàn năm, vạn năm tính toán. Cố Thanh rời đi vô lượng thần giáo, thi triển thần vương đạp thời gian thần thông, thoáng qua đi vào khối thứ 9 tiên giới đại lục. Chi Mộng từ khi rời đi tông môn về sau, đến bây giờ đều chưa có trở về. Thu thập thiên quỷ, hiển nhiên không cần thời gian dài như vậy. Đương nhiên, Chi Mộng cũng không có gặp phải nguy hiểm, mà chính là gặp phải cơ duyên. Cố Thanh thân ảnh hóa thành hỗn độn khí, trực tiếp xuyên qua tầng tầng trận pháp cấm chế, đi vào Chi Mộng bên người. Chỉ thấy chung quanh hư không, một mảnh tĩnh mịch, âm minh chi khí tràn ngập, chung quanh dường như không có thời không, không có thiên địa phương hướng, chỉ có một mảnh u ám hư không, âm minh chi khí tràn ngập. Chi Mộng xếp bằng ở một đóa ngũ quang thập sắc thần liên phía trên, thôn vệ chung quanh vô tận âm minh chi khí. Người đã đến. Chi Mộng mở ra hai con mắt, màu băng lam đôi mắt lóe ra yêu dị huyền quang, thâm thúy mà thần bí. Cố Thanh dạng hỏi, sư tôn, nơi này là địa phương nào? Đến mức để ngươi lưu lại thời gian dài như vậy sao? Chi Mộng nhuyễn miệng cười, nơi này là Thiên Quỷ tộc khởi nguyên chi địa, thai nghén Thiên Quỷ tộc mẫu xảo, tại này tu luyện, có thể để thần hồn thay biến. Cái kia sư tôn người còn muốn tại cái này tu luyện sao? Cố Thanh thần thức quét nhìn một vòng, xác thực như Chi Mộng nói, cái này không gian rất đặc thù, phảng phất là một cái mẫu xảo, mà lại là chuyên môn luận dưỡng thần hồn mẫu xảo. Thần hồn là tu sĩ hạch tâm, thế mà muốn phải lớn mạnh thần hồn, lại muôn vàn khó khăn. Cái này bí cảnh không chỉ có thể dưỡng hồn, còn có thể để thần hồn biến chất, đây tuyệt đối là liền tiên vương đều tha thiết ước mơ bảo địa. Bất quá với hắn mà nói, cũng liền cũng tạm được đi. Không được, nơi đây huyền diệu đã bị ta tìm hiểu thấu đáo, thần hồn cũng thể biến, Thiên Quỷ tộc mẫu tổ đối với ta trợ giúp đã không lớn. Chi Mộng thu hồi vạn hồn liên, đi vào Cố Thanh trước mặt, hỏi, tiên nhi đâu? Tại vô lượng thần giáo. Cố Thanh trả lời, nói tiếp đi một chút chính mình muốn rời khỏi Cửu Thiên Tiên giới vị diện sự tình. Chi Mộng nghe xong, trầm ngâm một lát, nói, ta và ngươi cùng một chỗ đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt. Nàng muốn cho Cố Thanh hộ đạo. Dù sao thế gian cường giả nhiều lắm, chỉ là Cửu Thiên Tiên giới vị diện thì xuất hiện mấy cái tôn tiên đế, còn có Thiên Quỷ tộc khủng bố như vậy tộc quần. Ai biết mênh mông bát ngát vũ trụ sẽ có dạng gì cường giả, cầm giữ có dạng gì quỷ dị thần thông. Nàng tuy nhiên tin tưởng Cố Thanh thực lực, nhưng Cố Thanh muốn đi ngộ đạo, tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, vạn nhất bị đánh lén, hậu quả rất nghiêm trọng. Tốt. Cố Thanh cũng không có cự tuyệt, hắn tìm đến Chi Mộng thì là muốn cho Chi Mộng cùng hắn cùng đi lưu lạc vũ trụ. Dù sao Cố Thanh cũng không biết, hắn rời đi Cửu Thiên Tiên giới vị diện về sau, sẽ ra bây giờ ở địa phương nào, là dạng gì chẳng cảnh, sẽ có cái gì. Đi thôi. Cố Thanh dắt Chi Mộng tay, thi triển thần vương đạp thời gian, tìm kiếm vũ trụ tiết điểm. Muốn rời khỏi một cái vị diện vũ trụ, nhất định phải tìm tới tiết điểm, vũ trụ cùng vũ trụ kết nối mặt tối vũ trụ. Chỉ có theo mặt tối vũ trụ xé rách không gian, mới có thể rời đi chỗ vũ trụ. Như tìm không thấy mặt tối vũ trụ, lại thế nào xé rách không gian, cái kia cũng chỉ là tại nguyên lai vũ trụ đảo quanh. Ngoài ra, nếu như không cách nào khóa chặt muốn đi trước vị diện vũ trụ, liền sẽ tùy cơ xuất hiện một cái vị diện. Nhưng muốn khóa chặt vị diện vũ trụ, cần phải có người tọa độ định vị, cùng đủ đầy đủ tu vi cường đại. Không có định vị tọa độ lời nói, tiên đế đều không thể muốn đi đâu cái vị diện vũ trụ, liền đi cái nào vị diện vũ trụ. Cố Thanh rất nhanh liền tìm tới mặt tối vũ trụ, khóa chặt vũ trụ hàng rào, trong tay hiện lên không gian chi lực, mở ra một cái lối đi. Vũ trụ hàng rào cần rất cao không gian pháp tắc tạo nghệ mới có thể mở ra. Trên đời đại bộ phận tiên vương cự đầu, kỳ thật đều không có năng lực mở ra vũ trụ hàng rào. Mà Cố Thanh tinh thông thời không pháp tắc, mở ra vũ trụ hàng rào, với hắn mà nói, cũng là đưa tay kéo một trang giấy một dạng đơn giản. Đi. Hai người cất bước nhập không gian thông đạo, lại xuất hiện lúc đã đi tới khác một phương vũ trụ tân tiên địa. Đập vào mi mắt là mênh mông bát ngát mênh mông hư không, không có vật gì, không có nhật nguyệt tinh thần, không ánh sáng cùng ám, bốn phía một mảnh hư vô. Xong, chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy, xuất hiện tại một mảnh hư vô chi địa a. Cố Thanh sắc mặt biến hóa. Hư vô chi địa là một cái cách gọi, phàm là vạn vật không còn địa phương, đều gọi hư vô chi địa, cũng là tiên đạo vứt bỏ địa phương. Đây là liền tiên đế đều cảm thấy tuyệt vọng địa phương. Bởi vì hư vô chi địa một mảnh hư vô, vạn đạo pháp tắc không còn, ở chỗ này không thể tu luyện, không có có phương hướng, cũng vô pháp rời đi, vĩnh viễn bị vây chết tại hư vô chi địa. Đáng sợ nhất là, hư vô chi địa có một cỗ hư vô chi lực, có thể ăn mòn tu sĩ hết thảy, cùng hóa thành hư vô. Cũng không thể khai tích thế giới, bởi vì coi như mở ra tới, cũng rất nhanh sẽ bị hư vô đồng hóa. Bởi vậy, phàm là ngộ nhập hư vô chi địa cường giả, cuối cùng đều chọn hóa đạo, chỉ có một con đường chết. Chương 509, Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quy Tắc Khôi Phục, Lâm Huyền Chứng Đạo Tiên Đế chương 509, Vĩnh Hằng Vũ Trụ Quy Tắc Khôi Phục, Lâm Huyền Chứng Đạo Tiên Đế đừng hoảng hốt,
đây không phải hư vô chi địa. Chi Mộng cũng rất hoảng, thần niệm liếc nhìn mênh mông hư không, khi thấy một luồng tiên khí, nàng dường như thấy được kinh thiên động địa chí bảo, cây cỏ cứu mạng. Chi Mộng thở phào một hơi, chậm rãi nói ra, "Ừm." Cố Thanh cũng nhìn thấy cái kia một luồng tiên khí, chưa tỉnh hồn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thật sự là kém chút hù chết hắn. Chỉ cần có một luồng tiên khí, vậy trong này liền không khả năng là hư vô chi địa. Nơi này có thể là vũ trụ biên hoang đi. Bất quá vấn đề không lớn. Cố Thanh thi triển thần vương đạp thời gian, tuế nguyệt chi lực tại dưới chân hắn hiện lên. Vừa dâng lên hy vọng, lại một chút xíu chìm xuống. Hắn tuế nguyệt pháp tắc, thế mà không thể mượn lực bên ngoài thiên địa, cũng vô pháp cảm ứng được vũ trụ quy tắc tồn tại. Nơi này không có thời gian cùng không gian. Làm sao như vậy giống hư vô chi địa miêu tả? Sẽ không, nhất định là chính hắn hoảng sợ chính mình. Hư vô chi địa không có khả năng tồn tại tiên khí, cái này nhất định là vũ trụ biên hoang. Cố Thanh tu vi vận chuyển tới cực hạn, liếc nhìn vô ngần hư vô, đồng thời cảm ứng cựu thiên tiên giới bị diện, muốn trở về rồi hay nói. Nhưng thu vào não hải là một mảnh hư vô, hắn không cảm ứng được cựu thiên tiên giới tồn tại. Trở về không được. Cố Thanh tế ra thời không phi toa, hướng về một phương hướng tiên khí phương hướng bay đi. Thần thông tại nơi này căn bản không phát huy ra vốn có uy năng. Dù sao bốn phía một mảnh hư vô, hắn thần thông kéo dài bao xa khoảng cách, liền có thể trốn xa bao nhiêu khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách, còn không bằng ánh mắt của hắn đi tới. Cố Thanh toàn lực phát động phi chu, trong lòng rất là bất an. Vạn nhất nơi này thật sự là hư vô chi địa, vậy hắn cùng Chi Mộng chỉ có thể ở đây tuổi già cô đơn cuối cùng chết rồi. Hư vô chi địa lại xưng thiên khí chi địa, là thiên đạo chuyên môn lưu đẩy thiên ghét người địa phương, chúng ta đều là đại khí vận thế hệ, sẽ không xuất hiện tại hư vô chi địa. Chi Mộng nhìn ra Cố Thanh bất an, không khỏi ôn nhu chân an nói, nàng thôn phệ rất nhiều thiên quỷ, biết vũ trụ rất nhiều bí mật, nếu như không có bị thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ, cái kia liền không khả năng xuất hiện tại hư vô chi địa. Bởi vì hư vô chi địa là tại vĩnh hằng vũ trụ bên ngoài, thì liền tiên đế đều không thể rời đi vĩnh hằng vũ trụ, bọn hắn không có khả năng xé rách cái không gian thì xuất hiện tại vĩnh hằng vũ trụ bên ngoài. Cố Thanh cũng không có được an ủi đến, nội tâm ngược lại càng thêm bất an. Bởi vì hắn là dị số, không biết giết bao nhiêu nhân vật chính, mỗi lần độ kiếp đều là diệt thế thiên kiếp. Chi Mộng những lời này còn kém chỉ mặt gọi tên nói hắn. Cố Thanh toàn lực thôi động thời không phi toa, giống như từng đạo đột quang vạch phá vô ngần hư vô. Ở chỗ này hắn thần thông nhận hạn chế, thời không phi toa tốc độ đồng dạng nhận hạn chế. Bất quá may ra thời không trận văn cùng phi hành trận văn vẫn còn, thời không phi toa tốc độ ý nguyên so tiên vương tốc độ phi hành phải nhanh. Cố Thanh không nói một lời khống chế thời không phi toa, thời gian một chút xíu trôi qua. Ngay tại Cố Thanh tuyệt vọng thời khắc, thấy được một cái không gian thông đạo, Cố Thanh cuồng hỉ, cũng không quản bên trong là cái gì, không chút do dự xông đi vào. Thời không phi toa xuất hiện tại một mảnh quần quần tinh thần bên trong, nơi này tuy nhiên u ám, nhưng là có tử tinh, có tinh thuần vô cùng tiên nguyên khí, còn có hắn vô cùng quen thuộc vũ trụ quy tắc. Sư tôn, chúng ta ra đến rồi. Cố Thanh ôm chặt lấy Chi Mộng, kém chút vui đến phát khóc. Cái địa phương quỷ quái nào, Cố Thanh tuy nhiên không biết vì cái gì sẽ có một luồng tiên khí, sẽ có không gian thông đạo, nhưng tuyệt đối cũng là hư vô chi địa. Cũng may mắn bọn hắn ra đến nhanh, không có bị hư vô chi lực ăn mòn. Có lẽ đã bị ăn mòn, chỉ là bọn hắn không cảm ứng được mà thôi. Nếu có thể cảm ứng được, vậy thì không phải là hư vô. Bất quá chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không có một chút ảnh hưởng, dù sao chỉ có tiến đi mấy ngày mà thôi, nhiều lắm là cũng là sợ bóng sợ gió một trận. Ừm. Chi Mộc vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn phía sau lưng, Thanh Tuyến thả nhu, chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Cái kia bên trong căn bản không phải hư vô chi địa, chỉ là vũ trụ biên hoang thôi, đến đón lấy do ta trưởng khống phi chu đi. Về sau xé rách không gian thông đạo cũng từ nàng tới. Chi Mộng tại tâm lý yên lặng bổ sung một câu. Nàng quyết định, về sau quyết không để Cố Thanh chạy loạn, bởi vì nàng đồ nhi, có thể là cái thiên khí người, cũng khó trách một mực có diệt thế thiên kiếp. Bất quá cái kia một luồng tiên khí cùng không gian thông đạo, xuất hiện đến thật sự là quỷ dị. Không cần. Như là đã đi ra hư vô. Vũ trụ biên hoang, chúng ta cũng không có rõ ràng mục tiêu, không bằng ngay tại cái này tu luyện đi. Cố Thanh trung quy là tính cách cứng cỏi, bị nhốt chỉ là mấy ngày không tính là gì, bị hoảng sợ gần chết cũng không tính là gì. Trước đột phá cảnh giới quan trọng, Cố Thanh rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, thu hồi thời không phi toa, triệu hồi ra tạo hóa thanh liên. Tốt, ta đi vào vô lượng không gian, có chuyện gì nhất định muốn gọi vi sư. Ừm. Đem người thu nhập vô lượng không gian, Cố Thanh khống chế tạo hóa thanh liên thu liễm khí tức, phiêu phủ ở hư không, giống như không có không hơi thở liên đại tử vận. Bên trong lại toát ra đại đạo thần vận, cọ rửa Cố Thanh thể phách, trợ Cố Thanh ngộ đạo. Cố Thanh thần niệm hóa vật vật, hóa vũ trụ vạn đạo, cùng vũ trụ quy tắc giao cảm tương dung. Tuế nguyện trôi qua, lúc rời cảnh rời, tạo hóa thanh liên giống như trong vũ trụ mịt mờ một hạt bụi, nước chảy bèo trôi, bị cuốn vào vũ trụ phong bạo bên trong, tiến nhập không gian vết nước, rời rạc chư thiên vạn giới. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, tại cái này vạn năm tuế nguyện bên trong, vĩnh hằng vũ trụ đại đạo quy tắc khôi phục, bước vào vũ trụ kỷ nguyên mới. Liên liên tiếp tiếp có người chứng đạo tiên đế, thần đế, thậm chí có người lấy võ nhập đạo, siêu thoát vạn đạo. Cũng có sinh linh lấy thần hồn chứng đạo, lấy tà đạo siêu thoát. Vĩnh hằng vũ trụ nên đón hoàng kim đại thời đại, các loại tu luyện văn minh tầng tầng lớp lớp, thiên điều xuất hiện lớp lớp. Sư muội, sư tôn chứng đạo tiên đế, giơ lên trời cùng chúc mừng, ngươi vì sao giàu gì không vui? Thiên hoang đổ thạch phường bên trong, một cái thanh niên nhìn trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ, ánh mắt âm trầm hỏi. Ai nói ta không cao hứng? Tiêu Hồng đầu bĩu môi, sư tôn chứng đạo vô thượng tiên đế quả vị, không có người cao hơn ta hứng, không phải sao? Ta đến thiên hoang đổ thạch phường tìm kiếm bảo vật, chuẩn bị đưa cho sư tôn làm hạ lễ. Ngược lại là ngươi, Cơ Phàm, quý vị sư tôn đại đệ tử,
cả ngày không có việc gì, cũng không biết cho sư tôn tặng lễ, trong mắt ngươi còn có sư tôn sao? Cơ Phàm ra mặt nhảy lên, lạnh hừ một tiếng, hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Tuy nhiên hắn không biết Tiêu Hồng Đậu cùng Lâm Huyền ở giữa có thù oán gì, nhưng Tiêu Hồng Đậu đối Lâm Huyền mệnh lệnh lá mặt lá trái, thậm chí làm trở ngại chứ không giúp gì, còn thường xuyên bụng trộn nguyền rủa Lâm Huyền chết không yên lành. Hắn đều nhớ không rõ nghe lén đến bao nhiêu lần. Tiêu Hồng Đậu còn thường xuyên muốn chạy trốn. Lần này đi ra, đoán chừng lại là muốn chạy trốn. Cơ Phàm cũng nghĩ không ra, Lâm Huyền chính là tiên đế, vĩnh hằng vũ trụ kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại, không biết bao nhiêu người muốn bái Lâm Huyền vi sư mà không thể được. Tiêu Hồng Đậu lại thân ở trong phúc không biết phúc, còn đối Lâm Huyền có lớn như vậy để ý, chẳng lẽ Lâm Huyền giết Tiêu Hồng Đậu cả nhà sao? Sự thật thắng hùng biện. Tiêu Hồng Đậu đầy vẻ khinh bỉ, ta đối sư tôn hiếu tâm, nhật nguyệt chứng giám, cảm thiên động địa. Không giống ngươi, nói năng ngọt sớt, trộm gian dùng mánh lưới, ngoài miệng nói hiếu kính sư tôn, kỳ thực mặc kệ một điểm nhân sự. Hoắc, kinh thiên đại dư a. Thiên Hoang Đổ Thạch phường đông đảo tu sĩ, tự mình nhìn lấy nguyên thạch, trên mặt bất động thanh sắc, vẻn tai lắng nghe. Dù sao hai người là Lâm Huyền thân truyền đệ tử. Lâm Huyền thế nhưng là thiên một vũ trụ bản nguyên dựng dục tiên đế. Vừa xuất thế, cũng là tiên vương đỉnh phong, chỉ dùng hơn một vạn năm thì chứng đạo tiên đế, Lâm Huyền tiên tử, có thể nói là khoáng cổ thức kim. Mà lại bởi vì là vũ trụ bản nguyên dựng dục nguyên nhân, Lâm Huyền theo hầu người tiên, chiến lực càng là khủng bố tuyệt luân. Thì liên thiên một vũ trụ nữ đế, cùng xung quanh vũ trụ ma đế, Phật đế, ba tôn tiên đế cùng nhau, đều không làm gì được Lâm Huyền. Chương 510, Vĩnh Hằng Đại Lục chương 510, Vĩnh Hằng Đại Lục ngươi. Miệng lưỡi bén nhọn, đổi trắng thay đen thị phi. Cơ Phàm đỏ ấm, chỉ Tiêu Hồng Đậu ngón tay đều đang phát run. Rõ ràng là Tiêu Hồng Đậu muốn Lâm Huyền tử, muốn chạy trốn, kết quả lại còn nói hắn bất hiếu. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Dùng đổi trắng thay đen thị phi đều không đủ lấy hình dung Tiêu Hồng Đậu, Tiêu Hồng Đậu quả thực cũng là mở mắt nói lời bịa đặt. Dù là hắn tính cách cho dù tốt, giờ phút này cũng lên cơn giận dữ. Muốn không phải biết đánh không lại Tiêu Hồng Đậu, hắn thật nghĩ đem Tiêu Hồng Đậu đánh chết tươi. Ta vẫn là câu nói kia, sự thật thắng hùng biện. Tiêu Hồng Đậu một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, không nhanh không chậm nói ra. Nội tâm của nàng kinh thường, muốn không phải sợ chọc giận Lâm Huyền, nàng sớm đem đại sư minh giác. Hô. Cơ Phàm kịch liệt thở dốc, nhìn lấy Tiêu Hồng Đậu ánh mắt, trong mắt phun lửa. Hắn muốn mắng lại, muốn cùng Tiêu Hồng Đậu tranh luận, nhưng là lại không dám. Tiêu Hồng Đậu tấm này động miệng, hắn không phải lần đầu tiên lĩnh giáo. Cơ Phàm đè xuống lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, sư tôn có lệnh, để ngươi cùng ta trở về. Ai? Tiêu Hồng Đậu yên lặng thở dài, lại chạy trốn thất bại, nàng làm sao xui xẻo như vậy a? Tại hạ giới trải qua trăm cây nghìn đắng tu luyện tới phi thăng, kết quả gặp gỡ thời không loạn lưu, cựu tử nhất sinh đi vào thiên một vũ trụ, nhưng bởi vì không có bối cảnh duyên cớ, kém chút bị cường giả bắt đi. Nàng thật vất vả trở về từ coi chết, trốn đông trốn tây, bái nhập một cái tông môn, liền bị Lâm Huyền cho tìm tới. Vốn cho rằng chết chắc, ai ngờ phong hồi lộ chuyện, Lâm Huyền não tử rót đầy nước, lại muốn thu nàng làm đồ. Một bên trừng phạt nàng, một bên lại cho nàng tu luyện cơ hội. Cái này có thể đem Tiêu Hồng Đậu cả sẽ không. Bất quá vì mạng sống, nàng nhịn, bái Lâm Huyền vi sư. Nhưng Tiêu Hồng Đậu thủy chung chưa quên cùng Lâm Huyền ở giữa ân oán, cùng Cố Thanh cùng Lâm Huyền ở giữa huyết hải thâm cửu. Tiêu Hồng Đậu vô số lần muốn giết chết Lâm Huyền, không biết sao thực lực chênh lệch quá xa, chỉ có thể tưởng tượng. Đánh không lại, nàng chỉ có thể chạy trốn, thế mà vô số lần chạy trốn, vô số lần bị bắt trở lại. Tiêu Hồng Đậu thật không hiểu, Lâm Huyền tử đảo lấy nàng không phóng tới cơ sở muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn cho nàng khuất phục, sau đó phản bội Cố Thanh sao? A, quả thực buồn cười. Lâm Huyền đều chết qua một hồi, vẫn là như vậy ý nghĩ hao huyền, mê chi tự tin. Nàng Tiêu Hồng Đậu thiên sinh cưỡng loại, một thân phản cốt, kiệt ngao bất thuần. Đậu đỏ. Bầu trời truyền đến Lâm Huyền nghiền ngẫm thanh âm. Hắc hắc, sư tôn. Tiêu Hồng Đậu biến sắc, vội vàng lộ ra nhu thuận lại định nọt đủ cười, nhưng trong lòng đang chửi mắng không ngừng. Thú vị. Lâm Huyền khẽ cười một tiếng. Ở chung vào năm, Tiêu Hồng Đậu là mặt hàng gì, hắn lại biết rõ rành rành. Đây chính là cái giảo hoạt lại không có mặt mũi còn rất kém cỏi tiểu phản phái. Hắn thì thích xem Tiêu Hồng Đậu muốn giết chết hắn lại làm không rơi dáng vẻ. Loại này trưởng khống vô thượng bí lực, thao túng hắn người vận mệnh cảm giác, để hắn thật sâu mê muội. Chúng ta bái kiến Huyền Đế. Thiên Hoang Đổ Thạch Phượng, bao quát toàn bộ Thiên Hoang Thành, nghe được Lâm Huyền thanh âm, lập tức hành quỳ bái đại lễ, thần sắc thành kính cùng bái. Đều đứng lên đi. Nguyên lai vô tận thời không Lâm Huyền, nhìn thấy chúng sinh quỳ bái, nhất thời nhướng mày, hắn là cái người hiện đại, lớn nhất không thích người khác động một chút lại quỳ bái. Lúc này suy nghĩ khẽ động, một cỗ lực lượng đem chúng sinh nâng lên. Lập tức đem Tiêu Hồng Đậu cùng Cơ Phàm mang về nói, Huyền Sơn, Tiên Đế siêu thoát sinh tử luân hồi, nhảy ra âm dương ngũ hành, siêu thoát vạn đạo phía trên, bao trùm tiên địa. Dù là hắn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, cũng có được vô thượng sức mạnh to lớn, có thể nhất niệm mà sát tiên vương. Tiêu Hồng Đậu cùng Cơ Phàm là tiên vương sơ kỳ, tại Lâm Huyền niệm lực dưới, không có lực phản kháng chút nào. Hai người thậm chí còn chưa lấy lại tinh thần, liền đã xuyên qua vô tận thời không, xuất hiện tại đạo huyền trên núi. Đậu đỏ, ngươi có phải hay không coi là đột phá tiên vương, liền có thể rời đi thiên một vũ trụ, thoát ly ta trường khống? Lâm Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tiêu Hồng Đậu. Không có chuyện, ta đi Thiên Hoang Thành chỉ là nghĩ cho sư tôn mua sắm quà mừng. Tiêu Hồng Đậu nói đến vô cùng chân thành. Vậy ngươi vì sao muốn nghe ngóng mặt tối vũ trụ? Vì sao giá cao mua sắm Vĩnh Hằng Đại Lục tin tức? Chẳng lẽ ngươi là muốn đi Vĩnh Hằng Đại Lục cho vi sư mua sắm quà mừng sao? Lâm Huyền nụ cười không thay đổi, ánh mắt nghiền ngẫm, một bộ mèo vờn chuột tư thái. Vĩnh Hằng Đại Lục là Vĩnh Hằng vũ trụ khởi nguyên đại lục, chỉ bất quá tại thượng cổ thời đại bị đánh sập, thiên địa quy tắc phá toái.
nhưng Vĩnh Hằng Đại Lục vẫn là toàn bộ vũ trụ trung tâm, chất chứa vô số đại năng truyền thừa, tạo hóa vô tận. Theo hắn đôi toán, một cái viễn cổ thời đại bí cảnh tức muốn mở ra, bên trong có viễn cổ đại thần truyền thừa. Tiêu Hồng Đậu muốn đi Vĩnh Hằng Đại Lục tìm kiếm cơ duyên, thoát ly hắn trưởng khống, quả thực cũng là nói chuyện biển vông. Đồng dạng sai lầm, hắn đã phạm vào hai lần, sẽ không lại phạm lần thứ ba. Sư tôn minh giám. Tiêu Hồng Đậu thấy thế, ngữ khí bình thản phun ra bốn chữ. Nàng cũng không cùng đấy, dù sao nàng đúng là muốn rời đi tiên một vũ trụ, bị bắt quả tang lấy. Ha ha ha. Gặp Tiêu Hồng Đậu ăn quả đắng, Lâm Huyền cảm thấy thú vị cực kỳ, thường ngày không có việc gì trêu chọc cái này độc miệng tiểu phản phái, đã trở thành hắn niềm vui thú. Sau khi cười xong, Lâm Huyền ánh mắt lóe qua lanh màng, thản nhiên nói, đã ngươi nghĩ như vậy đi, vậy vi sư liền dẫn ngươi đi lại có làm sao? Có chút sổ sách, cũng là thời điểm thanh toán. Chi Mộng cùng Cố Thanh giết hắn còn siêu hồn, thù này không đội trời chung. Hắn sớm muốn đi tìm kiếm hai người báo thù, không biết sao vũ trụ mịt mờ, hắn căn bản tìm không thấy hoang cổ tinh vực tọa độ. Dù là hiện tại chứng đạo tiên đế, cũng đồng dạng tìm không thấy. Tiên đế đích thật là toàn trí toàn năng, liếc một chút xem thấu sinh linh quá khứ tương lai, du đầu tuế nguyệt trường hạ, nảy ra vận mệnh trường hạ. Nhưng cũng giới hạn tại một cái vị diện vũ trụ. Muốn nhất niệm xem xét, thôi toán khác vị diện vũ trụ, tiên đế cũng là ngoài tầm tay với. Không khác, Vĩnh Hằng vũ trụ quá rộng lớn vô biên. Vẹn vẹn là một cái thiên một vũ trụ, thì rộng lớn vô biên, từng sinh ra mấy vị tiên đế, tiên vương nhiều không kể xiết. Dựa vào thiên một vũ trụ hạ giới vị diện vũ trụ, giống như nhiều không đếm xuể, không thể tính toán, thời khắc có vũ trụ diễn sinh, hủy diệt. Mà cùng loại thiên một vũ trụ dạng này vũ trụ, Vĩnh Hằng vũ trụ không biết tồn tại bao nhiêu. Lâm Huyền không có khả năng nguyên một đám vũ trụ đi tìm kiếm hoang cổ tinh vực, bởi vì vậy căn bản không thực tế. Đến mức hiện tại, Chi Mộng đoạn thời gian trước chứng đạo thần đế. Tuy nhiên cái này rất thật không thể tin, Chi Mộng một cái hạ giới con kiến hôi, làm sao có thể tại ngắn ngủi hơn một vạn năm thì theo thần hỏa cảnh đột phá đến thần đế. Nhưng đây chính là sự thật. Chi Mộng chứng đạo thời điểm, kinh động đến toàn bộ Vĩnh Hằng vũ trụ, việc này không làm được giả. Chỉ là hắn cuối cùng đi trễ một bước, chờ hắn đuổi tới Chi Mộng thành đạo chi địa, Chi Mộng đã rời đi. Mà lần này viễn cổ bí cảnh như thế, Chi Mộng hẳn là sẽ đi thôi. Chi Mộng như vậy ưa thích Cố Thanh, chỉ cần tìm được Chi Mộng, còn sợ tìm không thấy Cố Thanh, cùng phản bội, lừa gạt hắn nữ nhân sao? Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lâm Huyền thần sắc lạnh dần, trong mắt sát ý bộc lộ, Tiêu Hồng Đậu trong lòng nhảy một cái, một cố dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. A. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, bí cảnh mở ra, chúng ta đi. Chương 511, tại Vĩnh Hằng Đại Lục nội đạo, Vĩnh Hằng Vĩnh Tồn, vô sinh vô diệt chương 511, tại Vĩnh Hằng Đại Lục nội đạo, Vĩnh Hằng Vĩnh Tồn, vô sinh vô diệt Lâm Huyền, ngươi xác định nơi này chính là Vĩnh Hằng Đại Lục, không có đi sai chỗ. Tiêu Hồng Đậu nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi đại lục, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Từ trên cao nhìn xuống, Vĩnh Hằng Đại Lục khe danh tung hành, sâu không thấy đáy. Sơn hà phá toái, thì liền đại lục địa mạch đều bị đánh nát, tiên linh khí mỏng manh, đồng thời trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt sát khí, hoa khí, sát khí, lệ khí. Đại lục rách nát khắp trốn, hoa cỏ không còn. Ở chỗ này tu luyện, đừng nói đột phá cảnh giới, bất tử đều tính là mệnh lớn. Bởi vì đại lục tràn ngập sát khí, hoa khí, sát khí, lệ khí, không phải bình thường khủng bố. Đây là liền thiên địa đều không thể ma diệt tồn tại. Một khi xâm nhập thể nội, hậu quả có thể nghĩ, nhẹ thì căn cơ hủy hết, tu vi lùi lại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Vĩnh Hằng Đại Lục vì cái gì cùng nàng hiểu rõ bên trong không giống nhau. Tự nhiên, Lâm Huyền cũng không thèm để ý Tiêu Hồng Đậu gọi thẳng tên hắn, dù sao đây cũng không phải là Tiêu Hồng Đậu lần thứ nhất liền tên mang tính gọi hắn. Tiêu Hồng Đậu cái này giàu hóa không tiết tháo lại kém cỏi tiểu phản phái, có thể làm yêu cực kỳ. Gọi thẳng tên hắn là lớn nhất không đáng giá được nhắc tới. Vậy làm sao lại biến thành dạng này? Tiêu Hồng Đậu truy vấn. Cơ Phàm cũng bình hai lắng nghe. Lâm Huyền nhìn lướt qua Mênh Mông Đại Lục, thở dài, Vĩnh Hằng Đại Lục là Vĩnh Hằng vũ trụ khởi nguyên đại lục, chư thiên vạn giới trung tâm liên tiếp vô số vị diện vũ trụ. Vĩnh Hằng Đại Lục rộng lớn vô biên, chân chính vô biên vô hạn, tràn ngập nồng đậm tiên tiên linh khí, đại đạo quy tắc vô cùng rõ ràng, thai nghén vô số tiên tiên thần chỉ, ở chỗ này ngộ đạo, dễ dàng thì có thể đột phá tiên vương. Tại thượng cổ thời đại, Vĩnh Hằng Đại Lục tu luyện văn minh cực độ sáng chói, vạn tộc săn sát, huyền thần không bằng chó, tiên vương đi đầy đất, tiên đế mới có thể dốc hết ra lắc một cái. Tuy nhiên lại bởi vì vô lượng sơn như thế, bạo phát trước đó chưa từng có đại chiến, đem Vĩnh Hằng Đại Lục đều đánh nát, tiên đế vẫn lạc, chư thần tịch diệt. Cái này. Tiêu Hồng Đậu thần sắc rung động, nội tâm hoảng đến một nhóm. Tiên đế vẫn lạc, chu thần tịch diệt. Vô lượng sơn rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì vừa xuất thế, liền để tiên đế thần đế chém giết lẫn nhau? Vậy nếu là lần nữa xuất thế, vô lượng sơn không phải thứ gì, càng không phải là tà vật, không có mê hoặc lòng người trí chi năng. Cho nên, ngươi có thể yên tâm. Lâm Huyền lườm nàng liếc một chút, liền biết Tiêu Hồng Đậu đang suy nghĩ gì, nhếch miệng lên một vệt đường cong, giống như cười mà không phải cười nói. Hô, không phải liền tốt. Tiêu Hồng Đậu thở phào một hơi, nàng đều nghĩ kỹ, 100 loại đảo bệnh, 1000 loại bảo bệnh phương pháp. Dù sao nàng chỉ là một cái giòn ra đến không thể lại giòn ra tiểu tiểu tiên vương. Không đúng, coi như vô lượng sơn không phải tà vật, một khi hiện thế, chư thiên tiên đế tất nhiên sẽ còn lần nữa đại chiến. Liên Vĩnh Hằng Đại Lục đều có thể bị đánh nát, có thể thấy được tiên đế đại chiến sự khủng bố, tác động đến rộng. Vạn nhất bị tác động đến, Lâm Huyền, vô lượng sơn sẽ còn lần nữa xuất thế sao? Tiêu Hồng Đậu sắc mặt trắng bệch mà hỏi. Lâm Huyền cười không nói. Hắn cũng không biết vô lượng sơn có thể hay không lần nữa xuất thế, nhưng hắn khẳng định là muốn đi tìm vô lượng sơn. Truyền văn, khai thiên chi sơ đại thần,
cũng là chạm tới Vô Lượng Sơn, tiến vào Vô Lượng Sơn, mới đột phá thần đế lục trọng cảnh giới. Cũng là thông qua Vô Lượng Sơn rời đi vĩnh hằng vũ trụ. Cơ Phàm một mặt hâm mộ ghen ghét. Lâm Huyền đối Tiêu Hồng Đậu quá tốt rồi. Dù là Tiêu Hồng Đậu nguyền rủa Lâm Huyền chết không yên lành, nguyền rủa Lâm Huyền không thể nhân đạo, nguyền rủa Lâm Huyền là biến thái. Lâm Huyền y nguyên đem Tiêu Hồng Đậu làm đồ đệ, có vật gì tốt, đầu tiên nghĩ đến cũng là Tiêu Hồng Đậu. Cả hai đem so sánh, Tiêu Hồng Đậu so với hắn càng giống là Lâm Huyền thân truyền đệ tử. Cơ Phàm có lúc đều đang nghĩ, nếu như hắn cũng học Tiêu Hồng Đậu, có thể hay không đạt được Lâm Huyền coi trọng. Một khối không chút nào thu hút vẫn thạch, tại mênh mông hư không bên trong phiêu lưu. Vẫn thạch đột nhiên phịch một tiếng nổ tung, lóa mắt chói mắt đại đạo thần quang, đem vô ngần hư vô bên trong hết thảy đều tan rã thành hư vô. Một tòa to lớn màu xanh đài sen, đại đạo pháp tắc bộc lộ, tràn ngập ra hừng hực đại đạo thần quang. Á Thanh muốn thành đạo đến sao? Chi Mộng mở ra hai con mắt, xuyên qua vô tận thời không, nhìn về phía Cố Thanh. Gặp Cố Thanh đại đạo viên mãn, hòa hợp như một, trong mắt nàng là không cầm được mừng rỡ. Mỗi người đạo bất đồng, chứng đích đạo quả, tự nhiên cũng không giống nhau. Nhưng muốn chứng đạo siêu thoát, đều có một cái điểm giống nhau, nhất định phải đem đại đạo đạt đến viên mãn, không thiếu sót, không lỗ hổng, không tì vết, hòa hợp như một. Nàng tu luyện là hỗn độn quý nhất đại đạo, muốn chứng đạo siêu thoát, tự thành một đạo. Cần đi ba bước. Đệ nhất bộ, tinh thông vạn đạo. Bước thứ hai, vạn pháp quy chân. Bước thứ ba, đại đạo đơn giản nhất, vạn pháp quy nhất, mới có thể ngưng tụ siêu thoát thiên đạo đạo quả. Vì thế, nàng tại vô lượng không gian bên trong khổ tu mấy chục vạn, lại tại vĩnh hằng vũ trụ cảm ngộ mấy ngàn năm. Kỳ thật nàng bản nguyên sớm liền có thể tiến hóa thần đế bản nguyên, nhưng vì chứng chính mình quy nhất đại đạo, nàng một mực áp chế. Tại một năm trước, cuối cùng trở thành đại đạo. Mà Cố Thanh tu luyện là hỗn độn vô lượng đại đạo, đạo này quá mức quần quần vô lượng, không cách nào nói, không thể diễn tả. Bèn, một tiếng oanh minh, dường như toàn bộ vĩnh hằng vũ trụ đều lắc lư một cái, vạn đạo cùng băng lên. Vô tận đại đạo quy tắc, diễn hóa khủng bố tuyệt luân sát phạt thần thông, oanh sát hướng Cố Thanh. Có sinh linh muốn siêu thoát vũ trụ quy tắc, bao trùm trên trời đất, thiên đạo tự nhiên sẽ hạ xuống hủy diệt thiên kiếp. Mà lúc này Cố Thanh, thần du thái hư, lâm vào thiên nhân hợp nhất ngộ đạo trong trạng thái, đối với ngoại giới sát phạt, không phát giác gì. Bản năng phát giác được nguy hiểm, ngự sử tạo hóa thanh liên thủ hộ. Tạo hóa thanh liên bạo phát vô lượng thần quang, hùng hực huyền quang, đem đánh tới thần thông dung luyện. Cùng lúc đó, tạo hóa thanh liên bạo phát từng tầng phong ngự bình chướng, đem sở hữu sát phạt thần thông chống cự bên ngoài. Cố Thanh ý thức hôn hôn độ, thần du thái hư, thần hồn hóa thành con cá, tại thời gian trường hà vùng vẫy chư thiên vạn giới. Thần hồn hóa thành vô ngần không gian, quần quần vô lượng. Thần hồn hóa thành vạn đạo quy tắc, hóa bản bật, hóa thiên đạo, hóa đại tự tại, đại tiêu giao. Vô biên quần quần đại đạo gia thân, ép tới Cố Thanh ý chí tăng dã, muốn hóa thành thiên địa một bộ phận, dạng này, hắn liền có thể siêu thoát, vĩnh hằng vĩnh tồn, vô sinh vô diệt. Hô, chi mộng dài thở phào, có thể ngăn cản được liền tốt. Nàng liên sợ tạo hóa thanh liên không thể chống đỡ được, từ đó bừng tỉnh ngay tại đốn nộ Cố Thanh, mất đi chứng đạo siêu thoát cơ hội. Trên thực tế, rất nhiều người đều là bị thiên đạo giết phạt thần thông đánh gãy chứng đạo cơ hội. Nàng cũng không ngoại lệ. Cho nên chỉ có thể tiến vào nửa bước lĩnh vực, sau đó thông qua khổ tu, lại một lần hành động ngưng tụ siêu thoát đạo quả, nhất chứng vĩnh chứng, chư thiên duy nhất. Làng địch tiên bảo vận xuất thế, vẫn là lại có sinh linh chứng đạo. Vĩnh hằng vũ trụ vô số cường giả, trong nháy mắt bị vũ trụ quy tắc kinh động, cảm ứng được Cố Thanh phương hướng, lập tức xé rách không gian, đuổi theo mà đi. Động tĩnh to lớn như thế, nếu là có bảo vật xuất thế, cái kia nhất định là kinh thiên động địa chí bảo. Nếu như là có nhân chứng nói, bọn hắn có thể nhìn trộm một chút người khác đại đạo. Như có cơ hội tập kích, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, chia cắt đạo quả, cướp đoạt tạo hóa. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Lâm Huyền nhìn lướt qua mênh mông hư không, mang theo hai cái đồ đệ, vượt qua vô tận thời không, trong chốc lát, liền tới đến Cố Thanh ngộ đạo chi địa. Tạo hóa thanh liên huyền quang chiếu rọi chư thiên, toát ra trấn áp chư thiên hoàn vũ đại đạo thần uy, vô hạn vũ trụ, dường như chỉ là tạo hóa thanh liên phía dưới một hạt bụi. Đây rốt cuộc là cái gì chí bảo? Cơ Phàm đỏ ngầu cả mắt, hô hấp dồn dập nhìn lấy tạo hóa thanh liên. Hắn mặc dù không có nắm giữ tiên thiên linh bảo, nhưng gặp qua tiên thiên linh bảo cùng tòa này liên đài so sánh, cái gì cũng không phải. 20 phẩm tạo hóa thanh liên, đây là hỗn độn chí bảo, hỗn độn thanh liên hậu đại, vị thuộc hỗn độn linh bảo. Lâm Huyền thần sắc âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, đều là một mảnh tấu xương sát ý khó trách Cố Thanh mạnh mẽ như vậy vô biên, không thể chiến thắng. Nguyên lai nắm giữ tạo hóa thanh liên hộ đạo, một khi để Cố Thanh chứng đạo, vậy hắn đời này đều báo không được thù. Cố Thanh, Tiêu Hồng Đậu kích động hô to.